Chương 138, diệt sát. Các ngươi là người phương nào? Hề Thiển lạnh nhạt hỏi thăm. Giọng nói kia giống như là cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, không chút hoang mang. Hừ, người đòi mạng ngươi, thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trong đó tăng thể diện nam tu khinh miệt mở miệng. Thật không biết thành chủ thế nào nghĩ, thế mà để hai người bọn họ huynh đệ đến bắt một cái trúc cơ hậu kỳ lâu la. Còn muốn người sống? Lưu Tinh Trùng Nguyệt, đã như vậy, nàng liền tiên hạ thủ vi cường. Không phải còn có thể siêu hồn nha. Oanh, tử sắc kiếm quang chém về phía hai người bởi vì khinh thị, không tránh kịp, bị oanh vừa vặn. A, tiểu tiện nhân, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tăng thể diện nam tu muốn rách cả mí mắt. Mắt nhỏ nam tu cũng che lại ngực, sắc mặt tái xanh. Hề Thiển sao lại cho bọn họ cơ hội phản kích? Lưu Tinh Trùng Nguyệt mang theo kiếm ý bổ về phía hai người. Thế không thể đỡ, kiếm quang đạo đạo hung ác lăng lệ. Oanh, nháy mắt, hai người vị trí bị đánh ra một cái hố to. Hề Thiển thần thức quét qua, ngoại trừ nàng đặc biệt lưu lại mắt nhỏ nam tu, một cái khác bị đánh cho cặn bã đều không thừa. Ngươi là chính mình nói, vẫn là ta siêu hồn. Hề Thiển ngồi xổm tại mắt nhỏ nam tu trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Ma quỷ. Mắt nhỏ nam tu dùng mình một cái, có thể đem siêu hồn hai chữ nhẹ nhàng nói ra. Xác định vững chắc không phải loại lương thiện. Ta nói, bất quá ngươi muốn đáp ứng buông tha ta. Xem ra ngươi lựa chọn siêu hồn. Không không không, ta nói, chúng ta là Lâm Thành thành chủ phái tới, hắn bàn giao nhất định phải bắt sống ngài mang về. Một lời không hợp liền siêu hồn, thật là sợ. Lâm Kỳ. Vậy các ngươi lại là làm thế nào biết ta sẽ xuất hiện tại cái này? Hề Thiển khẳng định hai người là tại chỗ này mới đi theo nàng. Chúng ta không biết, chúng ta cũng là vừa vặn gặp ngươi. Hề Thiển. Nàng là có nhiều xui xẻo, lại nhiều lần đưa tới cửa. Lâm Kỳ tổng cộng phái bao nhiêu người đi ra? Ta đây không biết, chúng ta nhận được mệnh lệnh liền xuất phát. Mắt nhỏ nam tu nuốt một ngụm nước bọt, sợ đối phương một lời không hợp liền động thủ. Lâm Thành thực lực làm sao? Hề Thiển hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Mắt nhỏ nam tu suy tư một chút, cấp tốc mở miệng, tu vi cao nhất chính là thành chủ, Nguyên Anh trung kỳ, thứ nhì là phó thành chủ, Nguyên Anh sơ kỳ, Kim Đan kỳ có 12 vị. Phốc, mắt nhỏ nam tu bất khả tư nghị cúi đầu, nhìn xem bị xuyên thấu lồng ngực. Hề Thiển lạnh lùng rút ra tuyệt trần, a, nghĩ rời đi lực chú ý của nàng, để tại đánh lén. Làm nàng không có phát hiện sao? Ầm. Mắt nhỏ nam tu trợn to hai mắt, không cam lòng ngã trên mặt đất. Đến chết hắn cũng không biết đối phương là như thế nào phát hiện hắn tính toán. Hề Thiển thu hồi hai người nhẫn chứa đồ về sau, cấp tốc rời đi. Lâm Kỳ, Lâm Thành sao? Xem ra bọn họ liền chưa hết hy vọng qua. Chờ một chút, bí cảnh đi ra nàng liền giải quyết cái này tai họa. Thực lực hôm nay còn chưa đủ. Hề Thiển một mực dùng huyễn ảnh tiên tung đi đường, lúc đầu ngự kiếm 20 ngày tới lộ trình. Cứ thế mà bị nàng đi 2 tháng. Hề Thiển, người trở về á? Lan Ngự không nghĩ tới có thể tại cửa tông môn gặp phải Hề Thiển. Ân, lịch luyện trở về. Lan Ngự cũng là vừa tới cửa tông môn. Không có, chính là tiếp cái nhiệm vụ hai người sóng vai mà đi, trên đường đi gây nên không ít đệ tử nhìn chăm chú. Dù sao một cái tuấn giật tiêu sái, một cái dung nhan khuynh thành. Ngươi muốn đi thái nhất bí cảnh sao? Lan Ngự vừa mới nói đi cũng phải nói lại tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu. Hề Thiển hoài nghi, nàng nhớ tới Lan Ngự không hề chuẩn bị đi thái nhất bí cảnh a. Không, ta chỉ là rèn luyện chính mình mà thôi. Lần này thái nhất bí cảnh cũng không thích hợp hắn, hắn mới trúc cơ sơ kỳ, thực tế không thích hợp dính vào. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Hề Thiển gật đầu, thì ra là thế. Nói như vậy, nữ xanh mấy người cũng tham gia phải không? Lan Ngự câu môi cười một tiếng, đúng vậy à, đều tham gia, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta chuẩn bị xuống núi lịch luyện. 3 tháng trước Mộc Linh cùng Mộc Tuyết cũng trúc cơ thành công. Chương 139, dạy dỗ. Cũng tốt, lần này ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Chúng ta đều biết rõ, bí cảnh mới thích hợp ngươi, bất quá tất cả cẩn thận. Bọn họ cũng đều biết Hề Thiển thực lực, lần này bí cảnh chuyến đi nói không chừng là nàng tiến thêm một bước địa phương. Hề Thiển trong lòng vạch qua một dòng nước ấm, ta biết, các ngươi cũng muốn cẩn thận, ghi nhớ trên đường nhàn sự muốn bất can thiệp vào, bo giữ mình trọng yếu nhất. Lan Ngự trịnh trọng gật đầu, tốt, ta nhớ kỹ. Tất nhiên người đã đến đông đủ, xuất phát. Lần này dẫn đội là phụ triện phong phong chủ, Hứa Lĩnh Trấn Quân. Ngoại trừ đi bí cảnh 160 vị đệ tử, còn có 3 vị Nguyên Anh Trấn Quân. Hứa Lĩnh, Hồng Diệp cùng Túc Dạ. Lên Linh Chu về sau, Hề Thiển một mình trở về thuộc về mình gian phòng. Bỏ qua Cung Túc Dạ thả ở trên người nàng ánh mắt. Cái này Cung Túc Dạ thật đúng là đáng ghét. Theo nàng biết, lần này 3 vị Trấn Quân nguyên lai cũng không có Cung Túc Dạ danh tự. Hề Thiển trong mắt lạnh lẽo. Huyễn Nhi, buổi chiều cho Cung Túc Dạ một bài học. Mặc dù Huyễn Nhi hiện tại không khống chế được Nguyên Anh kỳ bao lâu, nhưng mấy canh giờ cũng đủ hắn chịu. Được rồi, tỷ tỷ. Nàng cũng nhìn cái kia Cung Túc Dạ không vừa mắt. Nhìn tỷ tỷ ánh mắt tựa như chính mình vật sở hữu. Tỷ tỷ, nếu không trực tiếp giết đi. Tiểu Thiên không cam lòng yếu thế đề nghị. Hề Thiển nâng chán. Nếu không ngươi đi. Các nàng hiện tại có thực lực đối đầu Nguyên Anh kỳ sao? Cũng không nghĩ một chút. Trừ phi U Bình tỉnh lại. Đây không phải là. Bởi vì tỷ tỷ thực lực hạn chế ta nha. Tiểu Thiên yếu ớt tranh luận. Hề Thiển một nghẹn. Thật xin lỗi, là lỗi của nàng. Tỷ tỷ, nó thế mà trách ngươi, chết Tiểu Thiên, thiếu dạy dỗ đi. Huyễn Nhi cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Tiểu Thiên ủy khuất mở miệng. Hề Thiển cười khẽ, không có việc gì, không cần nói xin lỗi, ngươi nói không sai, là thực lực của ta quá thấp, thế nhưng ta tin tưởng, sẽ có một ngày, sẽ không còn có người dám tùy tiện có ý đồ với ta. Chắc hẳn theo bí cảnh đi ra, hẳn là không sai biệt lắm có thể kết đan. Hiện tại nàng mơ hồ mò lấy chút cơ đỉnh phong cánh cửa. Bí cảnh 2 năm hẳn là đủ. Đêm đó, ánh trăng trong sáng. Hề Thiển không dám dùng thần thức của mình xem xét, cái này linh thuyền thượng có thể là có 3 cái nguyên anh kỳ. Tiểu Thiên, thế nào? Mấy hơi về sau, Tiểu Thiên mở miệng, tỷ tỷ, chính là giờ phút này. Huyễn Nhi, nhanh. Huyễn Nhi nghe vậy, lập tức thi triển ra huyễn cảnh. Thế nào? Chúng chiêu sao? Tiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đó là đương nhiên, ta xuất thủ còn có không được. Huyễn Nhi ngạo kiều nói. Hề Thiển cũng tò mò, Huyễn Nhi, ngươi đem hắn ném tới cái dạng gì huyễn cảnh? Khôi lỗi chi trận. Để hắn làm khôi lỗi sao? Hề Thiển không hiểu liền hỏi. Đương nhiên không thể đơn giản như vậy, để hắn làm khôi lỗi bồi luyện, vẫn là bị đè lên đánh loại kia, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng cảm giác nhưng là chân thật, tuyệt đối để hắn khắc cốt ghi tâm. Huyễn Nhi thâm trầm mở miệng. Vất vả ngươi, Huyễn Nhi. Hề Thiển bày tỏ rất hài lòng. Bên này tâm tình mấy người tốt đẹp, mà cùng Túc Dạ bên kia. Hắn không nghĩ ra, vì sao chính mình sẽ xuất hiện tại thí luyện tràng. Đối đầu hơn 10 cái nguyên anh kỳ thể tu. Sau 3 cách giờ, Cung Túc Dạ mở mắt ra, trung điệp thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc. T. Hắn sờ lấy khóe miệng tổn thương, đây là thứ quái quỷ gì, cảm giác lại là chân thật. Cung Túc Dạ ăn một khỏa đan dược về sau, trên mặt tím xanh mới dần dần biến mất. Cái này linh thuyền thượng ngoại trừ hắn chính là Hồng Diệp cùng Hứa Lĩnh, hai người này cùng hắn giao tình còn có thể. Tuyệt sẽ không ra tay với hắn. Là ai? Chẳng lẽ? Nhưng nàng có bản lãnh lớn như vậy sao? Cung Túc Dạ lại ai trong đầu hoài nghi xem nhẹ đi qua. Thật tình không biết, chính mình bỏ qua trận tướng. Trăm mối vẫn không có cách giải, dùng thần thức quét một vòng, không có phát hiện dị thường về sau, Cung Túc Dạ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hề Thiển một mực trong phòng, kích hoạt lên bát phẩm trận bàn, yên tâm tu luyện. Chương 140, Thái Nhất Bí Cảnh, 1. Mãi đến Linh Chu đến Thái Nhất Bí Cảnh lối vào mới ra ngoài. Lần này Linh Hư Tông đến đệ tử, Hề Thiển chỉ nhận thức Tống Đình Hứa cùng Cam lúc ấy tông môn danh ngạch tranh đoạt thi đấu, trúc cơ đỉnh phong cùng kim đan kỳ đệ tử không phải số ít. Không nói Lan Ngự bọn họ, chính là Cố Lạc Tiêu mấy người cũng không có thu hoạch được danh ngạch. Bất quá, biểu hiện ưu tú, tông môn mặt khác an bài trúc cơ kỳ bí cảnh cho bọn họ. Hứa sư huynh, ta đi Tô gia trụ sở một chuyến. Hề Thiển nhìn thấy lần này Tô gia dẫn đội thất trưởng lão, Lục tỷ cùng Ngũ ca cũng tại. Hứa Linh cũng biết nàng là Tô gia người, tốt, nhớ tới đến lúc đó tới tập hợp. Hề Thiển gật đầu, đi cái ngang hàng lễ. 11 thất trưởng lão cười sờ một cái Hề Thiển đầu, chịu mến chi ý hiển thị rõ. Thất cô cô, Tô Dật Hiên cùng Tô Tịnh Nghiêm cũng đụng lên đến, 11. Đơn giản tự bên dưới cũ, Hề Thiển liền trở về. Dù sao mới thấy qua không bao lâu. Minh sư muội, Hề Thiển mới trở về, Cung Túc Dạ liền tóm lấy cơ hội. Hắn không tin trước mắt bao người, Minh Hề Thiển có thể không nể mặt hắn. Cung chân quân có chuyện gì sao? Hề Thiển ánh mắt lóe lên phiền chán, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Sư muội không ngại, có thể xưng hô ta cung sư minh, sư phụ của chúng ta đều là hóa thần kỳ lão tổ. Cung Túc Dạ khỏe miệng hơi câu, tựa hồ trong mắt chỉ có Hề Thiển một người. Hề Thiển, ta để ý. Chân quân vô sự lời nói ta muốn nghỉ ngơi. Ngụ ý ngươi quấy rầy đến ta. Cung Túc Dạ mặt trong lúc nhất thời có chút không nhịn được, Minh Hề Thiển thật đúng là dám trước mặt mọi người không nể mặt hắn. Ha ha, cung sư minh ra mặt lúc nào biến dậy? Hứa Linh cùng đệ tử khác giả vờ như không thấy được, Hồng Diệp lại tiến lên mở miệng. Cái này Minh sư muội trước đây nàng liền rất có hảo cảm. Cái này không liên quan Hồng Diệp sư muội sự tình đi. Cung Túc Dạ không vui. Là chuyện không liên quan đến ta a. Hồng Diệp buông tay. Minh sư muội, Dạ Vũ có đồ vật để ta giao cho ngươi. Hồng Diệp nhìn xem Hề Thiển, nghịch ngậm trước mắt. Hề Thiển ngầm hiểu, thuận theo đi theo Hàn Dạ Vũ đi đến một bên. Cung Túc Dạ nhìn xem bóng lưng của hai người, sắc mặt hơi đen, ha ha. Minh Hề Thiển, ngươi chỉ có thể là ta Cung Túc Dạ. Đa tạ Hồng Diệp sư tỷ. Hề Thiển minh bạch, Hồng Diệp là đặc biệt vì nàng giải vây, nếu như sư tỷ có đồ vật gì, tại tông môn lúc liền cho nàng. Hồng Diệp nhịn không được đưa tay méo méo Hề Thiển gò má, không cần, bị Cung Túc Dạ để mắt tới, cũng là khó khăn cho ngươi. Hề Thiển, Hồng Diệp sư tỷ, ngươi tay lại không lấy ra, ta sẽ hoài nghi ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi. Hồng Diệp không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, còn cảm thán một chút xúc cảm. Dựng thằng này, mãi cho đến mặt trời chiều ngả về tây, Thái Nhất Bí Cảnh mới chậm rãi mở ra. Nguyên bản trống không một vật địa phương xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi vào đi, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái địa phương. Ghi nhớ, bên trong nguy cơ từ phía, không thể xem thường bất luận kẻ nào hoặc vật. Còn có, muốn cùng nhau trông coi, ghi nhớ kỹ không thể đồng môn tương tàn. Hứa Linh căn dặn Linh Hư Tông đệ tử, gặp tất cả mọi người đem lời nghe vào phía sau. Hứa Linh phát tay, để bọn họ xếp hàng đi vào vòng xoáy. Hề Thiển khá cao, một lát sau liền đến nàng, vừa mới bước vào vòng xoáy, Hề Thiển chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái liền đến cái sơn cốc bên trong. Không đúng. Hề Thiển lập tức vận lên Huyễn Ảnh Tiên Tung đi vội mà đi. Giống. Vừa mới nàng đứng đồi núi nhỏ lung la lung lay đứng lên. Đáng chết nhân loại, thế mà đứng tại trên lưng của nó, núi đá thú vật phẫn nộ đuổi theo. Hề Thiển không dám quay đầu, một mực ra sức chạy nhanh. Gặp núi đá thú vật càng đuổi càng gần, Hề Thiển lập tức lấy ra linh kiếm ngự kiếm phi hành. Nào biết, núi đá thú vật cóng lên máy động, nháy mắt liền mọc ra một đôi cánh. Tốc độ nhanh hơn Hề Thiển không chỉ một lần. Núi đá thú vật hướng về Hề Thiển lưng phát ra một hàng bén nhọn gai đất. Hề Thiển run lên, quay thân vừa trốn, suýt nữa từ không trung té xuống, vội vàng ổn định thân hình. Giống. Núi đá thú vật thấy nàng tránh thoát, tức giận không thôi, liên phát hai hàng gai đất, tốc độ so vừa rồi nhanh lên rất nhiều. Chương 141, Thái Nhất Bí Cảnh 2. Hề Thiển nắm chặt tuyệt trần, liên tục chém tới hai đạo kiếm ý, lại ném một cái ngũ phẩm bạo liệt phủ. Lập tức xoay người chạy, cái này núi đá thú vật phòng ngự cùng công kích đều rất nhiều, vẫn là lục giai hậu kỳ, không phải nàng bây giờ có thể chống đỡ. Núi đá thú vật không nghĩ tới cái này nhân loại yếu đuối kiếm chiêu mạnh như thế, bị đánh vùi vặn, lại thêm bạo liệt phủ, mặc dù đối với nó không nhiều lắm tổn thương, lại làm cho nó mất đi nhân loại kia bóng dáng. Đáng chết, giống. Núi đá thú vật phẫn nộ gào thét, nó nhất định muốn đem cái kia nhân loại yếu đuối mở ra xương và bụng. Hề Thiển vận lên giả thiên tế nhật quyết một mực chạy hai canh giờ mới dừng lại. Hô. mới vừa rồi còn thật sự là hung hiểm, nàng thế mà bị truyền tống đến núi đá thú vật địa bàn. Vận khí này, lấy ra bản đồ, quả nhiên nàng hiện tại là tại bên trong đây. Hề Thiển kéo ra khoe miệng, bên trong vây yêu thú đồng dạng đều là lục giai đỉnh phong, núi đá thú vật đều là thấp nhất, vận khí của nàng đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, Hề Thiển lập tức ngự kiếm rời đi bên trong đây. Nàng bây giờ vẫn là đàng hoàng tô bên ngoài tăng lên chính mình đi. Ba ngày sau, một cái linh thảo trải rộng trong sân cốc, một áo tím nữ tu chật vật ngự kiếm chạy trốn, cẩn thận nhìn lại, áo tím nữ tu pháp bảo rách dưới treo ở trên thân, đặc biệt là cong lên cùng cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Gặp quỷ, Hề Thiển chửi mắng, nàng cái này quỷ vật khí, thế mà ở vòng ngoài đụng tới lục giai đỉnh phong yêu thú, lại đuổi theo tới. Hề Thiển sắc mặt nghiêm túc, cũng không quay đầu lại ném một cái phụ triện, tiếp tục chạy trốn. Nên làm cái gì? Gia Thiên Tế Nhật quyết đối đầu lục giai đỉnh phong sẽ bị nhìn thấu, thực lực của nàng lại còn chưa đủ. Hề Thiển tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nàng nhìn phía trước rừng rậm, ánh mắt sáng lên, có Lưu Tinh Trùng Nguyệt. Hề Thiển lấy ra thần phạt chi kiếm, một đạo kiếm ý chém về phía sau lưng lục giai yêu thú, lập tức quay người vận lên Gia Thiên Tế Nhật quyết, một đầu đâm vào phía trước rừng rậm. Giống thần phạt chi kiếm vẫn là đối với nó tạo thành nhất định tổn thương, nó lúc đầu muốn tiếp tục đuổi tiếp, lại bước chân dừng lại, kiên kỵ nhìn thoáng qua rừng rậm, không cam lòng lui về lãnh địa của mình. Mà một đầu đâm vào rừng rậm Hề Thiển, giờ phút này mất đi, nàng ý thức sau cùng chỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn xương trắng, cái gì cũng không kịp phản ứng liền hôn mê bất tỉnh. Ẩm. Hề Thiển vừa mở mắt liền thấy trước mắt phóng to mặt, nắm đấm trực tiếp vung qua, chính giữa đối phương sống mũi. Thê, ngươi mưu sát ta. Phong Phất Nguyệt che lại đau nhức cái mũi lên án. Hắn không phải liền là muốn nhìn xem nàng tỉnh chưa nha, trêu ai gẹo ai. Hề Thiển lắc đầu, tỉnh táo thêm một chút. Nhìn đối phương nước mắt đều đau đi ra, vi vi im lặng, ai bảo ngươi cách ta gần như vậy. Còn không phải ngươi hôn mê lâu như vậy, muốn cho ngươi xem một chút có vấn đề gì, ngươi ngược lại tốt, xuất thủ như thế hung ác. Phong Phất Nguyệt tức giận nói. Sớm biết liền không cứu nàng. Hề Thiển gặp hắn hai mắt trong suốt, không có nói sai, nháy mắt có mấy phần ngượng ngùng. Bất quá nàng một quen lạnh nhạt, ngược lại nhìn không ra. Thật xin lỗi a, ta vừa rồi không tỉnh táo lắm. Vừa mới nàng còn tưởng rằng là người không có hảo ý tính toán, ta tha thứ ngươi. Phong Phất Nguyệt phất tay, ai bảo nàng dài đến đẹp mắt đây, cũng không cùng nàng tính toán. Thiếu niên, ngươi thế mà xem mặt, xem thường. Đúng rồi, đây là địa phương nào? Hề Thiển tranh thủ thời gian lướt qua cái này một góc dạng. Nàng nhìn xem bố trí xa hoa đậu phụ, mở miệng hỏi thăm. Phong Phất Nguyệt thấy nàng dò xét mình đậu phụ, yêu ngạo ngẩng đầu lên, thế nào? Ghen tị a, đây là bạn. Đậu phủ của ta. Kém chút nói chi phí vương, may mắn. Hề Thiển không có phát hiện hắn nuốt trở về chứ, ngươi cái này. Phẩm bị, quáng ưu. Tất cả đều là xa hoa chói mắt đồ vật, cực phẩm linh thạch, linh tinh. Các loại phát sáng khoáng thạch. Đột nhiên. Hề Thiển mở to hai mắt, vạn năm linh tinh hoa. Chỗ này làm sao sẽ có. Linh tinh đậu phộng dài mảnh kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải có vạn niên linh nhũ ở một bên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Chương 142, Thái Nhất Bí Cảnh, 3. Vạn năm linh tinh hoa tác dụng là cải tạo thân thể, là thiên đạo dung thân hứa, trên đời không có tu sĩ không hướng về. Có vạn năm linh tinh hoa liền tương đương với nhiều một cái phân thân, chỉ cần linh hồn ngươi bất diệt, căn bản không cần đoạt xá. Mà vạn niên linh nhũ thì là cải tạo đan điền, đan điền là tu sĩ cái mạng thứ hai, cho đến tận này cơ bản đan điền phế đi về sau liền không có lại chữa trị, ví dụ bởi vì cái này cải tạo thân thể cùng đan điền phương pháp sớm đã thất truyền. Hề Thiển may mắn được đến vô thượng đan thư truyền thừa, cái này mới hiểu rõ. Uy, phát cái gì ngốc đây? Phong Phất Nguyệt rất bất mãn, hắn nói chuyện cùng nàng đều không nghe thấy, ngươi nói cái gì? Hề Thiển cưỡng chế chính mình thu tầm mắt lại. Ai, đồ tốt đều là có chủ. Ta nói, ngươi làm sao xuất hiện tại mê vụ xâm lâm? Vẫn là vòng trong, may mắn chính mình nhặt đến nàng, không phải vậy sợ là mảnh xương vụn đều không thừa. Cái gì? Mê vụ xâm lâm? Ngươi nói đây là mê vụ xâm lâm? Hề Thiển kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin nhìn xem Phong Phất Nguyệt. Phong Phất Nguyệt bị nàng giật nảy mình, uy, ngươi lạnh nhạt đây. Mau nói a, đến cùng có phải hay không mê vụ xâm lâm? Hề Thiển chăm chú nhìn chằm chằm Phong Phất Nguyệt, chờ mong vừa sợ muốn nghe đáp án của hắn. Đúng đúng đúng, chính là mê vụ xâm lâm. Hề Thiển nghe vậy ánh mắt sáng lên, một lát sau lại ảm đạm xuống. Đây nhất định là huyễn cảnh, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại mê vụ xâm lâm? Cái này mê vụ xâm lâm là linh nhận giới trung thần châu lớn nhất hiểm địa, từ trước đến nay có không đến xuất khiếu không mê ly dương ngũ thuyết pháp. Nói cách khác hóa thần, phân thần đi đều là chịu chết. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đằng kia? Quả nhiên là huyễn kính. Tỷ tỷ, không phải huyễn cảnh, đây chính là mê vụ xâm lâm. Huyễn Nhi ngưng trọng mở miệng, âm thanh không còn ngày trước thanh thúy. Mặc dù nàng chỉ là huyễn giai, lại có thể phân rõ tất cả huyễn cảnh. Làm sao lại như vậy? Hề Thiển quá kinh ngạc mà nói thẳng ra. Phong Phất Nguyệt nhíu mày, vật khí không tệ a, huyên thạch đều có thể thu vào tay. Hề Thiển cảnh giác, đề phòng nhìn xem hắn, ngươi là người phương nào? Người này thật không đơn giản, dám ở mê vụ xâm lâm xây đạo phủ, còn nuôi vạn năm linh tinh hoa cùng vạn niên linh nũ. Phong Phất Nguyệt, Phong Phất Nguyệt môi mỏng hơi câu, không đem Hề Thiển đề phòng để vào mắt. Gió. Hề Thiển chậm rãi thả xuống đề phòng. Không phải nàng tin tưởng hắn, mà là song phương chênh lệch quá lớn, nếu là đối phương có cái gì lòng xấu xa, nàng cũng bất lực. Bất quá, Hề Thiển lại không có hoàn toàn buông lỏng, nàng còn có ưu mình. Đến lúc đó mặc dù không thể đối chiến, nhưng mang nàng đi cũng không được việc khó. Chỉ là nàng không thể mạo muội quấy rầy ưu mình khôi phục, cũng không thể một mực dựa vào nàng. Ta là tại mê vụ xâm lâm vòng trong nhặt đến ngươi, còn có ấn tượng sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Phong Phất Nguyệt ném cái 2000 năm linh quả cho Hề Thiển, chính mình cũng gặp một cái. Hề Thiển, ngươi không sợ ta bạo thể sao? Ta chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Yên tâm, bạo không được. Phong Phất Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra Hề Thiện ý nghĩ, hắn cũng không phải là nhìn không ra thân thể của nàng tố chất. Hề Thiện kéo ra khoe miệng, không nói chuyện, cầm linh quả gặm. Lối vào nháy mắt, Hề Thiện rõ ràng cảm giác được trong đan điền linh lực tràn đầy không ít. Ta cũng không biết chính mình làm sao sẽ xuất hiện tại cái kia, ta trước kia không phải tại cái này một giới, trước khi hôn mê là nhìn thấy một đoàn xương trắng. Hề Thiện chậm rãi mở miệng, nàng không cần thiết che giấu. Phong Phất Nguyệt tay dừng lại, xương trắng, có thể nhớ tới là cái gì hình dạng? Hề Thiện im lặng, xương trắng làm sao sẽ lưu hình hình? Vấn đề này hỏi đến như vậy kỳ quái. Chờ một chút, không đúng. Là hữu hình hình dáng, Hề Thiện toàn thân run lên, không chỉ có hình dạng, nàng tựa hồ nhìn thấy có mắt. Hình bầu dục, còn có song màu tím nhạt con mắt. Phong Phất Nguyệt nghe vậy, thưởng thức lấy trong tay linh quả, trêu chọc Hề Thiện, vận khí không tệ à, gặp phải không gian thú. Cái gọi là không gian thú, tên như ý nghĩa, có thể tùy ý xuyên qua bất kỳ một cái nào không gian giao diện, giữa thiên địa chỉ cái này một cái. Chương 143, Thái nhất bí cảnh, 4. Thuộc về thiên địa linh vật. Mấy chục vạn năm mới sẽ sinh ra một cái. Hề Thiện khẽ miệng co giật, vận khí này ai muốn cho ai, bị không gian thú để mắt tới là chuyện tốt sao? Rất rõ ràng, không phải. Không gian thú chơi tốt nhất, không chơi đến ngươi tinh thần sụp đổ quyết không bỏ qua. Mê vụ xâm lâm bên trong, Hề Thiện cùng Phong Phất Nguyệt câu được câu không trò chuyện. Mà Đông Vực Phượng Linh Châu, Phượng tộc lao tổ cảm nhận được một cỗ huyết mạch dẫn dắt. Lục soát một phen về sau, phát hiện là Hoa Khuynh Cốt Đục, Phượng lao tổ run lên, vẫn chưa tới phi thăng thời điểm, tại sao trở lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Trải qua bấm đốt ngón tay cũng không chiếm được tin chính xác, hắn cho Thiên Cơ lão nhân đưa tin về sau, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Hoa Khuynh cùng Vân Tiêu vừa vặn lại đi một thế giới nhỏ lịch luyện. Thật là, Trung Vực, Thiên Cơ lão nhân chưa lấy được Phượng lão tổ đưa tin phía trước liền tính đến. Bé con này đúng là trời đất xui khiến tới linh ẩn giới. Sợ là sẽ phải phát sinh biến cố a. Hắn cũng chuẩn bị đi mê vụ xâm lâm nhìn xem tình huống. Đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân cùng Phượng lão tổ đều phát hiện Hề Thiện khí tức biến mất. Đây là lại trở về. Thiên Cơ lão nhân cảm thán, chuyến này cũng không biết là phúc hay là họa a. Trong lúc vô tình dính chọc nhân quả, độ khó nhất qua. Phượng lão tổ dùng thần thông nhìn một chút Hề Thiện cung phụng tại Phượng gia hồn bài hoàn hảo không chút tổn hại về sau, lắc đầu trở về. Mà thôi, vẫn chưa tới thời điểm. Mê vụ xâm lâm. Phong Phất Nguyệt nhìn xem trống không vị trí, vừa mới nơi này còn ngồi một cái hoạt bát người, chớp mắt liền biến mất. Phong Phất Nguyệt hai mắt dần dần tĩnh mịch, phản phất thần bí cổ đậm. Ha ha, ngươi cũng đừng làm cho bản vương thất vọng a. Nơi này tất cả Hề Thiện cũng không biết. Lúc này nàng lại về tới lúc trước một đầu sông tới rừng rậm, lại không có hôn mê. Dùng thân thức cẩn thận tra xét mấy lần, không có dị thường về sau, nàng mới rời khỏi. Lấy ra bản đồ, Hề Thiện muốn tìm cái nơi tương đối an toàn bế quan, nàng muốn đột phá. Lại phát hiện, trên bản đồ không có phiến rừng rậm này ghi chép. Hề Thiện trong lòng trì trệ, thần sắc nghiêm trọng, quả nhiên, thái nhất bí cảnh ra sự tình không hề nhỏ. Nàng phải mau chóng tăng lên chính mình đến thực lực. Ngôi sao mặt trăng lặn, sau 3 tháng, Hề Thiện chậm rãi thu thế, cảnh giới ổn định, trúc cơ đỉnh phong, lực lượng gia tăng không ít. Thần thức đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, luyện thể cũng tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, thần nguyện quyết tầng thứ 3 đỉnh phong, giả thiên tế nhật quyết cũng vào một nhỏ cấp, tầng thứ 2 đỉnh phong. Huyền Nhi, ở phía trên lúc ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào? Hề Thiện nhớ tới bị Phong Phất Nguyệt nhìn thấu, Huyền Nhi lại trực tiếp giả chết. Tỷ tỷ, cái kia Phong Phất Nguyệt áp chế ta, không cho ta nói, còn có tiểu thiên cùng xích huyết đều bị áp chế. Huyền Nhi buồn buồn mở miệng. Cái gì? Hề Thiện kinh ngạc, vì sao nàng không cảm giác được? Chẳng lẽ chỉ là vì nhằm vào Huyền Nhi các nàng? Khinh người quá đáng, thế mà vụng trộm bức hiếp nàng người. Không có chuyện gì tỷ tỷ, chúng ta không bị tổn thương. Biết Hề Thiện lo lắng, Tiểu Thiên lập tức an ủi. Cũng xác thực, Phong Phất Nguyệt chỉ là không cho bọn họ mở miệng mà thôi. Vậy liên tốt. Hề Thiện nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ha ha, ước hiếp nàng người. Đi thôi, chúng ta đi hái ít linh dược. Trong sơn cốc này linh dược rất nhiều, đẳng cấp cũng còn có thể. Lập tức, Hề Thiện thả ra hơn 100 con xích huyết ong giúp nàng hái thuốc. Nhưng dặn dò niên đại thấp liền bỏ qua. Vừa đến nàng vô dụng. Thứ hai cho hậu nhân chữa trước cùng. Càn quét một phen về sau, Hề Thiện tiếp tục kế tiếp địa điểm. Nhưng đi một tháng cũng không thấy người khác, trên đường đi ngoại trừ nàng chính là yêu thú. Linh dược ngược lại là hái không ít. Bất quá Hề Thiện lại có loại dự cảm không tốt, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Đi nữa 10 ngày, Hề Thiện thần thức mới nhìn đến mấy người, bất quá là thần đan môn. Nàng chỉ nhận thức Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Thúy. Hề Thiện muội muội. Đồng thời, Mai Cửu Khanh cũng phát hiện nàng. Mai tỷ tỷ. Mai Cửu Khanh ôm nhiệt tình một cái Hề Thiện. Chương 144, Thái nhất bí cảnh, nam. Hề Thiện. Tư Không Thúy cười chào hỏi. Tư Không đại ca. Têu cái gì đại ca, hắn là đệ đệ. Mai Cửu Khanh giận dữ nhìn xem Hề Thiện lại liếc liếc mắt Tư Không Thúy. Hề Thiện bất đắc dĩ, dùng ánh mắt hỏi thăm Tư Không Thúy, còn không có cầm xuống. Tư Không Thúy, nói nghe thì dễ. Hề Thiện, bất lực. Tư Không Thúy, nếu không ngươi đến. Hề Thiện dùng mình một cái, ngài đến liền tốt. Hai người nháy mắt ra hiệu làm gì đâu? Không có cái gì. Tư Không Thúy tranh thủ thời gian mở miệng, nếu để cho nàng biết còn phải. Hề Thiện, sợ người. Tư Không Thúy, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi, đây là Hạ Như Nguyên, Thu Trúc Thấm cùng Nam Cung Mặc Mai Cửu Khanh chỉ vào đồng hành ba người nói. Các ngươi tốt. Quả nhiên tu chân không có nữ nhân xấu xí, Hề Thiện cảm thán, trước mặt ba người mỗi vẻ đều là thượng đẳng mỹ nhân. Hạ Như Huyên mặc màu xanh lam pháp bảo, tươi đẹp động lòng người. Thu Trúc Thấm một bộ khói sắc váy xa, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc. Nam Cung Mặc thì màu đen chạy tìm ấy, như ma quỷ giống như tiên. Minh đạo hữu tốt. Ba người ánh mắt trong suốt, nói với Hề Thiện không lên nhiều nhiệt tình, lại cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nên là tâm tư trong minh chi người. Này, cái gì đạo hữu không đạo hữu, trực tiếp xưng hô danh tự à? Hề Thiện, các nàng đều là ta tại Thần Đan môn tốt nhất đồng bạn. Mai Cửu Khanh đem tay đáp lên Hề Thiện trên vai, có mấy phần vô lại. Lập tức lại chuyển hướng Hạ Như Khanh ba người, nàng kêu Minh Hề Thiện, là ta nhận ra muội tử, đại gia không muốn khách khí như vậy. Hề Thiện bật cười, vậy ta kêu sư tỷ đi. Thực lực của các nàng đều là kim đan kỳ, xưng hô các nàng danh tự không ổn. Tốt, vậy chúng ta trực tiếp để ngươi Hề Thiện đi. Thu Trúc thấm âm thanh nhu hòa. Nàng đối Minh sư muội ấn tượng không tệ. Làm người hào phóng, tiến thối có độ, khí chất thanh hoa, rất không tệ. Minh sư muội. Nam Cung Mặc lời ít mà ý nhiều, nhưng để người cảm nhận được thành ý của nàng. Hạ Như Huyên cũng không có rơi xuống, cùng Hề Thiện lên tiếng chào. Mai tỷ tỷ, các ngươi là thế nào gặp phải? Nàng có chút hiếu kỳ, chính mình đi hơn một tháng cũng không thấy những người khác. Ta cùng sư đệ trên thân có dẫn dắt thạch, không tốn bao nhiêu thời gian liền gặp, đến mức Như Huyên các nàng, chúng ta cũng là mới gặp nhau. Dẫn dắt thạch là sư đệ trong lúc vô tình tìm đến, chỉ có hai khối. Thì ra là thế, Hề Thiện gật đầu. Hề Thiện, nếu không tổ chúng ta đội đi. Mai Cửu Khanh thấy nàng một cái người, liền mở miệng mời. Hề Thiện nghe vậy nhìn một chút Hạ Như Khanh mấy người, thấy các nàng cũng không có không vui lòng, đáp ứng. Dù sao nàng cũng là một thân một mình. Trước tổ đội nhìn xem, cái này bí cảnh tổng cho nàng một loại cảm giác quỷ dị. Bí cảnh bên trong lại qua một tháng. Hề Thiện mấy người giờ phút này ngay tại không có xa hà rơi cá, đây là một loại tên là mắt thần ngư loại cá, có thể tăng lên thần thức. Tính toán thời gian, các nàng đều đi vào không sai biệt lắm nửa năm, chỉ còn lại một năm rưỡi. Hề Thiện trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Minh sư muội làm sao vậy? Không yên lòng. Hạ Như Huyên phát hiện Hề Thiện nhìn chằm chằm vào cần câu ngẩn người. Cái này hơn một tháng, mấy người kinh lịch không ít chiến đấu, tất cả mọi người quen thuộc rất nhiều. Không có, nghĩ đến một số việc. Hề Thiện lấy lại tinh thần, cười cười mở miệng. Không phải nàng không muốn nói, mà là không biết nói như thế nào, chẳng lẽ nói nàng dự cảm muốn xảy ra chuyện. Mặc dù tu sĩ trực giác đều rất chuẩn, nhưng nàng mới trúc cơ đỉnh phong, không có sức thuyết phục. Trúc thấm, nhanh, cá đã mắc câu. Liên tại Hạ Như Huyên muốn nói cái gì lúc, Mai Cửu Khanh đột nhiên lớn tiếng trách móc, rời đi hai người lực chú ý cái này mắt thần ngư vô cùng giàu hoạt, thần trí không thấp, bình thường rất khó câu được. Thu Trúc thấm vận khí không tệ, mới bắt đầu liền có cá cắn câu. Ha ha, Cửu Khanh, ta thế mà câu được. Thu Trúc thấm thay đổi ngày xưa huyền chuyển hàm xúc bộ dạng, hưng phấn không thôi. Mai Cửu Khanh mấy người không kịp vì nàng vui vẻ, bởi vì Hạ Như Huyên cũng câu đi lên. Hề Thiện theo sát phía sau. Nam Cung Mặc cùng Mai Cửu Khanh gần như đồng thời câu được. Chương 145, Thái Nhất Bí Cảnh 6. Cuối cùng chỉ còn lại Tư Không Thúy. Tư Không Thúy, con cá này khẳng định kỳ thị nam nhân. Ngươi được hay không a? Lại đợi nửa canh giờ, Mai Cửu Khanh không kiên nhẫn được nữa. Tư Không Thúy, ôi, sư tỷ của ta ai? Ha ha ha. Hề Thiện mấy người nhịn không được cười lên. Cái này một đôi tên dở hơi, thật là. Mai tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Hề Thiện đem Mai Cửu Khanh kéo qua. Có nàng tại, Tư Không Thúy đời này cũng đừng nghĩ câu được mắt thần ngư. Sư phụ ta nói hắn trước đây tại Linh Tê Sơn phát hiện qua một đầu mỏ linh thạch, còn chưa kịp đào liền bị truyền tống ra ngoài, chúng ta đi xem một chút đi. Mai Cửu Khanh vừa nói vừa lấy ra bản đồ. Hề Thiện mấy người đều do dự, đây là Cửu Khanh sư phụ phát hiện, các nàng cùng đi nhặt có sẵn, không quá tốt. Mai tỷ tỷ. Hề Thiện vừa định mượn cớ rời đi, liền bị Mai Cửu Khanh đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, theo sư phụ nói, đầu kia mỏ linh thạch không nhỏ, nếu như riêng là ta cùng sư đệ, một năm đều đào không xong, các ngươi coi như hỗ trợ đi. Các nàng đi vào cũng không phải là hướng về phía linh quang đến, còn có rất nhiều cái khác cơ duyên chờ lấy bọn họ thăm dò đây. Vậy cứ thế quyết định, chờ sư đệ câu được cá liền xuất phát. Mai Cửu Khanh trực tiếp mở miệng quyết định. Hề Thiện bốn người dở khóc dở cười, các nàng lại không có nói không đáp ứng, chẳng đến một số lớn linh thạch, ai sẽ cự tuyệt nha. Lại đợi một canh giờ, Tư Không Túy mới câu được mắt thần ngư. Mấy người xuất phát Linh Tê Sơn. Quên đi quẩn lại hơn 20 ngày, các nàng mới đến Linh Tê Sơn. Trên đường ngược lại là gặp phải mấy đợt tu sĩ, đều là không quen biết, mấy người cũng đều đi theo đường vòng. Sư phụ tại trên địa đồ tiêu ký chính là cái này. Mai Cửu Khanh đem bản đồ cất kỹ, lập tức lấy ra sư phụ nàng tinh huyết, chuẩn bị giải ra cấm chế. Nàng bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, mở ra chứa bình ngọc tinh huyết, môi đỏ khẽ nhếch, đi. Nháy mắt, không khí bên trong nổi lên tầng tầng bận sóng. Phá. Mai Cửu Khanh ngón tay điểm nhẹ, cấm chế chậm rãi phá vỡ một cái chỉ đủ một người xuyên qua động. Tư Không Túy dẫn đầu tiến vào. Mai Cửu Khanh cuối cùng đi vào phía sau lại bóp mấy cái thủ quyết, đem động khẩu phong bế. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hề Thiện mấy người vừa mới vào, liền phát hiện nơi này linh khí so địa phương khác cao hơn. Không hổ là linh quán vị trí. Tỷ tỷ, đầu này mỏ linh thạch quả thật không nhỏ ai. Huyễn Nhi rất hưng phấn, miệng của nàng lương thực có bảo đảm. Ăn hàng. Tiểu Thiên xem thường Huyễn Nhi. Hừ, lười cùng ngươi nói, tỷ tỷ, trong này còn có linh tinh, bốn loại thuộc tính đây. Nếu như Huyễn Nhi có mắt lời nói, khẳng định đều xem biết. Ân, ta đã biết. Hề Thiện gật đầu. Mai tỷ tỷ, đầu này linh quán bên trong có bốn loại linh tinh. Hề Thiện truyền âm cho Mai Cửu Khanh, phải làm sao từ chính nàng quyết định. Mai Cửu Khanh rất kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ phát hiện đầu này mỏ linh thạch còn có thể dựng dục ra linh tinh. Lập tức Mai Cửu Khanh đem tình huống này nói cho Hạ Như Huyên mấy người, các nàng cùng nàng đều là sinh tử chi giao, không cần thiết che lấp. Cửu Khanh, mấy người đều rất cảm động, nàng không có giấu giếm các nàng, nhưng đều nhất trí quyết định, không quản là cái gì thuộc tính linh tinh, các nàng đều không muốn. Tốt, không nói những cái kia, chúng ta bắt đầu đào đi. Mai Cửu Khanh tìm tới sư phụ làm tiêu ký, lấy ra linh kiếm liền bắt đầu đào linh thạch. Thư Không Thúy bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy ôn nhu, cũng gia nhập đào quáng hàng ngũ. Hề Thiện mấy người liếc nhau, riêng phần mình thả ra khế ước thú vật, gia nhập vào. Hề Thiển thả ra là xích huyết, còn có 200 chỉ xích huyết ong, đầu này linh mạch bằng các nàng mấy người muốn đào 1 năm trở lên. Hề Thiển, ngươi khế ước này thú vật quá phong cách đi. Thư Không Túy ghen tị mở miệng. Nam Cung Mặc luôn luôn lời nói ít, cũng nhịn không được mở miệng tán thưởng, xích huyết ong bầy, chắc hẳn phế đi rất lớn khí lực mới có thể thu phục. Xích huyết, không, thuần dựa vào tính toán, ví dụ như tọa sơn quan hổ đấu cái gì. Khu khu, còn tốt. Hề Thiển liếc mắt xích huyết liếc mắt. Chương 146, Thái Nhất Bí Cảnh, 7. Hề Thiển muội muội người lợi hại, khế ước thú vật cũng lợi hại. Mai Cửu Khanh vô cùng ghen tị. Làm sao lão nương gặp phải cái nhuyễn manh manh, không có chút nào phù hợp lão nương hình tượng. Lập tức ghét bỏ liếc liếc mắt khế ước của mình thú vật. Phong linh thú vật. Gặp lại, quấy rầy, có bản lĩnh đừng khế ước ta a. Đầu này mỏ linh thạch tiêu phí bọn họ hơn nửa năm. Đào ra kim một hỏa đất bốn loại thuộc tính linh tinh, Hề Thiển bốn người kiên trì không muốn, Mai Cửu Khanh nôn bất quá bọn họ, liền tự mình thu. Đến mức mặt khác linh thạch, lúc đầu Hề Thiển bốn người chuẩn bị một người cầm một thành, để Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy một người ba thành. Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy lại chết sống không đồng ý linh tinh các nàng liền không muốn. Linh thạch còn ít hơn cầm sao được, bàn về đến tất cả mọi người xuất lực, đặc biệt là Hề Thiển. Cho nên cuối cùng, linh thạch 6 người cùng một chỗ phân. Cứu mạng. Minh sư thúc, cứu ta. Hề Thiển mấy người mới từ trong cấm chế đi ra, đối diện liền chạy tới hai cái linh hư tông đệ tử. Chật vật kêu to cứu mạng. Hề Thiển sắc mặt lạnh lẽo, một đạo kiếm ý chém về phía hai người sau lưng. Hai người được đến thở dốc, lộn nhào chạy đến Hề Thiển mấy người đứng phía sau định. Không biết sao, mặc dù Minh sư thúc tu vi đối với bọn họ cao, nhưng bọn hắn lại cảm thấy yên tâm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Minh Hề Thiển Cầm Sắc Nhĩ từ phía sau đứng ra. Hề Thiển sắc mặt lạnh giá, vì sao truy sát ta linh hư tông đệ tử? Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Cầm Sắc Nhĩ, mà là đem ánh mắt đặt ở vừa rồi ngăn trở nàng kiếm ý nam tu trên thân. Cầm Sắc Nhĩ thấy nàng coi nhẹ chính mình, có một cái chớp mắt khó xử, hai mắt thoáng chốc căm trầm. Muốn đuổi theo giết liền truy sát nhà, làm sao? Mỹ nhân muốn vì bọn họ ra mặt. Ứng Hoài Quy Thâm trầm liếm môi một cái, trời cao đại hắn không tệ à, cho hắn đưa lên như thế mấy cái cực phẩm. Lại nhìn, lão nương móc mắt ngươi. Mai Cửu Khanh nóng nảy rút ra roi, người này ánh mắt thật là buồn nôn. Hắc hắc, mỹ nhân muốn làm sao đào đều có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi đào được đến. Ứng Hoài Quy hai mắt híp lại. Bọn họ nhân số có thể so với đối diện nhiều. Hề Thiển hai mắt phát lạnh, xem ra là không thể thiện hiểu rõ. Hừ. Lưu Tinh Trục Nguyệt, tử sắc kiếm quang lăng lệ bổ về phía Cầm Sắc Nhĩ mấy người. Kiếm quang giữa đường đột nhiên chia hơn 10 đạo, đạo đạo hung ác lăng lệ, mang theo mãnh liệt linh lực khí lưu. Né tránh. Ứng Hoài Quy hô to, lập tức lấy ra một cái màu đen quyền trận lên đón. Nhưng, hắn vẫn là nhắc nhở chậm, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, bụi đất tung bay. A. Trốn chầm hai cái kim đan sơ kỳ bị một kiếm anh thành mấy khối, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi, thiện nhân. Ứng Hoài Quy sắc mặt âm trầm đến sắp chảy nước. Cái này tiểu thiện nhân, kém chút liền nàng nói. Mà một bên Cầm Sắc Nhĩ mười phần vui mừng chính mình trốn nhanh, nàng có thể là lĩnh giáo qua Minh Hề Thiện kiếm chiêu, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cùng giai tu sĩ khó mà nhìn theo bóng lưng. Hồi gió phất liễu, thu trúc thấm thay đổi ôn nhu, tất nhiên Hề Thiện đều độc thủ, các nàng sao lại làm cho đối phương hoặc là trở về. Tố Tâm Trầm, anh em ơi, hồi xoáy thần tiên, thiên la tay, năm người cùng nhau ra chiêu, Ứng Hoài Quy đám người có đề phòng. Phản ứng cũng không chậm, chỉ là bị thương nhẹ. Hề Thiển mấy người khoảng thời gian này đã sớm rèn luyện ra ăn ý, lập tức riêng phần mình đối đầu một người. Các nàng đều thi hành tốc chiến tốc thắng, Hề Thiển đối đầu tối cường Ứng Hoài Quy, kim đan đỉnh phong. Mai Cửu Khanh mấy người đều biết rõ Hề Thiển sức chiến đấu, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Nào có thể đoán được. Hề Thiển đầu tiên là một đạo kiếm khí chém tới, huyết ảnh tiên tung sau đó mà ra, chỉ nhìn thấy mấy cái tàn ảnh liền đến Ứng Hoài Quy trước mặt. Phốc phốc. Tuyệt chân kiếm một cái bổ ngang liền đem Ứng Hoài Quy đầu bổ xuống. Mai Cửu Khanh mấy người, các nàng vẫn là lo lắng nhiều điểm chính mình đi. Cũng không lâu lắm, những người khác cũng giải quyết đối thủ của mình, chính là Cầm Sắc Nhĩ thế mà chạy. Tối hậu quan đầu nàng lấy ra một tấm cao giai truyền tống phủ. Chương 147, Thái Nhất Bí Cảnh, 8. Hề Thiển mấy người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trên mặt nghiêm trọng. Cựu phẩm truyền tống phủ. Thần Võ Đại Lục còn sót lại cựu phẩm phụ triện thầy liền ba người, Đông vực Linh Hư Tông, Cung Kỳ Tuân giả, Trung vực Lưu Vân Tông, Ngọc Vô Hạ, Vô Hạ Tiên Tử. Còn có chính là Trung vực đại tộc, Dung gia lão tổ Dung Lưu Tôn giả. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao gặp gỡ? Hề Thiển hỏi thăm Linh Hư Tông hai người kia. Chúng ta cũng không biết, ta cùng Lý sư đệ Chu sư đệ gặp phải một gốc 500 năm linh dược, đang muốn đi lấy, bọn họ liền xuất hiện, đoạt linh dược không nói, còn một mực đuổi giết chúng ta, Chu sư đệ vẫn lạc. Nói đến đây, mở miệng đệ tử có chút nghẹn nào, Chu sư đệ vì trì hoãn thời gian, hy sinh. Chẳng lẽ là vì cướp linh dược? Thư Không Túy nghi hoặc. Có thể linh dược tới tay cũng không đến mức truy sát ta. Không, không phải, vừa bắt đầu chúng ta cũng tưởng rằng, có thể về sau ta nghe đến bọn họ nói một câu lần này bốn đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc đệ tử bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ngự khí phế lối, căn bản không có đem tông môn để vào mắt. Lý sư đệ chấn định lại về sau, bắt đầu phân tích khởi sự tình cảm chỗ không đúng. Lần này tán tu liên minh quả nhiên kẻ đến không thiện, chắc hẳn còn có càng lớn âm mưu. Hề Thiển tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có đồ vật gì trong đầu chợt lóe lên, nàng lại không có bắt lấy. Cách bí cảnh đóng lại còn có không đến một năm, Mai tỷ tỷ, các ngươi có tính toán gì? Hề Thiển trong lòng có một ý tưởng, bất quá cũng phải nhìn các nàng có nguyện ý hay không. Nếu không chúng ta vẫn tổ đội a, ta dự cảm không thế nào tốt. Nam Cung Mặc dẫn đầu lên tiếng, trực giác của nàng luôn luôn tương đối chính xác. Hạ Như Huyên cùng Thu Trúc Thấm cũng gật đầu. Đến mức Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Thúy, bọn họ đều rất tin tưởng Hề Thiển. Hề Thiển muội muội, ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đi. Hề Thiển thấy các nàng đều có khuynh hướng tổ đội, ta cũng cho rằng dạng này tương đối tốt, chúng ta tận lực tập hợp một chỗ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nàng còn có sự kiện không nói, cũng là vừa mới nhớ tới, không gian thú tựa hồ lại không có đi tìm nàng. Cái này rất không tầm thường. Không gian thú để mắt tới một cái người, sẽ không chơi một lần liền bỏ qua. Nó còn có một cái thói quen, chính là sẽ không liên lụy những người khác, trừ phi chơi chán, cho nên Hề Thiện mới sẽ cùng Mai Cựu Khanh mấy người tổ đội. Theo như cái này thì, chuyện lần này tuyệt sẽ không nhỏ. Thương lượng xong về sau, một đoàn người hướng bên trong vây tiến đến, gần như tất cả mọi người sẽ đi tranh đoạt truyền thừa, bên trong vây truyền thừa vách tường sắp mở ra. Linh Hư Tông hai tên đệ tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ một mực sách theo tâm, liền sợ cùng Minh Sư thúc tách ra. Hề Thiện đoán được không sai. Tán tu liên minh xác thực kẻ đến không thiện, giờ phút này bốn đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc đệ tử nhộn nhịp gặp phải phục kích. Vẫn lạc 1/3. Lục muội, chúng ta phải mau chóng tìm tới 11. Tô Dật Hiên trên mặt lo lắng chợt lóe lên, liền sợ 11 gặp bất trắc. Mấy tháng qua bọn họ gặp phải đánh lén vài chục lần. Thời điểm nghiêm trọng nhất vẫn lạc 3 tên đệ tử. Đúng. Chúng ta đi bên trong đây, chắc hẳn 11 sẽ không bỏ qua truyền thừa. Tô Tịnh Nghiêm sắc mặt rất khó coi. Lần này bí cảnh chuyến đi cực kỳ nguy hiểm, khả năng vẫn là người khác âm mưu, phải mau chóng cùng 11 tụ lại. Khó làm chính là bí cảnh bên trong lại không thể sử dụng đưa tin phủ. Đồng dạng tình cảnh tại Thái Nhất bí cảnh các ngóc ngách phát sinh. Đại gia nhất trí quyết định hướng bên trong vây đuổi. Lại không biết, đây chính là kẻ sau màn mục đích. Mà bí cảnh bên ngoài, các tông môn cùng gia tộc dẫn đội còn tại chuyện trò vui vẻ. Đối tình huống bên trong không biết chút nào, ngoại trừ tán tu liên minh dẫn đội. Vu Hành Chi, xem ra có người đem chúng ta hướng bên trong vây đuổi đây. Hề Thiền thu hồi tuyệt trần, hờ hững mở miệng. Vừa rồi lại kết thúc một lần chiến đấu. Mấy người sắc mặt nghiêm túc. Tư Không Túy tự giác đi thu lấy nhận chứa đồ, kỳ quái, tán tu liên minh làm sao sẽ đi vào như thế nhiều người? Một tháng này bọn họ gặp phải liền không sai biệt lắm có 3-40 cái. Chương 148, Thái Nhất bí cảnh 9. Hề Thiền mấy người kinh nghi, xác thực tán tu liên minh người tiến vào mấy không đúng, nhưng bọn họ cũng vào không được a, danh ngạch có hạn chế. Nam Cung Mặc trăm mối vẫn không có cách giải, lúc ấy cũng không có phát hiện có sai a, đúng vậy à, tất cả mọi người là cùng một chỗ đi vào. Hề Thiền cảm giác trong đầu dây càng ngày càng rõ ràng, đoàn kia đây rối cũng nhanh muốn làm rõ. Không đúng. Đột nhiên trong mắt nàng bộc phát ra một đạo hà quang, lăng lệ thấu xương, nếu như bí cảnh danh ngạch vừa bắt đầu chính là âm mưu của bọn hắn đâu. Mai Cựu Khanh mấy người sau lưng phát lệnh, đều là kinh nghi nhìn qua Hề Thiền. Tựa hồ lại chất vấn nàng trong lời nói tính chân thực. Có thể nhiều lần há mồm, các nàng đều nói không ra phản bác. Cái này giả như mặc dù khiến người hoảng sợ, nhưng cũng không phải không có khả năng còn rất cao. Nhưng bọn hắn có thực lực kia sao? Hạ Như Huyên vẫn là không dám tin tưởng. Đừng quên, bọn họ quật khởi một năm, liền có thể so sánh ngũ đại gia tộc, cùng tông môn cũng không kém là bao nhiêu, còn có, vừa rồi cái kia nữ tu, một cái trúc cơ đỉnh phong liền có thể nắm giữ cựu phẩm truyền tống phủ. Tư Không Túy càng phân tích, càng cảm thấy tán tu liên minh không đơn giản. Đại lục bên trên có thể tùy ý lấy ra cựu phẩm phụ triện tu sĩ, một cái tay đều có thể đến được. Mấy người sắc mặt khó coi, các nàng thế mà thành trong tay người khác dê đợi làm thịt. Hề Thiền hít sâu một hơi, đi thôi, tất nhiên nghĩ như vậy để chúng ta đi bên trong đây, vậy liền xem bọn hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Mấu chốt hiện tại có đi hay không đã không phải do các nàng. Đi, lão nương muốn xem bọn hắn đến tuột cùng muốn như thế nào. Mai Cửu Khanh hất lên roi, cất bước đi tại đằng trước. Không quản là núi đao vẫn là biển lửa, sông mới biết được. Hề Thiền một mực thả ra chính mình nguyên anh sơ kỳ thần thức, giờ phút này nàng không dám có bất kỳ bông lòng. Tiểu Thiên, Huyễn Nhi, các ngươi nhớ tới giúp ta nhìn xem tình huống xung quanh. Tiểu Thiên cùng Huyễn Nhi cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, được rồi tỷ tỷ, yên tâm đi, có tình huống liền thông báo ngươi. Tốt. Vất vả các ngươi. Hề Thiền vui mừng, nàng liền biết, hai tiểu gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Tỷ tỷ, nhanh. Phía trước Mặc Linh Hư Tông trang phục người có phiền phức. Mới nói xong một lát không tới, Tiểu Thiên thanh âm lo lắng liền vang lên. Ta đi cứu người, đi trước một bước. Chỉ tới kịp để lại một câu nói, Hề Thiền chớp mắt liền biến mất tại Mai Cửu Khanh mấy người trong tầm mắt. Đi mau, đi hỗ trợ. Mấy người không dám trì hoãn. Ha 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 ha. Muốn ta Tống Đình Hứa mệnh, vậy liền cùng một chỗ bồi ta chết đi. Tống Đình Hứa há mồm cười to, máu tươi từ trong miệng xuất hiện, có thể hắn không thèm để ý chút nào. Cam hai mắt rưng rưng, nước mắt từng viên lớn lăn xuống đến, nhỏ tại trên mặt đất, ngâm vào trong bùn. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ liền phải chết sao? Đình Hứa, không muốn. Đột nhiên, nàng phát hiện Tống Đình Hứa muốn tự bạo. Cam, ngươi. Tống Đình Hứa lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Mà thôi. Lập tức vận lên linh lực một trường đem Cam đẩy đến càng xa. Chỉ cần nàng sống liền tốt. Cái này hơn 2 năm, hắn rất vui vẻ có thể gặp phải cái này ngốc cô nương, đủ rồi, hắn thỏa mãn. Cam, nếu có kiếp sau. Tống Đình Hứa khỏe miệng mỉm cười, linh lực đại cổ hộp vào đan điền. Tống Đình Hứa, dừng lại. Hề Thiền mắt thấy hắn muốn tự bạo, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, sợ không kịp ngăn cản, liền truyền âm cho hắn. Tống Đình Hứa có một cái chớp mắt dừng lại, hắn nhất định là nghe nhầm rồi. Giờ phút này ai sẽ tới cứu hắn? Tối hậu quan đầu, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiền còn tại nơi xa, không chút nào ảnh hưởng nàng ra chiêu. Phanh, bạo tạc âm thanh đem Tống Đình Hứa bừng tỉnh, không thể tin dương mắt nhìn lên, một cái áo tím nữ tu từ trên trời giáng xuống, tay cầm linh kiếm, tóc đen nhẹ kéo, theo gió bay lên, mép váy kinh hồng nhanh nhẹn, gương mặt xinh đẹp tinh xảo khuynh thành. Minh sư thúc. Tống Đình Hứa hoài nghi mình hoa mắt. Phát cái gì ngốc? Còn không qua đây. Hề Thiền tức giận nói, liền kém một chút, hắn liền tự bạo. Chương 149, Thái Nhất bí cảnh 10. Tống Đình Hứa vui mừng, liền hướng Hề Thiền chạy tới, lại không có chú ý phía sau có người đạo thủ. Hừ, thì ra bạo để chúng ta chôn cùng, ngươi trước đi chết đi. Hề Thiền ánh mắt run lên, rút kiếm liên phát hai đạo kiếm ý, làm nàng là chết sao? Đánh lén. A. Động thủ người không thể ngăn cản được kiếm ý, bị chẻ thành hai nửa. Hắn còn lại bốn cái đồng bạn kiên kỵ nhìn xem Hề Thiện. Này chỗ nào đến quái thai? Trúc Cơ đỉnh phong miểu sát kim đan sơ kỳ, cùng tiến lên, nàng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một cái người. Trong đó một cái xấu xí nam tu mở miệng. Những người khác nghĩ lại, cũng cùng một chỗ động thủ. Tống Đình Hứa lăn khỏi chỗ, né tránh phía sau lập tức nghĩ lên phía trước hỗ trợ. Lại phát hiện tán tu liên minh người đều được giải quyết. Thế nào? Lao nương lợi hại đi. Mai Cửu Khanh thu hồi roi, xoáy khí vẩy vẩy tóc. Khu khu, lợi hại. Hề Thiện giơ ngón tay cái lên. Thế nào? Tạm được sao? Sau đó đi đến Tống Đình Hứa trước mặt, đưa cho hắn một khỏa tứ phẩm hồi xuân đan. Tống Đình Hứa lắc đầu, chính mình lấy ra một khỏa đan dược ăn hết, minh sư thúc, đa tạ. Ân cứu mạng, hắn nhớ kỹ. Ta. Đình Hứa. Tống Đình Hứa lời nói bị đột nhiên xuất hiện Cam đánh gãy. Hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn đối phương, lập tức ôm nhau. Cam vui đến phát khóc, nàng còn tưởng rằng Đình Hứa. Quá tốt rồi, các nàng đều không có việc gì. Đa tạ minh sư thúc, cảm ơn ngài cứu Đình Hứa. Cam xem xét Hề Thiện các nàng đứng ở bên cạnh liền hiểu, là bọn họ cứu Đình Hứa. Không sao, cùng là Linh Hư Tông đệ tử, nên như vậy. Nói là nói như thế, nhưng nếu như các nàng đã từng gây bất lợi cho nàng, bất kể có phải hay không là Linh Hư Tông đệ tử, nàng cũng sẽ không xuất thủ. Tống Đình Hứa cùng Cam cảm kích gật đầu, chính bọn họ để ở trong lòng liền tốt. Người trước chữa thương, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Hề Thiện ánh mắt tại Tống Đình Hứa cùng Cam ở giữa đánh một vòng. Hai người này lúc nào cọ sát ra tia lửa, rõ ràng lần trước so tài còn không cần a. Tốt, đa tạ các vị xuất thủ, tại hạ khắc trong tâm khảm, ổn thỏa báo đáp. Tư Không Tuy nhíu mày, không cần để ở trong lòng, hiện tại chúng ta phải nhất trí đối ngoại, hẳn là. Nam Cung Mặc mấy người bày tỏ đồng ý Tống Đình Hứa không có lại nói tiếp, hắn ghi ở trong lòng liền tốt. Hề Thiện đội ngũ càng chạy càng lớn. Đến truyền thừa vách tường lúc, đã có hơn 200 người. Ngũ ca, Lục tỷ, các nàng cuối cùng hội hợp. Trên đường đi đều không có gặp phải Tô gia đội ngũ, nàng một mực sách theo tâm. 11, không có sao chứ? Tô Dật Hiên cùng Tô Tĩnh Âm lo lắng lôi kéo Hề Thiện, khoảng thời gian này lo lắng chết bọn họ. Ta không có việc gì, tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Hề Thiện thần thức đảo qua Tô gia đội ngũ, phát hiện thiếu mười mấy người. Còn tốt, chính là hy sinh hơn 10 cái đệ tử. Tô Tĩnh Âm cô đơn mở miệng. Ai? Tu luyện một đường, tùy thời đều đang liều mạng. Hạ Như Huyên cùng Nam Cung Mặc cũng tìm được chính mình gia tộc. Truyền thừa vách tường còn không có mở ra, một đoàn người tạm thời lưu lại, ôn chuyện, giao lưu thông tin giao lưu thông tin. Là đêm, mây đen gió lớn, Hề Thiện một mực thả ra thần thức của mình. Đột nhiên, ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, đề phòng. Hề Thiện quát lạnh. Ngủ gà ngủ gật đệ tử đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức lấy ra vũ khí, phát sinh cái gì? Truyền thừa vách tường mở ra, có người lớn tiếng kêu đi ra. Ở đây đệ tử nghe xong, bắt đầu sao động, ai không muốn thu hoạch được truyền thừa. Mà não thanh minh đệ tử đề phòng càng sâu, động tĩnh này rất quỷ dị. Làm sao bây giờ? Mai Cửu Khanh nắm chặt roi, thần thức kéo dài tới đi ra. Hề Thiện sắc mặt không tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến, thần thức của ta hoàn toàn không có phát hiện không đúng. Tô Dật Hiên đi đến Hề Thiện bên cạnh, 11, lát nữa trốn tại ngũ ca sau lưng. Tô Tịnh Nghiêm cũng ăn ý đứng tại Hề Thiện bên kia. Hề Thiện trong lòng ấm áp, cười khẽ một tiếng, ngũ ca, lục tỷ, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Chương 150, Thái nhất bí cảnh, 11. Hề Thiện vừa dứt lời, tiếng ầm ầm lại lên, đất rung núi chuyển cảm giác lại đánh tới. Một đoàn người cố gắng ổn định thân thể. Đột nhiên, một đạo ngũ thải hà quang ngút trời mà ra, thoáng qua liền bao phủ cả ngọn núi. Thật chẳng lẽ chính là truyền thừa vách tường mở ra? Hề Thiện đấy lòng toát ra nghi hoặc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhanh, truyền thừa vách tường mở ra, ha ha ha, cuối cùng để lão tử chờ đến. Lần này truyền thừa là của ta. Đám người nháy mắt nhấc lên một mảnh sao động, rất nhiều đệ tử trong mắt đỏ hoe, thần sắc điên cuồng. Làm sao bây giờ? Mai Cửu Khanh ngưng trọng đối Hề Thiện mở miệng. Bất chi bất giác, Hề Thiện thành bọn họ chủ tâm cốt. Tô Dật Hiên một đoàn người cũng đầu nhập hỏi thăm ánh mắt. Hề Thiện trầm ngâm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, ta luôn cảm thấy không quá bình thường. Trong lòng của nàng có chút suy đoán, nhưng cần nghiệm chứng. Lập tức riêng phần mình trói buộc đệ tử giỏi, đến mức không nghe, bọn họ cũng không có cơ cầu, người tự có duyên phận. Ha ha ha. Truyền thừa, vô thượng truyền thừa là của ta. Một cái chạy trước tiên tiêu giao cung đệ tử điên cuồng cười to. Thoáng qua liền bước vào hào quang trung tâm. Mặt khác chậm một bước đệ tử tức giận ghen ghét nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Hắn không thể giờ phút này vị trí kia đứng đến là chính mình. Liên lưu tại nguyên chỗ đệ tử đều toát ra ghen tị. Nhưng trên đời có bữa trưa miễn phí sao? Làm sao có thể? A, hào quang trung tâm tên đệ tử kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hề Thiện chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, tên đệ tử kia theo hai chân bắt đầu bốc cháy, từng tấc thiêu đốt. Hắn trợn mắt nhìn chính mình một chút xíu biến mất, không có lưu lại một điểm vết tích. Mấu chốt cái này hỏa tựa hồ liền linh hồn đều đang thiêu đốt. Người ở chỗ này nhìn xem tình hình như vậy, nghe lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không một không tê cả da đầu. May mắn, bọn họ chậm một bước. May mắn, Minh sư thúc ngăn cản bọn họ. Cứu mạng. Tên đệ tử kia tiếng kêu cứu thoáng qua liền bị chìm ngập. Trong chớp mắt, biến mất ở trong thiên địa, không có lưu một tia vết tích. Đề phòng. Hề Thiện lạnh lùng mở miệng, trong tay nắm chặt tuyệt trần. Vừa mới luồng ngọn lửa màu đen kia, nàng nhận ra. Không, sắc thực nói, là tiểu thiên nói cho nàng biết. Diệt tâm ma viêm, ma tu. Nàng lúc ấy nội tâm chợt lóe lên suy nghĩ, chính là cảm thấy tán tu liên minh tất cả tu sĩ cũng không quá thích hợp. Linh lực của bọn hắn bên trong đều xen lẫn một tia hắc khí. Mới đầu nàng tưởng rằng trước đây hợp hoàn tông công pháp nguyên nhân, cho nên không có nghĩ sâu vào. Mãi đến diệt tâm ma viêm xuất hiện. Diệt tâm ma viêm là mỗi nhậm ma quân bản mệnh hỏa diễm, cũng có thể nói nắm giữ diệt tâm ma viêm ma tu tất nhiên là ma quân. Vạn năm trước thần võ đại lục thần ma đại chiến, sinh linh đồ thán, thần võ đại lục còn bị hạ huyết chú, phi thăng thông đạo bị ép đóng lại, linh khí rút lui, chỉ có lúc trước 1/10. Không nghĩ tới ma tu một mực đang ngủ đông. Hiện tại thế mà ngóc đầu trở lại, cũng không biết đại lục bên trên tu sĩ đại năng có hay không phát giác. Tuy nói cái này diệt tâm ma viêm chỉ là một nhỏ sợi, lại không phải bây giờ các nàng có thể chống cự. Ha ha, vạn năm trước liền biến mất ma tu, vừa xuất hiện liền giấu đầu lộ đuôi sao? Địch ở trong tối các nàng ở ngoài sáng, dạng này rất bất lợi. Hề Thiền muốn thử một chút có thể hay không bức đối phương hiện thân. Ma tu, làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Nói hiệu nói vượn tiểu A Nhi, mặc dù ngươi là Linh Hư Tông đệ tử, cũng không thể tin ngụm dòng sông tan băng đi. Hề Thiền lời nói gây nên một mảnh bất mãn, lại hoặc là nói là hoảng sợ. Đối mặt chất vấn, Hề Thiền không để ý, nhưng những người khác lại nhịn không được, vừa muốn chọc trở về. Hề Thiền vội vàng khuyên nhủ, các nàng tin tưởng nàng, không đại biểu người khác cũng sẽ tin nàng. Không sao, dù sao nàng cũng không phải là vì bọn họ. Nhưng nếu như ngôn ngữ quá đáng, nàng cũng không để ý giáo huấn một chút những cái kia tự cho là đúng người. Ha ha ha. Minh Hề Thiền, ta liền biết ngươi có thể đoán được. Hề Thiền nghĩ nói thêm gì nữa, liền bị thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Là Cầm Sắc Nhĩ. Chương 151, Thái Nhất Bí Cảnh, 12. Tán tu liên minh người theo bốn phía chào ra. Cầm Sắc Nhĩ là đầu lĩnh một trong. Hề Thiền thần sắc đóng băng, cho nên tán tu liên minh đều là ma tu. Cầm Sắc Nhĩ quyến rũ cười một tiếng, nháy mắt liền mê hoặc không ít người, không tính là, bất quá đại bộ phận đều là a, không phải vậy bằng những thứ ngu xuẩn kia, tán tu liên minh thực lực làm sao có thể so sánh đông vực đứng đầu thế lực. Đột nhiên, Hề Thiền con ngươi co rụt lại. Cầm Sắc Nhĩ thực lực, thế nào lại là nguyên anh sơ kỳ? Nàng có thể khẳng định, ban đầu Cầm Sắc Nhĩ khẳng định không có ẩn giấu thực lực. Trừ phi, cái này Cầm Sắc Nhĩ không phải là kia Cầm Sắc Nhĩ. Ngươi là ai? Hề Thiền khẽ môi khẽ mím môi. Cầm Sắc Nhĩ nhíu mày cười một tiếng, quả nhiên là quyến rũ mê hồn, ơ. Nhìn ra á, ta mới thật sự là Cầm Sắc Nhĩ a, về sau Hề Thiền muội muội có thể không cần nhận sai. Hề Thiền ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta không quen. Ha ha, về sau liền quen. Cầm Sắc Nhĩ liền âm thanh đều mang mị ý, Hề Thiền không có đón nàng lời nói. Lấy ra thanh tâm đan, bóp nát phía sau vung hướng bốn phương. Nháy mắt bị mê hoặc đệ tử đều tỉnh táo lại. Hề Thiền nhìn lướt qua sắc mặt từng hồng, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ đệ tử liếc mắt. Cái nhìn này, để bọn họ càng xấu hổ. Cho nên Thái Nhất Bí Cảnh hạn định danh ngạch cũng là các ngươi dở trò quỷ. Hạ Như Huyên hỏi ra chính mình đấy lòng nghi hoặc. Cầm Sắc Nhĩ nhìn cũng không nhìn nàng, mà là thưởng thức chính mình ngón tay, không phải vậy đi vào thế nào lại là các tông môn đệ tử ưu tú nhất đây. Nghe vậy, bốn đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc đệ tử tức giận mở miệng. Vô sỉ, quả nhiên là ma tu, dùng bất cứ thủ đoạn nào khiến người buồn nôn. Vạn năm trước có thể để các ngươi biến mất, hiện nay cũng đồng dạng. Người tốt, thế mà đi tu ma. Cầm Sắc Nhĩ cùng mặt khác tán tu liên minh sắc mặt người càng ngày càng nặng. Sát sát, cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì, động thủ. Một cái khác dẫn đầu lãnh khốc nam tử lấy ra một cái trường kiếm màu đen. Cầm Sắc Nhĩ không nói chuyện, trợn mắt. Vụ Từ thưởng thức bắt tay vào làm chỉ. Không tốt. Hề Thiền lấy ra sư phụ cho cựu phẩm trận bàn, ném ra liền nghĩ kích hoạt. Nào biết, canh giờ đến, trận lên. Cầm Sắc Nhĩ hai tay bấm quyết, linh lực màu đen mãnh liệt mà ra, Hề Thiền trận bàn chưa kịp kích hoạt, các nàng liền bị vây ở trong trận. Thật là lợi hại tính toán. Từ lúc mới bắt đầu lộ diện, mỗi một câu lời nói đều tại bóp lấy thời gian, chính là vì để các nàng vào trận. Càng là hung hiểm, Hề Thiền liền càng bình tĩnh hơn. Hề Thiền muội muội, thế nào? Đối tỷ tỷ lễ vật còn hài lòng không? Cầm Sắc Nhĩ xa xa mà cười cười. Hề Thiền rủ xuống mí mắt, một vấn đề cuối cùng, các ngươi làm sao ẩn tàng trên thân ma khí? Đây là nàng trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Vấn đề này có chút khó khăn tỷ tỷ, nếu có lần sau, lại cho muội muội giải đáp được chứ? Thấy nàng không trả lời, Hề Thiền cũng không có truy hỏi. Bây giờ các nàng thành người khác thịt trên đất, nhiều lời vô ích. Hề Thiền, làm sao bây giờ? Ta cảm giác linh hồn lực tại sói mòn. Mai Cửu Khanh âm thanh hiếm thấy mang theo bối rối. 11, ta cũng cảm thấy. Tô Tĩnh Nghiêm lo lắng mở miệng. Hề Thiền ánh mắt quét qua, phát hiện ngoại trừ nàng, những người khác linh hồn lực đều tại sói mòn. Tỷ tỷ, ngươi có thần hồn mục. Tiểu Thiên một câu nói tỏ ra. Hề Thiền run lên, cũng giả bộ linh hồn lực sói mòn bộ dạng. Không thể khinh thường. Lục tỷ, Mai tỷ tỷ, các ngươi kiên trì một cái, ta xem một chút có thể hay không phá trận. Dứt lời, Hề Thiền đi đến nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận nghiên cứu trận này. Minh sư thúc. Có Linh Hư Tông đệ tử ảm đạm nghiêm mặt tiến lên. Mai Cửu Khanh mấy người cấp tốc ngăn trở bọn họ. Nói đùa, giờ phút này làm sao có thể quấy rầy đến Hề Thiền. Bọn họ không cách nào, đành phải lui về. Thời gian dần dần chạy đi, sắp trời dần dần muộn. Mãi đến ánh trăng treo cao, Hề Thiền mới mở ra hai mắt. Quét. Nháy mắt các tông môn đệ tử đều vọt tới Hề Thiền trước mặt. Đoạn thời gian này bọn họ linh hồn lực sói mòn hơn phân nửa. Lại có một ngày, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 152, Thái Nhất Bí Cảnh, thập tam. Ngoại trừ Minh Hề Thiền, cái khác trận pháp sư cũng tính toán nghiên cứu qua, đều không được pháp. Giờ phút này tất cả mọi người gửi hy vọng ở Minh Hề Thiền. Minh sư thúc, làm sao? Minh sư muội, Minh đạo hữu. Mai Cửu Khanh thấy các nàng đều vây quanh Hề Thiền, giận dữ, đều cút ngay cho ta, dạng này Hề Thiền làm sao nói? Nháy mắt bị trấn trụ đệ tử ngậm mồm, lui ra mấy bước. Hề Thiền cảm kích đối Mai Cửu Khanh cười cười, nàng vừa muốn nổi giận, Mai tỷ tỷ liền thay nàng mở miệng. Ta đã có điểm manh mối, ở đây có ngũ phẩm trở lên trận pháp sư sao? Tiến lên đây. Hề Thiền ánh mắt đảo qua ở đây đệ tử. Một lát không đến, ngũ phẩm trở lên trận pháp sư nhộn nhịp tiến lên. Bọn họ không dám trì hoãn. Đây là bọn họ còn sống duy nhất cơ hội. Trận pháp bên ngoài, dẫn đầu lãnh khốc ma tu kinh ngạc nhìn một cái Hề Thiền, làm sao có thể? Đã sớm để ngươi không nên coi thường nàng. Cầm Sắc Nhĩ thu hồi mị thuật. Bất quá, nếu muốn giải ra trận pháp này, không có khả năng. Đây chính là cựu chuyển đoạn hồn trận, thuộc cựu phẩm cao cấp, nàng một cái 18 tuổi tiểu nha đầu, không có khả năng giải ra. Lại có một ngày, quân thượng liền có thể phục sinh. Giờ phút này Cầm Sắc Nhĩ trên mặt ngoại trừ trang nghiêm sùng kính, lại không có mặt khác. Lãnh Khốc Ma Tu, cũng chính là Lãnh Trạm nghe vậy, trong mắt cũng đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì một ngày này. Ánh mắt trở lại cựu chuyển đoạn hồn trong trận. Hề Thiền cùng mặt khác trận pháp sư chọn vẹn thảo luận 2 canh giờ, mới định ra phương án. Cái này trận pháp bọn họ không phá được, nhưng mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, có Huyễn Nhi hỗ trợ, Hề Thiền có 5 phần chắc chắn. Hề Thiền thừa dịp bọn họ lĩnh hội thời gian, lén lút lấy ra mấy viên bổ sung linh hồn lực đan dược kín đáo đưa cho Tô Dật Hiên cùng Mai Cửu Khanh mấy người. Cái này đan dược không phải nàng luyện chế, mà là phụ thân cùng mẫu thân đặt ở trong vòng tay, vừa vặn phát huy được tác dụng. Ước chừng 1 canh giờ sau, lục tục ngoe ngoe có người đứng lên. Bọn họ lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Từng cái, nhìn Hề Thiền ánh mắt đều mang sùng bái tôn kính, không nghĩ tới nàng cốt linh mới 18, đối với trận pháp tạo nghệ lại khá cao. May mắn bắt đầu không có chất vấn nàng. Chuẩn bị xong chưa? Hề Thiền nghiêm túc mở miệng. Tốt, Minh đạo hữu cứ việc phân phó. Bọn họ linh hồn lực hao không nổi. Hề Thiền gật đầu, cũng không giả mồm, hỏa an bài tốt riêng phần mình phương hướng. Nếu có cái gì sai lầm, hoặc là không thể đảm nhiệm, nhất định muốn trước thời hạn nói, thật có người bổ sung. Cái này có thể dung không được bất kỳ sơ suất nào. Thấy bọn họ đều chỉnh trọng đáp ứng, Hề Thiền ngực khẽ buông lỏng. Hy vọng có thể thuận lợi. Huyên Nhi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tỷ tỷ yên tâm. Hề Thiền hít sâu một hơi, khiến người khác đánh nghiệm trợ, nàng cùng mặt khác trận pháp sư phân ngồi tại các ngóc ngách, bắt đầu. Giờ khắc này, Hề Thiền vô cùng vui mừng thần thức của mình là nguyên anh sơ kỳ, có thể đồng thời cho nhiều như vậy người truyền âm. Tô Dật Hiên đám người lòng nóng như lửa đốt, còn muốn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, chính là vì đánh tốt tiềm hộ. Thời gian dần dần sói mòn. Trong trận đệ tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, có chút chút cơ kỳ, trực tiếp mất đi. Tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không tốt, Lãnh Trạm, trong trận có dị động. Cầm Sắc Nhĩ trong tay trận châu hiện lên không biết tê quang. Lãnh Trạm nghe vậy, cấp tốc đứng dậy xem xét, lại không có phát hiện không đúng, sát sát, ngươi có phải hay không cảm giác sai? Cầm Sắc Nhĩ thần sắc căng cứng, không có, sợ là tiểu nha đầu kia đang động cái gì tay chân. Lãnh Trạm cũng không dám chủ quan, lập tức phân phó thủ hạ đến từng cái phương hướng xem xét, lại có 5 canh giờ, quân thượng liền có thể tỉnh lại. Không thể có bất luận cái gì sai lầm. Bên này, Hề Thiền bọn họ mở ra một cái chỉ có một người rộng thông đạo, tổ chức địa chỉ lần lượt đi ra. Hề Thiền tại lối đi kích hoạt lên một số không lúc truyền tống trận. Chỉ cần thoát đi nơi này, mặc dù không thể trực tiếp ra bí cảnh, nhưng tìm một cái ẩn nấp địa phương lốc đến bí cảnh mở ra là được rồi. Chương 153, Thái nhất bí cảnh, 14. Còn lại phải nhờ vào chính bọn họ, lại nhiều nàng cũng không giúp được. Rời đi tu sĩ đều nhộn nhịp bày tỏ nhớ ký Hề Thiền ân tình. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Tu sĩ nhiều chú trọng hứa hẹn, có ân tất báo. Hề Thiền đám người chân trước rời đi, Cầm Sắc Nhĩ cùng Lãnh Trạm liền phát hiện cái lối đi này. Nguyên lai trong trận đệ tử cũng như bọn đột nhiên biến mất. Huyết tượng. Cầm Sắc Nhĩ con ngươi thích chặt, nàng vẫn là xem thường tiểu nha đầu kia. Làm sao bây giờ? Bọn họ thế mà bị bày một đạo. Lãnh Trạm sắc mặt tái xanh. Cầm Sắc Nhĩ cố gắng đè xuống lực sông tới nộ khí, hiện tại trọng yếu nhất chính là quân thượng có thể tỉnh lại, cái khác. Lãnh Trạm nhìn nàng nhìn về phía sau lưng thủ hạ ánh mắt, nháy mắt minh bạch nàng chưa hết chi ý hai người lẫn nhau. An ý cùng một chỗ động thủ, đem vũ chuyển đoạn hồn trận rời qua đến, bao phủ tại một đám thủ hạ trên đầu. Dù sao lúc ấy tính toán như thế nhiều người đi vào, cũng là đánh cái chủ ý này. Vạn nhất không có người, bọn họ liền muốn trên đỉnh. Sau lưng sự tình Hề Thiền đám người cũng không biết. Giờ phút này, một đám người nhộn nhịp trốn đi, cách bí cảnh xuất khẩu mở ra còn có nửa năm. Hề Thiền bị truyền tống đến tới gần vòng trong một cái hẻm núi. "Tỷ tỷ, ngươi có thể tại cái này tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là đủ ngươi đột phá kim đan kỳ tiểu thiên quan sát xung quanh, phát hiện nơi này linh khí so địa phương khác càng đậm. Tỷ tỷ, ngươi không phải muốn linh dược sao sao? Cây bên này rất nhiều, niên đại đều không thấp, ta có thể mang theo xích huyết bọn họ đi lấy, tiểu thiên cho ngươi hộ pháp." Huyễn Nhi hiểu chuyện mở miệng. Nàng cũng muốn giúp tỷ tỷ bận rộn. "Tốt, vậy các ngươi cẩn thận." Hề Thiền khẽ môi nhếch lên ấm áp tiểu ý nàng phải nhanh một chút đột phá, đến kim đan kỳ liền không đồng dạng, thực lực của nàng tuyệt đối tăng gấp đôi không thôi. Lập tức, Hề Thiền thả ra xích huyết cùng bầy ong, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tu luyện thời gian thoáng một cái đã qua. Nửa năm sau, Hề Thiền mở mắt ra, hô, vẫn là không đột phá nổi. Rõ ràng mò lấy tầng kia bích trướng, làm thế nào cũng không đột phá nổi. Mà thôi, chắc hẳn vẫn chưa tới thời điểm. Đi ra ngoài trước nói sau đi. Hề Thiền vận lên Huyễn Ảnh Tiên Tung, bay về phía bí cảnh xuất khẩu. Nửa năm này thu hoạch lớn nhất chính là Huyễn Ảnh Tiên Tung đột phá. Nàng không cần ngự kiếm, cũng có thể lăng không phi hành. Cái này vốn là kim đan kỳ mới biết kỹ năng. Nàng đến cửa ra lúc, những người khác nhìn thấy nàng đều một mặt ý cười chào hỏi. Nửa năm này, linh hồn của bọn họ lực lượng cũng còn không có bù lại. Có thể thấy được lúc ấy bao nhiêu hung hiểm. Lần này bí cảnh chuyến đi, thật đúng là được không bù mất. 11. Tô Dật Hiên đám người thở dài một hơi. Chỉ nửa canh giờ nữa, bí cảnh xuất khẩu liền sẽ mở ra, mà bỏ lỡ thời gian, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo bí cảnh mở ra. Nhìn thấy quen biết người đều ở chỗ này, Hề Thiền cũng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha, đều lưu lại cùng buồn con đi. Đột nhiên, một đạo phách lôi bá khí âm thanh nổ vang ở chân trời. Tất cả mọi người ở đây đều bị giật nảy mình. Lấy lại tinh thần liền phát hiện chính mình bị một đạo cường đại thần thức khóa chặt. Hề Thiền lăng nhiên, vẫn lên thần nguyện quyết muốn phản kháng, ý nguyên không thể động. Liên ngẩng đầu đều làm không được. Phúc. Rất nhiều đệ tử chống đỡ không nổi, bắt đầu thổ huyết. Tỷ tỷ, là ma quân. Tiểu Thiên âm thanh trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lần này phiền phức, cái kia một sợi diệt tâm ma viêm quả nhiên là ma quân. Bây giờ thực lực của nó căn bản không đối phó được ma quân. Hề Thiền nghe vậy tâm hoảng hốt, lần này thật giữ nhiều lành ít. A, lại có lôi linh căn. Đột nhiên, ma quân đem ánh mắt thả tới Hề Thiền trên thân. Hề Thiền chỉ cảm thấy đạo kia khí thế tựa như ngồi xuống đại sơn, ép tới nàng thở không nổi. Tô Dật Hiên đám người quỳ lên, chật vật xê dịch bước chân nghĩ ngăn tại Hề Thiền trước mặt. Nhận qua nàng ân huệ tu sĩ mặc dù không nhúc nhích, trong lòng đồng dạng lo lắng. Bây giờ bọn họ đều tự thân khó đảm bảo, nói gì cứu nàng. Ma tu mặc dù sợ lôi linh căn, nhưng lôi linh căn không có trưởng thành phía trước, tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chương 154, Thái Nhất Bí Cảnh, 10 năm. Hề Thiền tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Không đến cuối cùng một khắc, nàng tuyệt không buông tha. Các ngươi, tránh ra. Hề Thiền chật vật mở miệng. Bốn chữ phảng phất dùng nàng toàn bộ khí lực, nàng cảm giác máu của mình đều có chút ngưng kết. Ngươi, nghĩ như thế nào? Cho dù hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng cũng không giống bất luận kẻ nào cúi đầu. Ha ha, quả nhiên không hổ là Minh Chấn Thiên hậu đại, tâm huyết thiên phú đều giống như hắn. Hề Thiền trên mặt bất động, trong lòng vẫn sống nổi lên đến, Minh Chấn Thiên. Minh gia đời thứ 9 tiên tổ. Đại thừa kỳ tu sĩ đại năng, 10 vạn năm trước dùng sinh mệnh phong ấn ma quân. Chẳng lẽ? Không có khả năng, thần võ đại lục thần ma đại chiến là vạn năm trước mới phát sinh, khi đó tiên tổ đều biến mất 9 vạn năm. Tiểu A Nhi đoán không sai, bổn quân chính là ở trước mặt Minh Chấn Thiên phong ấn người. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hề Thiền ý nghĩ. Minh Chấn Thiên phong ấn hắn 10 vạn năm, liền dùng hắn hậu đại đến trả lại đi. Tỷ tỷ, hắn một mực tại trì hoãn thời gian khôi phục, hắn thực lực hôm nay là hóa thần trung kỳ, ít nhất còn có 10 năm, hắn mới có thể ra nơi này. Tiểu Thiên theo trong giọng nói của hắn đã đoán được ma quân thời khắc này tình huống. Hề Thiền sách theo tâm lại không có thả xuống, nhưng chúng ta cũng ra không được. Nào biết, nàng vừa dứt lời, tiếng ầm ầm liền vang lên. Một trận đất rung núi chuyển về sau, bí cảnh xuất khẩu chậm rãi mở ra. Các đệ tử mừng như điên, bọn họ có thể đi ra. Hừ, ma quân hừ lạnh. Nháy mắt đại bộ phận đệ tử đều nằm rạp trên mặt đất, nhộn nhịp bị nội thương. Mà tại phía ngoài các đại tông môn người phụ trách, mắt thấy bí cảnh đã mở ra, lại không có người đi ra, đều có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tất cả mọi người vẫn lạc? Cái này cũng không có khả năng nha. Bọn họ lại không có phát hiện, tán tu liên minh vu hành chi sớm tại trong lúc bất chi bất giác rời đi. Ánh mắt trở lại bí cảnh bên trong. Tỷ tỷ, ta có thể ngăn cản hắn một hơi thời gian, ngươi bắt được cơ hội đi ra. Tiểu Thiên ở trong lòng làm cái quyết định. Không được, ngươi không thể mạo hiểm. Đừng tưởng rằng nàng không biết, cái này một hơi thời gian sao lại tốt như vậy tranh thủ. Nàng không thể để Tiểu Thiên mạo hiểm. Tiểu Thiên trong lòng ấm áp, với ta không có bao nhiêu tổn thương, tỷ tỷ. Tiểu Thiên. Huyễn Nhi âm thanh nghẹn nào. Không gian linh thú bên trong, xích huyết há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Ngươi cam đoan? Hề Thiền của mắt, viền mắt nóng ướt. Ta cam đoan. Nhiều nhất ngủ say mấy chục năm. Hề Thiền tiếp tục trầm mặc, Tiểu Thiên, vẫn là quên đi. Nàng từ đầu đến cuối hung ác không quyết tâm để Tiểu Thiên mạo hiểm, bọn họ đều là người nhà của nàng. Tiểu Thiên không có trả lời nàng, mà là để Huyễn Nhi khống chế lại nàng, đến lúc đó mang nàng đi. Không có Tiểu Thiên khống chế, Huyễn Nhi nếu muốn khống chế Hề Thiền, dễ như trở bàn tay. Huyễn Nhi nghẹn ngào đáp ứng. Lập tức, Tiểu Thiên truyền âm cho Hề Thiền đồng bạn cùng Tô gia đệ tử. Nó biết, tỷ tỷ quan tâm những người kia. Tiểu Thiên an bài tốt tất cả, lập tức động thủ. Chính là giờ phút này, Huyễn Nhi cùng Tiểu Thiên cùng một chỗ động thủ. Đi. Tiểu Thiên giống to. Huyễn Nhi lập tức mang theo Hề Thiền rời đi, mặt khác không biết tình huống đệ tử cũng đi theo hướng xuất khẩu bay đi. Xuất khẩu càng ngày càng gần. Làm càn, ngươi dám? Ma quân giận dữ, nếu không phải trên thân còn có phong ấn ràng buộc, nhưng hắn muốn lưu một cái người, há lại sẽ lưu không được. Huyễn Nhi khống chế lại Hề Thiền ngay lúc sắp ra bí cảnh. Ai ngờ phía sau đột nhiên phát sinh biến cố, ma quân xé ra không gian đánh tới. Huyễn Nhi cùng Tiểu Thiên muốn rách cả mí mắt, xích huyết tại không gian linh thú phẫn nộ gào thét. 11. Hề Thiền, Minh sư thúc, Tô Dật Hiên đám người thê lương giống to, lại bất lực, trơ mắt nhìn Hề Thiền bị bỏ rơi nhập không gian khe hở. Bên ngoài, một đám đệ tử từng cái theo giữa không trung ngã xuống. Nương, nhanh, nhanh cứu 11. Tô Dật Hiên như cây cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy thất trưởng lão góc áo. Thất cô, thất trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, chuyện gì xảy ra? 11 làm sao vậy? Chương 155, rơi vào vết nứt không gian. 11 lọt vào vết nứt không gian. Tô Tịnh em nước mắt giàn rùa. Cái gì? Thất trưởng lão lập tức đứng dậy phóng tới bí cảnh lối vào. Mai Cửu Khanh mấy người cũng không lạc hậu, nhộn nhịp tiến lên. Hồng Diệp mấy người cũng sắc mặt đại biến. Minh sư muội xảy ra chuyện, đều là không hẹn mà cùng tiến lên, Cung Túc Dạ chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cái kia hoạt bát bộ dáng đã xảy ra chuyện gì đâu? Nàng làm sao có thể xảy ra chuyện đâu? Không có khả năng. Hắn điên cùng chạy tới, không có tận mắt thấy, hắn không tin. Nhận qua Hề Thiền ân huệ đệ tử khác, đều khẩn cầu các nhà dẫn đội chân quân đi qua hỗ trợ. Sau 2 canh giờ, thất trưởng lão tự lẩm bẩm, mở không ra, mở không ra, làm sao bây giờ? Đúng, đưa tin cho đại ca. Bên này, Linh Hư Tông dẫn đội Hứa Lĩnh cũng đưa tin trở về tông môn. Minh sư muội có thể là trận pháp tổ phong cục cưng quý giá. Chưa tới một canh giờ, Dạ Kình Tôn giả liền xé rách không gian chạy tới nơi đây. Hề Thiền, Thiện Thiện, Thiện Thiện đâu? Hắn thật vất vả tìm tới tiểu đồ đệ. Sư thúc, Minh sư muội. Minh sư muội lọt vào vết nứt không gian, chưa hề đi ra. Dạ Kình nháy mắt khí thế bốn phía, ở đây tu sĩ nơm nớp lo sợ, cố gắng bảo vệ chính mình. Sư phụ. Sư muội hồn đăng còn rất tốt, chỉ là có chút thảm đạm, hẳn là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Thánh Khâm mang theo Hàn Dạ Vũ vừa đến, sư phụ khí thế bức người chạm mặt tới, hắn liền vội vàng tiến lên. Dạ Kính nghe vậy, thu hồi tùy ý khí thế, thật chứ? Thánh Khâm cùng Hàn Dạ Vũ gật đầu, thật. 11. Tô Hành cùng Tô ra những người khác cũng đều đến.
Đại ca,
thất trưởng lão cấp tốc tiến lên, nói rõ tình huống. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Hành lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt tái xanh. Dạ Kinh cùng Thánh Khâm Hàn Dạ Vũ cũng nhìn sang, bọn họ cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Mai Cửu Khanh nghe vậy, chậm rãi mở miệng, theo bọn họ tại bí cảnh bên trong gặp phải phục kích bắt đầu nói lên, chuyện này, nàng một đường đều đi theo Hề Thiện bên người muội muội, không có người sẽ so với nàng rõ ràng hơn. Không rõ chi tiết, liền tiểu tiên truyền âm nội dung nàng cũng không sót một chữ nói ra. Càng nghe người ở chỗ này thần sắc càng nghiêm trọng. Ma tu, biến mất vạn năm ma tu lại đi ra.
Đúng, tán tu liên minh, Dạ Kinh thần thức quét qua, không có phát hiện tán tu liên minh một cái người.
Vu Hành Chi lúc nào rời đi?
Hứa Lĩnh kinh ngạc.
Những người khác cũng kinh ngạc lắc đầu, bọn họ cũng không phát hiện. Dạ Kinh tiến lên tra xét bí cảnh lối vào, phát hiện xác thực mở không ra. Giờ phút này, biết Hề Thiện tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ đều vi thở dài một hơi. Miễn là còn sống liền tốt. Bàn giao Thánh Khâm một tiếng về sau, Dạ Kinh sẽ rách không gian rời đi. Hắn muốn đi trung vực hỏi một chút lão hữu, có biết hay không Thiện Thiện tình huống. Mà Thánh Khâm cùng Tô Hành đám người thì thương lượng đi tán tu liên minh báo thủ. Không có đạo lý hại Hề Thiện lọt vào khe hở không gian, bọn họ lại thờ ơ.
Đau,
tan nát cõi lòng đau. Hề Thiện cảm giác chính mình một hồi nằm tại dung nham bên trong, một hồi lại tại băng tiên tuyết địa. Không đổi là theo linh hồn lộ ra đến đau. Nàng liên mở mắt ra khí lực đều không có, không biết qua bao lâu. Có lẽ là một ngày, có lẽ là một tháng, hoặc là một năm. Hề Thiện chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là hồng nhạt rèm che, nàng giờ phút này nằm tại một tấm trạm chỗ giường lớn bên trên.
Đây là đâu?
Hề Thiện đấy lòng toát ra nghi vấn.
Tiểu Thiên,
Huyễn Nhi,
Xích Huyết,
liên tiếp kêu mấy lần bọn họ đều không có đáp lại. Hề Thiện quỳ lên, liền muốn ngồi xuống, nào biết toàn thân bất lực, phanh một tiếng lại rơi xuống trở về.
Khu khu.
Vừa rồi dùng sức quá mức, tác động tim phổi, đã dẫn phát một trận ho khan. Người bên ngoài nghe đến động tĩnh về sau, lập tức đẩy cửa đi vào, "Tiểu thư, ngươi cuối cùng tỉnh."
"Quá tốt rồi, nô tỳ cái này liền đi nói cho vương phi."
Tiểu nha hoàn hấp tấp, không đợi Hề Thiện mở miệng liền chạy.
Hề Thiện bất đắc dĩ.
Chương 156, Lạc Vũ đại lục. Nàng giờ phút này chỉ muốn uống nước. Tiết hầu liền giống bị lửa đốt qua đồng dạng, khô khốc vô cùng đau đớn. Chưa tới một khắc đồng hồ, ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng bước chân, ước chừng có 5-6 người.
"Cô nương, ngươi cuối cùng tỉnh."
Lao Thiên gia phù hộ. Vừa mới bước vào cửa, mặc thiến màu đỏ váy lụa phụ nhân hưng phấn mở miệng. Nháy mắt, Hề Thiện trước giường liền bị vây cái chặt chẽ. Ngoại trừ dẫn đầu phụ nhân cùng một cái mặt trái xoan thiếu nữ, mặt khác đều là nha hoàn. Hề Thiện há to miệng, không có phát ra tới âm thanh.
"Nhìn ta, nhanh cho cô nương ngược lại ly nước cầm tới."
Phụ nhân vỗ tay, "Cô nương này hôn mê hơn 3 tháng, mới tỉnh lại làm sao mở miệng." Nha hoàn đỡ Hề Thiện, cẩn thận cho nàng uy 3 ly nước mới dừng lại.
"Thế nào?"
Hề Thiện gật đầu, "Còn tốt, là các ngươi cứu ta đi."
"Đa tạ."
Phụ nhân một mặt thương tiếc, "Không cần phải khách khí, ngươi có thể gọi ta lên gì, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ trọng thương nằm tại ven đường?" Nàng là tại dâng hương trên đường nhặt đến nàng, lúc ấy nàng một bộ quần áo bị vết máu nhiễm phải xem không ra lúc đầu nhan sắc. Mang về trong phủ về sau, mời thái y, cô nương này xương sườn gãy mất mấy cây, hai chân cũng gãy xương. Toàn thân liền không có một khối tốt vị trí. Hôn mê hơn 3 tháng, cuối cùng thắng nổi tới. Ta cũng không biết phát sinh cái gì.
Liên Di, nơi này là địa phương nào?
Hề Thiện theo phụ nhân trên thân cảm nhận được thiện ý sau khi tỉnh lại nàng phát hiện mình không thể vận dụng linh lực, thần thức cũng không có. Tiểu Thiên bọn họ một cái đều liên lạc không được. Vòng tay chữ vật vẫn còn, chính là mở không ra. Hiện tại nàng duy nhất thừa lại chính là trên đầu hôn thiên lăng, nhưng cũng không có tác dụng. Đây là Ngự Long Hoàng triều thượng quan phủ, dám hỏi cô nương họ gì? Mặt trái xoan thiếu nữ âm thanh ngọt ngào, trong mắt nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp tăng thương. Phụ nhân bất đắc dĩ điểm một cái thiếu nữ cái chán, đây là tiểu nữ thượng quan Tầm Nguyệt.
Không dám, tại hạ Minh Hề Thiện, thượng quan cô nương tốt.
Hề Thiện trước mắt, vị này thượng quan cô nương xem xét chính là có cố sự người.
Vậy ta gọi ngươi Hề Thiện à? Hề Thiện ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến nhìn ngươi.
Hà Liên Diệp giữ chặt còn muốn mở miệng nữa nhi.
Hề Thiện mới tỉnh lại, có cái gì muốn hỏi? Cũng không gấp tại một ngày này.
Tiếng đóng cửa vang lên, Hề Thiện hề vải nhắm mắt lại, Ngự Long Hoàng Triều. Nàng trong trí nhớ tựa hồ không có. Hiện tại việc cấp bách là muốn dưỡng tốt thân thể, nàng phát hiện chính mình bị thương rất nặng. Thời gian liền tại Hề Thiện dưỡng thương bên trong từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Hề Thiện có thể miễn cưỡng xuống giường, chính là còn không thể đi bộ. Không biết Liên Di từ chỗ nào cho nàng làm ra một cái xe lăn. Nàng cuối cùng có thể ra ngoài gặp mặt mặt trời.
Nửa tháng này, đầy đủ nàng biết rõ ràng tình trạng trước mắt.
Nàng theo vết nứt không gian lọt vào một cái khác đại lục, Lạc Vũ đại lục. Lạc Vũ đại lục tôn sùng võ học, tu luyện lại không phải linh lực mà là nội lực. Lạc Vũ đại lục 3 phần thiên hạ, Ngự Long hoàng triều, Phượng Viêm hoàng triều cùng Kỳ Lân hoàng triều. Mặt khác mười mấy cái tiểu quốc phụ thuộc bọn họ sinh tồn. Mà nàng giờ phút này ngoài thân Ngự Long hoàng triều duy nhất khác phái vương phủ, Chiêu Vương thượng quan Chiêu phủ đệ. Chiêu Vương phi Hà Liên Diệp dâng hương trên đường gặp phải nàng liền nhặt trở về.
Hề Thiện thở dài, may mắn Chiêu Vương phủ nhân khẩu đơn giản, không phải vậy lấy nàng một đời trước kinh nghiệm, trận đấu cũng không ít. Ngày đó mặt trái xoan thiếu nữ là Chiêu Vương phủ duy nhất của chúa, cũng là người thừa kế duy nhất.
Minh tỷ tỷ, ngươi muốn đi trên đường sao?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Thượng quan Tập Nguyệt một thân bích sắc váy xa, ngũ quan tinh xảo như người, mà lại hai mắt mang theo vài phần tuế nguyệt lắng động, mâu thuẫn lại hấp dẫn hơn người.
Tiệm thuốc có thể chứ?
Hề Thiện muốn đi tiệm thuốc nhìn xem dược liệu, chân của nàng tốt quá chậm. Cái này 15 ngày, nàng cùng Thượng quan Tập Nguyệt hơi có chút nói chuyện rất là hợp ý tương giao còn có thể.
Có thể,
Minh tỷ tỷ muốn chuẩn bị cái gì sao?
Hề Thiện lắc đầu.
Lập tức Thượng quan Tập Nguyệt gọi tới nha hoàn đẩy Hề Thiện, một đoàn người liền đi ra cửa.
Chương 157, đệ nhất lâu. Mới đầu Thượng Quan Tập Nguyệt một mực xưng hô nàng Minh cô nương. Hai người quen thuộc về sau, bởi vì Hề Thiện năm nay 19, Thượng Quan Tập Nguyệt thập thất, nàng liền xưng hô Hề Thiện tỷ tỷ. Minh tỷ tỷ, chúng ta trước đi tiệm thuốc, sau đó lại đi tiểu lâu à, ta hôm nay cướp được đệ nhất lâu bát bảo vị. Thượng Quan Tập Nguyệt dung mạo cong cong, nghiêng đầu đối Hề Thiện cười. Hề Thiện lắc đầu bật cười, tốt, một hồi liền đi ăn. Đệ nhất lâu bát bảo vị, Tập Nguyệt mang về cho nàng qua. Hương vị xác thực không sai. Quân chúa có cái gì phân phó sao? Tiệm thuốc bên trong, người cộng tác nhận ra Thượng Quan Tập Nguyệt, lập tức nên tiếp tới. Minh tỷ tỷ, người cộng tác, những dược liệu này có sao? Hề Thiện đưa tới mấy tấm giấy tuyên, nàng đặc biệt vẽ thành họa, liền sợ có sai lầm. Dễ nghe êm hai âm thanh một vang lên, người cộng tác nháy mắt tinh thần chấn động. Đảo mắt nhìn, phát hiện là một cái nữ tử áo tím, ngồi tại trên xe lăn, tóc đen dùng một đầu lụa trắng nhẹ kéo, mang theo khói màu tím mạng che mặt. Chỉ nhìn thấy một đôi cắt nước thu đồng tử, phảng phất ngàn vạn tinh hà, chiếu sáng rạng rỡ. Người cộng tác, gọi ngươi đấy. Thượng Quan Tập Nguyệt bất mãn. Người cộng tác giật cả mình, ngượng ngùng tiếp nhận giấy tuyên, cho Hề Thiện tìm lên dược liệu tới. Minh tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi mang theo mạng che mặt cũng có thể đem người nhìn ngốc. Thượng Quan Tập Nguyệt trêu chọc Hề Thiện. Còn nhớ tới Minh tỷ tỷ chỉnh lý tốt ngày ấy, nàng cùng mẫu thân trực tiếp nhìn ngốc rất lâu. Trên đời vì sao lại có tốt như vậy nhìn người? Ngự Long Hoàng Triều được xưng là đệ nhất mỹ nhân, Nhi Yến Khinh Vân không kịp nổi nàng một phần mười. Tập Nguyệt, Hề Thiện bất đắc dĩ. Lục Quân cùng Hồng Châu ở phía sau cười trộm, biểu tiểu thư cùng quận chúa thường thường liền muốn đến mới ra. Tốt, không nói còn không được nha. Tập Nguyệt nhấc tay, ra hiệu tự mình ngậm miệng. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, người cộng tác đem Hề Thiện dược liệu cần thiết đều cầm tới. Lục Quân tự giác giao bạc, biểu tiểu thư hiện tại tương đương với Chiêu Vương phủ vị thứ hai tiểu thư, Vương phi đã sớm phân phó qua nàng, muốn có nhãn lực. Hề Thiện cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng tạm thời không có năng lực gánh chịu. Bất quá, ngày đó sẽ không quá lâu dài, nàng vẫn là quen thuộc dựa vào chính mình. Những dược liệu này, ngoại trừ trị thương cùng cho Liên Di điều dưỡng thân thể bên ngoài, cái khác nàng chuẩn bị chế thành viên thuốc, hiệu quả cũng không sai. Lạc Vũ đại lục như thường có đấu giá hội, đổi thành bạc không thành vấn đề. Lấy nàng năng lực, tại Lạc Vũ đại lục, ít nhất so trong cung ngự y mạnh hơn nhiều. Minh tỷ tỷ, đệ nhất lâu đến. Hề Thiện thu hồi suy nghĩ, một đoàn người vào đệ nhất lâu. Tiểu nhị, dẫn chúng ta đi phòng riêng. Thượng Quan Tập Nguyệt chào hỏi nơi xa người cộng tác. Còn có, ở dưới lầu cho bọn họ chuẩn bị một bàn thịt rượu. Nàng không có quên sau lưng hộ vệ. Hộ vệ nghe vậy, tất cả đều trên mặt tiểu y quận chúa đợi bọn hắn từ trước đến nay đều rất tốt. Được rồi, quận chúa cùng vị này tiểu thư mời lên lầu. Hai cái hộ vệ đem Hề Thiện đặt lên lầu về sau, mới xuống dùng cơm. Minh tỷ tỷ, ngươi nếm thử, mùi vị này so đóng gói trở về tốt hơn mấy phần. Thượng Quan Tập Nguyệt cho Hề Thiện kẹp một khối bát bảo vịt về sau, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hề Thiện. Hề Thiện gỡ xuống mạng che mặt, kẹp lên trong bát thịt vịt bỏ vào trong miệng. Quả thật không tệ. Ta cứ nói đi, mỗi ngày chỉ có 100 phần đây. Thượng Quan Tập Nguyệt tan bát bảo vịt, trên mặt hiện lên một tia đắng chát, lại tựa hồ là hoài niệm. Hề Thiện ánh mắt lóe lên, lại không có tìm tòi nghiên cứu. Ầm. Liên tại hai người sắp ăn xong lúc, phòng riêng bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy ra. Hề Thiện tay mắt lênh lẹ cầm lấy mạng che mặt bám vào trên mặt. Hai mắt mang theo hàn ý nhìn về phía cửa ra vào. Là ai? Thật to gan, dám quấy rầy bản quận chúa ăn cơm. Thượng Quan Tập Nguyệt nổi giận đùng đùng. Ly Nguyệt quận chúa uy phong thật to. Cửa ra vào xuất hiện bốn người, hai nam hai nữ. Mở miệng chính là trong đó nắm khăn tay thiếu nữ. Hoàng Cầm, người nào cho phép ngươi cùng bản quận chúa nói như thế? Thượng Quan Tập Nguyệt ba ném cái chăn mền ngã sấp xuống Hoàng Cầm dưới chân. Chương 158, ngồi xe lăn. Ngươi? Hoàng Cầm bị sợ nhảy lên, dạng này Thượng Quan Tập Nguyệt, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi cái gì ngươi, còn chưa cút. Nàng trước đây chính là quá cho các nàng mặt. Từng cái từ trước đến nay không đem nàng để vào mắt, vào chỗ chết tính toán nàng. Tập Nguyệt, coi như là cho bản vương một cái mặt mũi, có thể chứ? Phong Hủ Dương như công tử văn nhã, tay cầm cầm quạt. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng tại phụ hoàng trong lòng còn chưa kịp chiêu vương một nửa. Cho nên giờ phút này, đối Thượng Quan Tập Nguyệt hắn cũng không dám quá mức cường thế. Tốt, hôm nay liền cho bắt vương ra một cái mặt mũi, đánh gây bản quận chúa dùng bữa sự tình coi như xong, lại có lần sau nữa, cẩn thận ngươi mệnh. Thượng Quan Tập Nguyệt hai mắt gấp chằm chằm Hoàng Cầm. Hề Thiện tin tưởng, giờ phút này nàng là thật muốn Hoàng Cầm mệnh. Hoàng Cầm bị trấn trụ, giận mà không dám nói gì. Ánh mắt nhất chuyển, liền muốn đem lửa giận tái giá đến Hề Thiện trên thân. Lại đối đầu Hề Thiện rét lạnh thấu xương ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ảm đạm nghiêm mặt cùng bắt vương ra cùng một chỗ lui ra ngoài, không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Đến mức một nam một nữ khác, thân phận liền Hoàng Cầm đều không kịp nổi, cũng cụp đôi đi nha. Đều do Hoàng Cầm, thật tốt, nên cái gì quận chúa bao sương, làm hại các nàng đi theo mất mặt. Hoàng Cầm còn không biết chính mình bị đồng bạn ghen ghét lên. Mà bắt vương ra giờ phút này không quan tâm, Hoàng Cầm nói chuyện cùng hắn đều không nghe thấy. Vừa rồi nhìn thoáng qua, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Chiêu Vương phủ lúc nào có cái khuynh thành nữ tử, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Phong Hủ Dương ánh mắt lóe lên lửa nóng. Thiếu niên, ta khuyên ngươi dừng lại, sẽ chết, biết sao? Tập Nguyệt. Hề Thiện nắm chặt Thượng Quan Tập Nguyệt tay, phát hiện nàng đầu ngón tay lạnh buốt. Thượng Quan Tập Nguyệt lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nhắm lại mắt, một lát sau khôi phục thanh minh. Tỷ tỷ, ta. Hề Thiện lắc đầu, không muốn nói cũng đừng nói, ta hiểu. Thời khắc này Thượng Quan Tập Nguyệt rút đi ngụy trang, chỉ còn tái nhợt cùng bất lực. Thượng Quan Tập Nguyệt vô lực gật đầu. Hề Thiện yên tĩnh theo nàng ngồi rất lâu, các nàng mới về Chiêu Vương phủ. Quân chúa, biểu tiểu thư, vương gia cùng vương phi đang chờ các ngươi dùng nữa. Quản gia chờ ở cửa chính, thấy các nàng trở về, tiến lên mở miệng. Tốt. Ngươi tô cho mẫu thân nói một tiếng, chúng ta đổi y phục liền đi qua. Thượng Quan Tập Nguyệt khôi phục ngày trước bộ dạng. Hề Thiện theo nàng đi viện tử, nàng gặp qua Chiêu Vương hai lần, ấn tượng không tệ. Đó là cái kiệm lời ít nói nam tử, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí, đối thê tử nữ nhi vô cùng tốt, đối Hề Thiền cũng không tệ. Hề Thiền biết, hắn khẳng định lén lút kiểm tra lai lịch của nàng, bất quá nàng không ngại. Nếu như là nàng, khẳng định cũng sẽ hoài nghi. Thân ở cao vị không thể tránh được, nàng có thể hiểu được. Thiền Thiền, Nguyệt Nhi, nhanh, tới ngồi. Hà Liên Diệp cười một tiếng liền ôn nhu vô hạn. Trở về a, tới dùng cơm. Triêu Vương luôn luôn lời ít mà ý nhiều. Phụ thân, mẫu thân, Liên Di, dựa. Liên Di kiên trì muốn nàng xưng hô Triêu Vương vì dựa, mà nàng thì là Triêu Vương phủ biểu tiểu thư. Đây là cho nàng một cái quang minh chính đại thân phận, Liên Di nhà mẹ đẻ chỉ còn nàng một cái người, nàng có hay không họ hàng người khác cũng không biết. Cái này thân phận ngược lại là thiên ý vô phùng. Người một nhà dùng xong sau bữa ăn, Hề Thiền trở lại viện tử, phân phó Lục Quân chuẩn bị một thùng lớn nước tắm, lại làm cho nàng đi nấu thuốc. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hề Thiền bắt đầu tại sự giúp đỡ của Lục Quân tắm thuốc. T. Hề Thiền cảm giác thân thể tại hấp thu dược lực. Cứ tiếp như thế, không tới nửa tháng, nàng liên có thể đi lại. Vừa vặn, một tháng sau, Long Thành có một tràng đấu giá hội. Ba ngày sau Hề Thiền có thể đứng lên đến đi mấy bước. Triêu Vương một nhà rất kinh ngạc, Hề Thiền chân ngựa y kết luận cơ bản sẽ không tốt, không nghĩ tới chính nàng y thuật như thế cao. Thiền Thiền, y thuật của ngươi cùng ai học? Hà Liên Diệp đơn thuần hiếu kỳ. Sư phụ ta là ẩn thế y y thánh, hắn không cho ta nói ra danh hào của hắn. Hề Thiền tùy tiện bệnh cái thuyết tử. Chương 159, giả mạo thân phận. Nàng cũng không muốn nói dối, có thể thực tế không có cách nào. Y y thánh. Hà Liên Diệp kinh ngạc hô ra tiếng. Một bên Triêu Vương cùng Tập Nguyệt sắc mặt bên trên cũng có kinh ngạc hiện lên. Hề Thiền của mắt. Liên Di biết y y thánh sao? Âm thanh phong thả lạnh nhạt, không có chút nào khác thường. Hà Liên Diệp nhìn Triêu Vương liếc mắt, khi còn bé gặp qua một lần, về sau hắn liền biến mất, không nghĩ tới Thiện Thiện là y y thánh truyền nhân, thật là khó lường. Toàn bộ đại lục người học y y, ai không muốn được đến y y thánh chỉ điểm? Cho dù là đôi câu vài lời, cũng có thể hưởng thụ thật lâu. Y y thánh danh hiệu cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ, Lạc Vũ đại lục, ba triều 14 quốc, y y thánh cũng chỉ có Ngự Long hoàng triều có một vị. Có thể nói chân chính nghe tiếng đại lục. Thiện Thiện là y y thánh truyền nhân thân phận truyền đi, chính là hoàng cung cũng sẽ phụng làm thượng khách. Hề Thiện, nàng chỉ là bịa chuyện, lại có chân nhân. Ai? Quả nhiên không thể tùy ý nói dối. Liên Di, Thiện Thiện, ngươi là Y Thánh đồ đệ, bàn về đến chúng ta ít nhất là ngang hàng. Liên Di xưng hô này lại kêu không thích hợp. Hà Liên Diệp đánh gãy Hề Thiện lời nói. Hề Thiện bất đắc dĩ. Liên Di, chúng ta các luận các đích, lại nói, sư phụ không cho ta nói ra danh hào của hắn, chắc hẳn cũng là không cho ta bại lộ thân phận ý tứ. Chuyện này chúng ta biết liền được. Thật là, sớm biết liền không vung cái này láo. Hà Liên Diệp còn muốn nói điều gì, liền bị Triêu Vương ngăn cản. Chúng ta liền nghe Thiện Thiện a. Hề Thiện cùng Triêu Vương ánh mắt đối đầu, đặt tới một loại nào đó chung nhận thức. Riêng phần mình ngầm hiểu. Liên Di, đây là ta chuẩn bị cho ngươi viên thuốc, điều dưỡng thân thể, ngươi tìm ngự y nhìn xem, có thích hợp hay không dùng. Hề Thiền đưa tới chính mình chuẩn bị viên thuốc. Hà Liên Diệp đưa tay tiếp nhận, tìm cái gì ngự y ỉa, Liên Di tin ngươi. Nàng biết Thiện Thiện nói như vậy là sợ chính mình không yên tâm, nhưng nàng làm Triêu Vương phi nhiều năm như vậy, khi còn bé lại là sinh trưởng ở hoàn cảnh như vậy. Sao lại phân không ra thiện và ác? Thiện Thiện nhất định là cái tâm nghĩ thanh chính, người quang minh lỗi lạc. Hề Thiền khỏe miệng nâng lên tiểu ý, dựa, đây là ngươi, chủ yếu điều dưỡng ám thương. Nàng phát hiện Triêu Vương trong thân thể có thật nhiều ám tật, hẳn là những năm này đánh trận lưu lại, liền để Lục Quân lại mua một chút dược liệu. Đa tạ. Triêu Vương tiếp nhận cái bình, trực tiếp đổ ra một khoản nước vào. Hề Thiền nhíu mày, Triêu Vương không phải biết thân phận của nàng là giả dối sao? Vì sao còn không chút do dự ăn nàng cho thuốc? Triêu Vương nội tâm, mặc dù là giả mạo, nhưng năng lực ngược lại là không giả, nghĩ đến cũng sẽ không quang minh chính đại ở bên trong hạ độc. Hề Thiền, ta biết, nếu như ngươi đắc tội ta, nàng từ trước đến nay liền không phải là người tốt. Triêu Vương, giả mạo lão tử sư thúc truyền nhân, còn dám hạ độc. Hề Thiền, quấy rầy. Triêu Vương phủ chính viện. A Triêu, vừa rồi ngươi làm sao ngăn cản ta? Thiện Thiện là sư thúc đệ tử, đó chính là chúng ta sư muội. Hà Liên Diệp không hiểu. Triêu Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, lôi kéo Hà Liên Diệp tay, sư thúc đều biến mất hơn 20 năm, Thiện Thiện mới bao nhiêu lớn? Nàng hẳn không phải là sư thúc đệ tử, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn một mực cận cư, sau đó gặp phải Thiện Thiện tình huống, nhưng loại này khả năng quá nhỏ. Một là lấy sư thúc tính nết, có đồ đệ tất nhiên không có khả năng không chính xác nói danh hào của hắn. Thứ hai sư thúc hơn 20 năm trước đại nạn liền đem đến, sợ rằng hơn phân nửa là không còn nữa. Lại chỗ nào có thể dạy Thiện Thiện? Cái kia Thiện Thiện. Hà Liên Diệp trên mặt hiện lên lo lắng. Thiện Thiện thân phận sợ là rất phức tạp. Triêu Vương trấn an vô Hà Liên Diệp tay, không có việc gì, ngươi thích liền coi nàng là làm ngươi họ hàng, cái khác ta đến an bài. Hà Liên Diệp hé miệng cười, tốt, ta tin ngươi. Không nói Triêu Vương phu thê tính toán. Bên này, thượng quan Tập Nguyệt tại cha nương đi rồi, xách theo váy góp đến Hề Thiện trước mặt. Tỷ, ngươi là gan thật lớn. Hề Thiện nâng trán, đối đầu Tập Nguyệt ta bội phục nét mặt của ngươi. Chương 160, hứa hẹn. Một lời khó nói hết. Làm sao? Hề Thiền ném đi qua hỏi thăm ánh mắt. Thượng quan Tập Nguyệt buông tay, ngươi nói Y Di Thánh là cha ta sư thúc. Hề Thiền, nàng cho rằng Y Di Thánh nhiều nhất cùng Triêu Vương phủ có chút quan hệ, hoặc là bọn họ gặp qua, không nghĩ tới lại là Triêu Vương sư thúc. Thực sự là, nàng có lý do hoài nghi, Triêu Vương một nhà không có tại chỗ đem nàng ném ra, là muốn nhìn nàng cho cười. Phốc phốc. Ha 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 ha. Thượng quan Tập Nguyệt nhìn Hề Thiền ăn quả đáng bộ dạng, nhịn không được cười ra tiếng. Bình thường Minh tỷ tỷ trên mặt ngoại trừ lạnh nhạt bình tĩnh có rất ít lộ ra vẻ gì khác. Hôm nay có thể thấy như thế biểu lộ sinh động Minh tỷ tỷ, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Hề Thiền nâng chán, im lặng nhìn xem cười đến không dừng được Thượng quan Tập Nguyệt, cười đủ chưa? Ha ha. Khụ khụ, không cười, không cười. Thượng quan Tập Nguyệt tranh thủ thời gian dừng lại. Minh tỷ tỷ, ngươi đến tụt cùng từ chỗ nào đến? Thượng quan Tập Nguyệt thu hồi tiểu ý, nàng cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn, có thể. Hề Thiền nhìn thẳng Thượng quan Tập Nguyệt con mắt, "Tập Nguyệt, ta nói ngươi sẽ tin sao?" Thượng quan Tập Nguyệt trầm ngâm một chút, khôi phục mà ngẩng đầu, ánh mắt không tránh né chút nào đối đầu Hề Thiền hai mắt, "Ta tin." Hề Thiền hít sâu một hơi, "Ta trọng thương là vì thực lực không bằng người, bị đánh, đến mức ta làm sao tới cái này, ta xác thực không biết. Bất quá ngươi yên tâm, cứu nhân của ta sẽ không tìm tới. Có giả mạo thân phận cái kia mới ra, hiện tại tựa hồ càng không thể tin, lại thêm nàng nói chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng bây giờ nàng không có năng lực tự bảo vệ mình, tha thứ nàng không thể cùng bàn đỡ ra." Thượng quan Tập Nguyệt của mắt, "Vậy ngươi sẽ bất lợi cho Triều Vương phủ sao? Cái kia Triều Vương phủ sẽ gây bất lợi cho ta sao?" "Sẽ không, ta cũng sẽ không." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lướt qua cái đề tài này, ngược lại trò chuyện lên cái khác. Liên Di cứu nàng, ân cứu mạng ổn thỏa giúp truyền tương báo, nàng làm sao sẽ bất lợi cho Triều Vương phủ? Nàng minh bạch Tập Nguyệt là muốn cái cam đoan. Nàng đột nhiên xuất hiện, là ai đều sẽ hoài nghi, liên quan tới nàng thân phận còn nói không ra cái nguyên cớ. "Tỷ, đấu giá hội sắp đến, đến lúc đó chúng ta đi góp một chút náo nhiệt." Thượng quan Tập Nguyệt khôi phục nụ cười ngọt ngào. "Minh tỷ tỷ, chớ có trách ta, dù sao, một đời trước, ngươi từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Triều Vương phủ mặc dù thanh minh hiền hách, nhưng cũng như liệt hỏa nấu dầu. Ngự Long hoàng triều, thậm chí toàn bộ thiên hạ bao nhiêu thế lực đối Triều Vương phủ nhìn chằm chằm, còn không được bọn họ không cẩn thận. Lúc trước phụ thân nguyện ý lưu lại Minh tỷ tỷ, cũng là mẫu thân rất thích nàng duyên cớ. Hy vọng kết quả là tốt đi." "Tốt, Liên Di cùng dượng đi sao?" Hề Thiền không biết Thượng quan Tập Nguyệt tâm tư đã vòng vo mấy vòng. Nàng đang lo làm sao đi đấu giá hội đây. Thượng quan Tập Nguyệt gặp Hề Thiền đồng ý, vui vẻ nói, "Đi. Trước mấy ngày phụ thân liền nhận đến thiết mời, để ta gọi ngươi đây. Tập Nguyệt, nếu như muốn đấu giá đồ vật, có phải là muốn trước thời hạn đưa qua giám định? Lạc Vũ đại lục đấu giá hội quy tắc cũng không biết cùng Thần Võ đại lục một không giống." "Đúng, muốn trước thời hạn 5 ngày, để tại bọn hắn tuyên truyền chuẩn bị." Thượng quan Tập Nguyệt hoài nghi, chẳng lẽ Minh tỷ tỷ có vật chủng loại đấu giá sao? Nhưng khi đó nàng liền một bộ quần áo, đều rách nát đến không còn hình dáng, sớm đã bị ném a. Hề Thiền gật đầu, "Đúng, chính là ta chế viên thuốc, hiệu quả cũng không sai." "Đúng rồi, đây là chuẩn bị cho ngươi, ta gọi nó dưỡng nhan đan, cái này dĩ nhiên không phải chân chính năng dược, chỉ là viên thuốc mà thôi. Bất quá hiệu quả là thật rất không tệ. Cho các nàng viên thuốc nàng đều tăng thêm cường thân kiện thể, bài độc dữ liệu. Lúc đầu bắt đầu liền chuẩn bị cho nàng, kết quả bị đánh gãy." "Thì, an có thể có ngươi đẹp mắt như vậy sao?" Thượng quan Tập Nguyệt trước mắt. Hề Thiền liếc nàng một cái, "Vậy khẳng định không được, ta đây là thiên sinh lệ chất, ghen tị không đến." "Thượng quan Tập Nguyệt, nhìn không ra ngươi còn có tự luyến tiềm chất." Chương 161, Long Thành đấu giá hội. Thời gian trước mắt là qua. Trước mắt liền đến đấu giá hội bắt đầu thời gian. Vài ngày trước, Thượng quan Tập Nguyệt liền bồi Hề Thiền đưa đi đấu giá viên thuốc. Tổng cộng 2 loại, dưỡng nhan đan cùng cường thân hoàn, đều có 10 bình. Đấu giá hội giám định hiệu quả đều là thượng giai, cũng đích thân khảo nghiệm qua. Thông tin cũng đều truyền ra. Thiền Thiền chuẩn bị xong chưa? Hà Liên Diệp đi theo phía sau Triều Vương cùng Thượng quan Tập Nguyệt. "Tốt, Liên Di." Hề Thiền gật đầu, Lục Quân tiến lên đẩy nàng xe lăn. Cái này 20 ngày tới, nàng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là còn không thể quá độ sử dụng hai chân. Nhưng nàng khôi phục một chút thực lực, dĩ nhiên không phải linh lực, mà là kiếm chiêu. Nàng luyện thể một mực chưa từng thả xuống. Lại có chiêu thức, thân thể khôi phục về sau, thực lực sẽ từ từ trở về, ít nhất tại đại lục này tự vệ không có vấn đề. Hề Thiền cùng Thượng quan Tập Nguyệt ngồi một chiếc xe ngựa, Triều Vương phu thêm một chiếc. Sau nửa canh giờ, các nàng đến phòng đấu giá. Triều Vương thúc mạnh khỏe. Bọn họ vừa xuống xe ngựa, Phong Hủ Dương liền đến chào hỏi, giả vờ như ngẫu nhiên gặp bộ dạng. Triều Vương nhàn nhạt gật đầu, "Điện hạ tốt, bản vương mang theo thế nữ, liền không nhiều hàn huyên." Lập tức mang theo Hề Thiền mấy người đi vào. Không có quản sau lưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh đến Phong Hủ Dương. Phong Hủ Dương ống tay áo bên dưới song quyền nắm chặt, đáng chết Thượng quan Triều, trước mặt mọi người lại dám vung hắn dung mạo. Nếu không phải hoàng huynh, càng làm cho hắn sinh khí chính là cái kia khuynh thành giai nhân đi qua hắn lúc, nhìn không chớp mắt, phản phất không có hắn người này. "Hừ, chờ xem. Không bao lâu nữa, bản vương muốn các ngươi quỳ cầu xin tha thứ. Thiền Thiền, Nguyệt Nhi, các ngươi tận lực cách mấy vị hoàng tử xa một chút." Tại Triều Vương phủ chuyên môn bao xương ngồi xuống về sau, Triều Vương nghiêm túc căn dặn hai người. Thượng quan Tập Nguyệt cố gắng khống chế chính mình cảm xúc, "Ta biết, phụ thân. Đời trước liền nếm qua lớn như vậy bệnh thiếu máu, nàng như thế nào lại lại mắt mù?" "Biết, dượng." Hề Thiền cũng gật đầu, từ xưa hoàng gia đều phức tạp, nàng tự nhiên sẽ không dính trọng. Lại nói, nàng hiện tại phải nhanh một chút tìm tới đường trở về, không có thời gian để ý tới người khác. "Vậy liên tốt." Triều Vương vui mừng gật đầu, hắn liền biết bọn họ không phải ánh mắt nồng cạn cô nương. "Tốt, nói những này làm cái gì?" Hà Liên Diệp giận liếc mắt Triều Vương. "Thiền Thiền cùng Nguyệt Nhi bọn họ còn không biết sao? Ngự Long hoàng triều cô nương ra, phần lớn 14-15 đính hôn, 17-18 liền xuất cát, Nguyệt Nhi trước kia cùng hoàng thượng thư phủ hoàng đồng thư đi đến rất gần, về sau không biết làm sao xa lánh. Bọn họ cũng liền không có nâng cái này một góc dạng. Đến mức Thiền Thiền, nàng xem xét chính là có chủ kiến cô nương, không cần các nàng quan tâm." Triều Vương bất đắc dĩ, hắn đây không phải là quan tâm Thiền Thiền cùng Nguyệt Nhi sao? Hề Thiền cùng Thượng quan Tập Nguyệt ở một bên cười trộm. "Đông." Đột nhiên, đại sảnh truyền đến tiếng đánh, đấu giá hội bắt đầu. "Hoan nghênh các vị tới tham gia cái này buổi đấu giá, tại Hạ Lưu Phong." Quầy lễ tân bên trên đứng xinh đẹp công tử, tên là Lưu Phong, lại tự có một cỗ phong lưu chi ý cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, nghe thưởng vũ y một bộ, giá quy định 150 lượng bạc. 160 lượng 172. Đại sảnh vang lên mấy đạo giọng nữ, cuối cùng, nghe thưởng vũ y giá sau cùng vì 262. Tập Nguyệt, hắn đều không giới thiệu một chút vật phẩm đấu giá sao? Hề Thiền kỳ quái, làm sao nói thẳng một cái tên liền bắt đầu đập?
Không cần, nghe Thường Vũ Y toàn bộ đại lục đều biết rõ, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải khó tìm như vậy, tiếp xuống vật phẩm đấu giá hắn liền sẽ giới thiệu. Quả nhiên, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá Lưu Phong liền không có vừa rồi tùy ý như vậy.
Thiền Thiền, ngươi thích cái gì liền đập,
không cần lo lắng dùng tiền.
Hà Liên Diệp gặp đập ba bốn dạng Hề Thiền đều không có xuất thủ, cho rằng nàng lo lắng dùng tiền.
Triều Vương đi theo gật đầu, đây đều là tiền trình, Triều Vương phủ không nói phú khả địch quốc, nhưng cũng không thiếu tài vật.
Hề Thiền trong lòng ấm áp, Liên Di, ta không có thích.
Nàng xác thực không cần những này.
Chương 162, đấu giá viên thuốc.
Vật phẩm đấu giá lần lượt đánh ra đi.
Triều Vương đập một cái tiền triều châm gài tóc đưa cho Hà Liên Diệp, Thượng Quan Tập Nguyệt đập một cái huyền thiết dao găm.
Hề Thiền cũng không lay chuyển được bọn họ, đập một thanh trường kiếm.
Chắc hẳn mọi người đều biết, gần nhất đấu giá hội được hai loại hiệu quả phi phàm viên thuốc, tiếp xuống chúng ta trước đấu giá cường thân hoàn, viên thuốc này chúng ta đích thân khảo nghiệm qua, hiệu quả rất tốt, liền Triều Vương giá hơn 10 năm ám thương đều không muốn một tháng, nó hiệu quả có thể thấy được chút ít.
Lưu Phong cố ý dừng lại một chút, treo lên đại gia khẩu vị về sau, mới tiếp tục mở miệng.
Cường thân hoàn có 10 bình, phân 3 lần đấu giá, lần thứ 1, 2 3 bình, lần thứ 3 4 bình, hiện tại đấu giá 3 bình cường thân hoàn, giá quy định 1500 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 lượng bạc.
Cái này đấu giá phương thức là Hề Thiền nói ra.
Buộc chặt đấu giá, đã từng thần võ đại lục cùng linh nhận giới thường dùng phương pháp, nhưng rất hữu hiệu, lợi ích tuyệt đối lớn nhất.
Vừa dứt lời, đại sảnh lập tức vang lên một mảnh đấu giá âm thanh.
2000 lượng.
Đại sảnh hàng thứ nhất một vị dáng người mập mạp trung niên nam nhân vừa mở miệng, liền đem giá cả kéo đến 2000 lượng. Đó là Ngự Long Hoàng triều thủ phủ, Kim gia gia chủ.
Thượng Quan Tập Nguyệt cho Hề Thiền nói xong đấu giá người thân phận,
nhà giàu nhất.
Vậy hắn làm sao không ngồi tại bao xương?
Hề Thiền không hiểu.
Chẳng lẽ Lạc Vũ đại lục cũng cùng thế tục giới đồng dạng có sĩ nông công thương phân chia?
Thượng Quan Tập Nguyệt cười khẽ, đó là bởi vì hắn thích khoe khoang.
Hề Thiền một nghẹn, rất tốt, lý do này rất tương đại.
Tại hai người nói chuyện thời điểm, nhóm đầu tiên cường thân hoàn bị Kim gia gia chủ lấy 3000 lượng bạc đập đi nha.
Sau đó, nhóm thứ hai bị bắt Vương Phong Hủ Dương lấy 5000 lượng giá cả đập đi.
Hề Thiền khẽ miệng mỉm cười, quả nhiên, biện pháp này hữu hiệu, tất cả mọi người nghĩ đến đằng sau còn có, càng gần đến mức cuối đấu giá càng kịch liệt.
Không gian nàng đoán, cuối cùng 4 bình bị một cái không biết tên hộ vệ lấy 12000 lượng bạc đập đi nha.
Lợi hại nha.
Tỷ.
Thượng Quan Tập Nguyệt bội phục giơ ngón tay cái lên.
Biện pháp này là Thiện Thiện nghĩ ra được sao?
Triều Vương Phi nghi ngờ nhìn qua.
Viên thuốc bọn họ ngược lại là biết là Thiện Thiện đưa tới.
Hề Thiền mỉm cười, là ta mượn dùng, Liên Di.
Nàng còn không có lớn như vậy mặt mạo dùng người khác phương pháp.
Không sai, rất hữu hiệu.
Hà Liên Diệp mang tính lựa chọn xem nhẹ Hề Thiền trả lời.
Mà một bên Triều Vương ánh mắt thâm thúy.
Mượn dùng.
Theo hắn biết, Lạc Vũ đại lục không có xuất hiện qua dạng này đấu giá phương pháp.
Phía dưới là loại thuốc thứ hai viên, dưỡng nhan đan, viên thuốc này phòng đấu giá chúng ta đích thân khảo nghiệm qua, 3 ngày liền thấy hiệu quả, chắc hẳn mọi người đều biết Tân Lục lâu toái ngọc cô nương đi.
Lưu Phong âm thanh tử tính ưu nhã.
Đó là đương nhiên.
Tân Lục lâu trước đây tên đứng đầu bảng, ai không biết.
Có thể là nàng đều hơn 30, cũng không phải xanh thảm thiếu nữ, gương mặt kia cũng không được.
Đúng đấy, là được.
Trong đại sảnh bắt đầu ồn ào nghị luận.
Đông.
Chờ mọi người im lặng xuống về sau, Lưu Phong vỗ tay, cho mời toái ngọc cô nương.
Gần như tất cả mọi người nhìn chằm chằm lối vào phương hướng.
Đột nhiên, một vệt màu hồng đào đập vào mi mắt.
Bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, thon dài tay mềm, màu hồng đào đai lưng váy ngắn rất tốt phát họa ra yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn, thon dài cái cổ, lại hướng lên là như nước ngậm xuân hoa sen mặt, nào có nửa phần dấu vết tháng năm, không nói 16 tuổi, tuyệt đối là 20 xuân xanh rượu nữ tử.
Lần này không nói đại sảnh, chính là bao xương cũng có một lát tiến tĩnh.
"Thì, ta cũng dùng dưỡng nhan đan, làm sao không thấy hiệu quả gì a?"
Thượng Quan Tập Nguyệt hiếu kỳ.
"Sao khác biệt như thế lớn?"
Hề Thiền phủi nàng liếc mắt, "Ngươi mới thập thất tuổi, là nghĩ trở lại đến 11-12 tuổi sao?"
Nàng cho Tập Nguyệt dưỡng nhan đan cùng đưa đi đấu giá cũng không đồng dạng.
Chương 163, Thái tử ẩn hiện.
Tập Nguyệt viên thuốc bên trong, nàng nhiều thả rất nhiều dược liệu, không chỉ có thể điều dưỡng thân thể, trì hoãn già yếu, còn có trước thời hạn dự phòng độc dược công hiệu. Chỉ cần nàng kiên trì dùng tới một năm, ngoại trừ ngàn năm kỳ độc, cũng có thể xem như là bách độc bất xâm.
Đương nhiên, liên di cùng dưỡng thuốc cũng có cái này công hiệu.
Ách ta có thể không cần, ta như vậy liền rất tốt, rất tốt.
Ha ha.
Thượng Quan Tập Nguyệt dùng mình một cái, vội vàng đem trong đầu nàng thập thất tuổi thân thể, 11-12 tuổi mặt kỳ quái tổ hợp cho vung ra đi.
Thiếu nữ, ngươi sợ không phải quên linh hồn của mình là mấy chục tuổi?
Phốc phốc.
Tốt, đùa nghịch cái gì bảo đây?
Hà Liên Diệp ôn nhu nhìn xem cười đùa đến hai tỷ muội.
Đông.
Chiêng đồng tiếng vang lên.
Hiệu quả tất cả mọi người nhìn thấy, dưỡng nhan đan cũng có 10 bình, đấu giá phương thức giống như cường thân hoàn, phân 3 lần đấu giá, hiện tại ta tuyên bố, nhóm đầu tiên dưỡng nhan đan giá khởi điểm 1500 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 lượng.
Lưu Phong lời còn chưa dứt, nháy mắt liền vang lên một mảnh tiếng gọi giá, tất cả đều là nữ tử.
2000 lượng.
Đại sảnh bên trái một vị tuổi trẻ nữ tử áo đen dẫn đầu lên tiếng.
2502,
2602,
2,6502.
Nữ tử áo đen âm thanh nháy mắt bị chìm ngập.
3000 lượng.
Kim gia chủ mẫu ngạo nghễ mở miệng, nàng Kim gia chính là không bao giờ thiếu bạc.
Chậc chậc chậc, điên cuồng nữ nhân.
Thượng Quan Tập Nguyệt cảm thán lắc đầu.
Hề Thiền,
hình như ngươi không phải nữ nhân giống như.
Bất quá tiền của nữ nhân, thật tốt kiếm nhiều.
Cuối cùng giá sau cùng vì 7,3002, bị Kim gia chủ mẫu đập đi.
Lưu Phong rèn sắc khi còn nóng, lập tức tuyên bố nhóm thứ hai dưỡng nhan đan quay phim.
7000 lượng.
Kim gia chủ mẫu vừa mở miệng liền ngăn chặn hơn phân nửa người.
Kim phu nhân, ngươi đều đập ba bình, làm người vẫn là không nên quá tham lam tốt.
Chiêu Vương phủ bên trái bao xương truyền đến một đạo ẩn hàm nộ khí giọng nữ. Ngươi quản ta? Bản phu nhân có rất nhiều bạc, nghĩ đập bao nhiêu liền đập bao nhiêu. Kim phu nhân một mặt ngươi không có tiền cũng đừng rông dài, cái nào mát mẹ đi đâu ở lại biểu lộ. Ngươi? Đạo kia giọng nữ nộ khí càng lớn, lại bất lực phản bác. Thượng quan Tập Nguyệt rủ xuống mí mắt, hừ. Đáng đời. Câu nói này rất nhẹ, gần như là giữa răng môi thì thầm, ngoại trừ Hề Thiện, không có người nghe đến. Hề Thiện nhìn xem nàng khỏe môi tự hận giống như khóc tiêu ý, kéo qua Tập Nguyệt tay. Quả nhiên, đầu ngón tay lạnh buốt. Tập Nguyệt cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ, hít sâu một hơi, chậm rãi đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, trấn an hướng Hề Thiện cười. Ra hiệu nàng không có việc gì. Hề Thiện không nói chuyện, chỉ là nắm chặt tay của nàng. Cuối cùng, nhóm thứ hai dưỡng nhan đan vẫn là bị Kim phu nhân lấy 1.200.000 giá cả đập đi nha. Chiêu Vương phủ bên trái trong bao xương nữ tử, không, phải nói là thiếu phụ nghiến răng nghiến lợi, dùng sức bóp lấy trong lòng bàn tay, mới tỉnh táo lại. Không gấp. Hiện tại nàng không thể vận dụng những cái kia láo ra có tác dụng lớn bạc. Về sau toàn bộ Kim gia đều đem là các nàng, thử. Liên để nàng lại được ý một thời gian. Phía dưới là cuối cùng 4 bình dưỡng nhan đan, giá khởi điểm 2.000 lượng bạc. Cái này 4 bình bản cung muốn, 2.000.000 lượng bạc ngân. Chiêu Vương phủ chính đối diện bao xương cửa sổ bị mở ra, một vị trên người mặc trường bào màu đen tuấn giật nam tử theo đứng ở cửa sổ. Tham kiến thái tử điện hạ. Phòng đấu giá người cấp tốc đứng dậy quỳ lạy. Ngoại trừ Chiêu Vương phủ người. Chiêu Vương phủ có đặc cách, ngoại trừ hoàng thượng bên ngoài, mặt khác so Chiêu Vương phủ phẩm giai cao, chỉ cần đi vái chào lễ. Mà Chiêu Vương phủ bản thân liền thuộc về thân vương phẩm giai. Nói cách khác, cho dù bọn họ nhìn thấy hoàng hậu cùng thái tử, đồng dạng không cần quỳ lạy. Hề Thiền lại một lần nữa cảm thán vận may của mình, gặp phải Liên Di một nhà. Dựa. Hề Thiền mới vừa mở miệng liền bị Chiêu Vương đánh gãy. Vô sự, đó là ngươi nên được. Hắn biết Thiện Thiện ý tứ, sợ Chiêu Vương phủ đắc tội thái tử, thuốc này tiền nàng có thể không thu. Chương 164, thái tử nghĩ tìm đường chết. Nhưng thái tử còn không phải hoàng đế đây, hắn còn không để vào mắt. Vương gia, thái tử ngươi đều không để vào mắt, là nghĩ lên ngày sao? Hề Thiền gật đầu, nàng nghe dượng, tất nhiên không có gì, vậy liền tốt. Nàng chủ yếu là sợ liên lụy Liên Di một nhà. Không cần đa lễ, bản cung là cải trang đi thăm. Thái tử khẽ môi nhếch lên ôn hòa nụ cười. Hề Thiền im lặng. Cải trang đi thăm còn luôn mồm tự xưng bản cung. Ngươi sợ là não mạch kín không quá bình thường. Sau đó, 4 bình dưỡng nhan đang bị thái tử lấy đi, đương nhiên hắn còn không có mặt không trả tiền. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Hà Liên Diệp đột nhiên phát hiện Tập Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Nguyệt Nhi, Tập Nguyệt. Chiêu Vương cùng Hề Thiện cũng mới nhìn thấy, vừa rồi các nàng lực chú ý đều ở phía dưới. Mẫu thân, ta không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác không quá dễ chịu. Thượng quan Tập Nguyệt cố gắng khắt chế chính mình. Hề Thiện trầm mặc, lập tức kéo Tập Nguyệt tay phải, Liên Di, dượng, Tập Nguyệt không có việc lớn gì, ta trở về cho nàng chế chút thuốc liền tốt. Tập Nguyệt đây rõ ràng là trong lòng cảm xúc gây nên. Vậy liền tốt, đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi. Hà Liên Diệp rất yên tâm Hề Thiện, thân phận của nàng là giả dối, khả năng bên trong lại không giả được. Nguyệt Nhi, còn có thể đi sao? Chiêu Vương lo lắng nhìn xem nhà mình nữ nhi. Cha, ta không sao. Nàng chỉ là đột nhiên nhìn thấy người kia có chút khống chế không nổi. Nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, những cái kia nuốt ở đáy lòng máu cung hận, trong khoảnh khắc đó tùy ý thôn vệ gầm cắn, nàng phảng phất lại trở lại đã từng tuyệt vọng vô lực thời gian bên trong. Tốt, chúng ta trước trở về, để Thiện Thiện cho ngươi xem một chút tốt. Lục Quân đẩy Hề Thiện xe lăn, Hồng Châu đã thượng quan Tập Nguyệt. Một đoàn người xuống lầu, chuẩn bị trở về phủ. Nào biết, lại bị người ngăn tại đại sảnh. Chiêu Vương thúc, bản cung. Thái tử sau lưng còn đi theo Phong Hủ Dương một đoàn người. Tha thứ thần vô lễ, tiểu nữ thân thể khó chịu, có lời gì còn mời ngày khác lại nói. Chiêu Vương đánh gãy thái tử. Nữ nhi bảo bối của hắn cũng không thể trì hoãn. Thái tử trong mắt hiện lên không vui, lại bị hắn áp xuống, nhưng Chiêu Vương là người thế nào, có thể không nhìn thấy. Hoàng huynh, Ly Nguyệt muội muội thân thể quan trọng hơn. Phong Hủ Dương đụng đụng thái tử cánh tay, ra hiệu hắn Tập Nguyệt là thật khó chịu. Thái tử ánh mắt nhất chuyển, gặp thượng quan Tập Nguyệt buông phóng hai mắt, sắc mặt sắc thực trắng bệch như tờ giấy. Chiêu Vương thúc mau dẫn Ly Nguyệt muội muội đi thôi, truyền bản cung mệnh lệnh, truyền thái y viện tốt nhất ngự ý đi cho Ly Nguyệt muội muội chỉnh lý. Không cần, Chiêu Vương phủ có đại phu. Chiêu Vương không vui mở miệng, nếu không phải hắn ngăn đón, cái này sẽ bọn họ đều đến trong phủ. Thái tử một nghẹn, suýt nữa khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Cái kia, Chiêu Vương thúc đi thong thả. Cáo tử. Hà Liên Diệp tùy ý phúc phúc thân, cũng đi theo rời đi. Tập Nguyệt bị đỡ, đến mức Hề Thiện, nhìn không chớp mắt, Lục Quân đẩy nàng cùng tại sau lưng Hà Liên Diệp. Sớm tại ra bao xương phía sau, nàng liền mang theo mạng che mặt. Ngươi nói chính là nàng. Thái tử nhìn chằm chằm Hề Thiện bóng lưng, xác thực, chỉ bằng cái này tư thái cùng con mắt, đều có thể nhìn thấy dung nhan của nàng tuyệt không phải đồng dạng. Phong Hủ Dương ánh mắt lửa nóng, chính là nàng, bất quá thân phận của nàng ta không có thăm dò. Chủ yếu là Chiêu Vương phủ thông tin rất khó tìm hiểu. Không gấp, từ từ sẽ đến. Thái tử ánh mắt lóe lên, hắn có một cái tuyệt giai chủ ý nhất tiễn song điêu. Thượng quan Tập Nguyệt cùng nữ tử áo tím hắn đều mớn. Phong Hủ Dương còn không biết mình nhìn chúng người bị nhà mình hoàng huynh ghi nhớ. Phụ thân, mẫu thân, các người đi nghỉ ngơi đi, để tỷ tỷ buổi tiếp ta liền được. Sắp trời đã tối, nàng cũng không có chuyện gì. Hà Liên Diệp cùng Chiêu Vương thấy nàng uống thuốc về sau, sắc mặt không tại tái nhợt, cũng yên lòng. Thiện Thiện, vất vả ngươi. Hề Thiện lắc đầu, không có, không gian khổ. Liên gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Tập Nguyệt cái này có ta đây. Cái này so với các nàng ân cứu mạng, không tính là cái gì. Chương 165, trong cung người tới. Chiêu Vương cùng Liên Di dặn dò phía sau liền đi nghỉ ngơi. Có Thiện Thiện tại, bọn họ rất yên tâm. Tập Nguyệt, mặc dù ta không biết ngươi đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng tất cả còn phải hướng về phía trước nhìn, chúng ta còn có cơ hội. Hề Thiền âm thanh lạnh 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 nhạt, nghe vào Tập Nguyệt trong tai, lại có ấm áp trấn an lực lượng. Tập Nguyệt nhắm lại mắt, ta đã biết tỷ. Nàng cho rằng chính mình chuẩn bị kỹ càng đối mặt tất cả, lại tại nhìn thấy cái kia người lúc cầm vang sụp đổ. Bất quá, lần này, nghĩ tính toán nàng sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Hề Thiền thấy nàng nghĩ thông suốt về sau, cũng liền không nói lời gì nữa. Dưỡng thằng ngày, nàng ấm mới lên, Chiêu Vương một nhà tụ cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Thượng quan Tập Nguyệt đầy máu phục sinh. Hà Liên Diệp cảm thán liên tục Hề Thiền y thuật cường đại, Hề Thiền khóe miệng co giật, nàng thật không có như thế thần. Dượng, ta nghĩ đi diễn võ trường có thể chứ? Tập Nguyệt nói cho nàng, Chiêu Vương phủ có một cái rất lớn diễn võ trường, bên trong có 5000 binh sĩ tại huấn luyện. Nàng nghĩ luyện một chút thân thủ của mình, linh lực không thể dùng, nàng còn có kiếm chiêu, quyền pháp. Người biết võ? Chiêu Vương kinh ngạc nhíu mày, lập tức lại bật cười gật đầu. Là, nha đầu này cái kia một thân tổn thương cũng không phải chỉ là bị người đả thương sao? Người chân có thể chứ? Đúng nha. Thiện Thiện, người chân còn chưa tốt xong đâu. Hà Liên Diệp không đồng ý mở miệng. Tỷ nàng có chừng mực. Tập Nguyệt uống một ngụm gạo kẻ cháo. Cũng đúng, người nha đầu này từ trước đến nay liền rất có chủ kiến. Hà Liên Diệp vẫn có chút lo lắng, lại không có phản đối nữa, vậy ngươi muốn nhiều chú ý mình chân, không muốn xính cường. Được rồi, Liên Di. Hề Thiền tranh thủ thời gian đáp ứng. Đúng rồi, Tập Nguyệt, ngươi muốn học võ sao? Hề Thiền tâm tư nhất chuyển, nếu là Tập Nguyệt biết võ lời nói, rất nhiều nguy hiểm đều có thể tránh khỏi. A, ta còn có thể học sao? Nàng đều thập thất tuổi, có thể hay không quá muộn? Lạc Vũ đại lục không có nữ tử không thể lấy tập võ câu chuyện. Ngược lại, biết võ nữ tử thường thường sẽ bị xem trọng một điểm. Nàng khi còn bé bởi vì thân thể không tốt, một mực không có tập võ, đây là nàng tiếc nuối. Lại nói, nếu là biết võ, nàng liền có sức tự vệ. Tập Nguyệt nắm tay, khẩn trương chờ đợi Hề Thiền trả lời. Hề Thiền lắc đầu, muộn là chậm chút, bất quá ta có biện pháp. Nàng đan thư truyền thừa bên trong, 1000 loại đan phương, nàng đã sớm nhớ kỹ, đổi một cái cho Tập Nguyệt dùng, rèn luyện gân cốt không có vấn đề. Tốt, vậy ta học. Chiêu Vương phu phụ không có quản các nàng, theo các nàng đi giày vò, cái này hai hải tử đều không phải làm loạn người. Vương gia, trong cung người đến. Bốn người sắp ăn cơm xong thời điểm, quản gia đột nhiên đi vào. Thượng quan Tập Nguyệt tay dừng lại, lập tức điềm nhiên như không có việc gì uống cháo. Đều đi vào. Chiêu Vương thả xuống bát đũa. Phải. Một lát sau, một vị mặc màu xanh đen cổ tròn phục mặt trắng nam tử vái một cái nô tài mời Chiêu Vương, Vương phi, quận chúa cùng tiểu thư an. Vương công công miễn lễ, hoàng thượng có cái gì phân phó? Chiêu Vương phất tay, để nha hoàn đem đồ ăn sáng triệt hạ đi. Vương Bận Lai ánh mắt đảo qua Hề Thiện cùng thượng quan Tập Nguyệt, hoàng thượng kém chúng ta đến, báo cho vương gia năm nay hoa triều tiết trong cung cử hành, mời quận chúa cùng vị này tiểu thư nhất thiết phải tham gia. Quả nhiên lạnh lạnh tuyệt sắc, trách không được thái tử điện hạ đích thân cầu đến hoàng thượng trước mặt. Chiêu Vương ánh mắt lạnh lẽo, trách không được chỉ là một cái thông báo, có thể để cho hoàng cung tổng quan thái giám tới. Nguyên Lai chờ ở tại đây đây. Vương gia. Vương Vận Lai bất đắc dĩ nói. Cái này Chiêu Vương khí thế hắn suýt nữa không chịu nổi. Hừ. Chiêu Vương hừ lạnh, nhưng cũng thu hồi phóng ra ngoài khí thế. Làm phiền Vương công công hồi phục hoàng thượng, đến lúc đó chúng ta nhất định tham gia. Thượng quan Tập Nguyệt hít sâu một hơi. Tất nhiên hắn trước thời hạn tìm đường chết, không trả về đi chẳng phải là xin lỗi hắn. Nguyệt Nhi. Chiêu Vương phu phụ trăm miệng một lời. Hoa triều tiết chính là biến tướng tuyển phi tử diệu. Phụ vương, mẫu phi, tin tưởng ta. Thượng quan Tập Nguyệt bình tĩnh nhìn sang. Nhìn xem nhà mình nữ nhi ánh mắt kiên định, Hà Liên Diệp một trận do dự. Chương 166, Hoa triều tiết. Liên Di, Dượng, có ta ở đây. Hề Thiền mở miệng, dù sao nàng cũng phải đi, bảo vệ Tập Nguyệt đối với nàng mà nói hẳn không phải là việc khó. Trở về hoàng thượng, tiểu nữ chắc chắn đúng giờ tham gia. Chiêu Vương nặng nề mở miệng. Mặc dù hắn không muốn để Thiện Thiện cùng Nguyệt Nhi tô tham gia cái gì đổ vứt đi hoa triều tiết, nhưng mặt mũi này còn phải cho hoàng thượng. Hoàng thượng phái Vương Vận Lai đến Chiêu Vương phủ, chính là quyết tâm để các nàng đi tham gia. Đương nhiên, nếu là các nàng cũng không nguyện ý, hắn cũng có biện pháp đẩy. Là, nô tài cáo lui. Vương Vận Lai nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian bỏ chạy, vạn nhất Chiêu Vương đổi ý làm sao bây giờ? Loại này sự tình hắn cũng không phải là chưa làm qua. Không tiễn. Thiện Thiện, Nguyệt Nhi. Hà Liên Diệp muốn nói lại thôi, bị hoàng gia nhớ thương. Không có chuyện gì, nương. Thượng quan Tập Nguyệt kéo lại Hà Liên Diệp cánh tay. Lần này, nàng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Liên Di yên tâm. Hề Thiện trấn an Hà Liên Diệp. Để các ngươi đi tham gia hoa triều tiết hẳn là thái tử cùng Bát Vương chủ ý. Bát Vương cùng thái tử mặc dù không phải ruột thịt cùng mẫu sinh ra, lại đi theo tại thái tử sau lưng. Cẩn thận, đừng bị tính kế. Chiêu Vương lặp đi lặp lại căn dặn, vẫn không yên tâm. Âm thầm ở trong lòng quyết định, đến lúc đó hắn cùng đi, nếu là thái tử dám làm sao? Hắn Chiêu Vương phủ cũng không phải ăn chay. Nếu không được rời hoàng cung, bằng vào hắn trên giang hồ thế lực, Ngự Long hoàng triều cũng phải cân nhắc một chút. Nhiều năm như vậy không có bại lộ thân phận, cũng là cảm thấy không cần thiết nguyên nhân. Biết, phụ thân. Biết, Dượng. Dượng thẳng ngày vào buổi sáng. Hề Thiền vẫn như cũng là một bộ đơn giản màu tím đai lưng váy. Tập Nguyệt cũng giống như ngày thường, màu vàng nhạt cúp ngực váy ngắn. Phụ thân, mẫu thân. Liên Di, Dượng. Hà Liên Diệp một bên lôi kéo một cái, trước dùng đồ ăn sáng, chờ chút chúng ta cùng đi. Chiêu Vương đi theo gật đầu. Bọn họ thực tế không yên tâm. Tốt. Hề Thiền cùng Tập Nguyệt không có cự tuyệt. Người một nhà không chút hoang mang dùng xong đồ ăn sáng, Hề Thiền tiếp nhận Lục Quân trên tay màu trắng mạng che mặt. Che kín mặt phía sau mới ra ngoài. Lục Quân đem xe lăn đẩy đi tới. Sắp đến ra ngoài, Chiêu Vương đột nhiên mở miệng. Dượng. Hề Thiền nghi hoặc, chân của nàng đều tốt đến không sai biệt lắm. Nghe ta, ngươi chân vẫn là không thể sử dụng quá độ, lại nói đây cũng là một loại ngụy trang. Hề Thiền gật đầu, nguyên bản nàng cũng muốn ngồi xe lăn, cảm nhận được đến không tiện, tất nhiên dượng nói như vậy cũng là có thể. Cửa cung, một nhà mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy Vương Vận Lai đang chờ. Đây là lo lắng các nàng không đến. Mời Chiêu Vương. Không cần đa lễ, đi thôi. Chiêu Vương đánh gãy Vương Vận Lai thỉnh an. Vương Vận Lai cười gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Cảm thấy lại kỳ quái cực kỳ, thái tử điện hạ không nói Chiêu Vương nhà vị cô nương này là ngồi xe lăn a. Ngày hôm qua hắn còn tưởng rằng cô nương này là cao ngạo, không muốn đứng dậy đây. Hề Thiền ánh mắt lạnh nhạt, phản phất không nhìn thấy vàng son lộng lẫy hoàng cung. Trên đường đi đều nhìn không chớp mắt. Vương Vận Lai đối nàng cảm nhận cao mấy phần. Hề Thiền, nếu là ngươi đi qua tu tiên giới, ngươi sẽ đem những này để vào mắt. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu. Chiêu Vương mang theo thê nữ tiến lên bài kiến. Phủ nhất loan eo, a Chiêu không cần đa lễ. Nhanh ngồi. Hoàng thượng lập tức kêu lên. Chiêu Vương cũng không giả mồm, đi đến hoàng thượng bên phải đầu tiên ngồi xuống. Nguyệt Nhi đều là đại cô nương. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên, ung dung đại khí. Hồi nương nương, ra nha đầu một cái mà thôi. Nhấc lên nữ nhi bà bối, Hà Liên Diệp trên mặt mang chân thật nụ cười. Cũng đừng nói như vậy, ta nhìn Nguyệt Nhi liền rất tốt. Hoàng hậu thổi phồng đến mức chân tâm thật ý nàng cùng Chiêu Vương phi giao tình không tệ. Tự nhiên, đối thượng quan tập Nguyệt cũng là thật tình thương yêu. Đa tạ nương nương tán thưởng, Nguyệt Nhi không dám nhận. Lại lần nữa tiến vào hoàng cung, tập Nguyệt đã làm tốt chuẩn bị. Một đời trước hoàng thượng cùng hoàng hậu đối nàng quả thật không tệ. Chương 167, cung yến. Chỉ là bọn họ hai vị đều đi đến sớm, chính là chết tại thái tử trong tay. Ngự Long hoàng triều thái tử xuất từ An Quý phi, mà hoàng hậu chỉ có một vị công chúa. Đã gả đi Phượng Viêm hoàng triều, là Phượng Viêm hoàng triều định vương phi. Vị cô nương này là? Hoàng hậu tò mò nhìn Hề Thiện. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khí chất thanh hoa, cặp kia lộ ra ngoài trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, ẩn giấu đi sắc bén hàn khí, để người không dám tùy tiện đối đầu. Đây là ta cháu ngoại nữ, đoạn thời gian trước mới tới Chiêu Vương phủ, Thiện Thiện hai chân có tổn thương, xin thứ cho nàng không thể cho nương nương làm lễ. Hà Liên Diệp nhìn hướng Hề Thiện ánh mắt có che giấu không ngừng yêu thương. Không sao, ngươi chính là thích đa lễ. Hoàng hậu điểm một cái Chiêu Vương phi, nguyên lai là ngươi cháu ngoại nữ à, cái này toàn thân khí chất thật là không tầm thường. Ở đây những người khác mặc dù riêng phần mình trò chuyện, lại đều vểnh thai nghe hoàng hậu bên này lời nói. Thái tử dư quang một mực thả trên người Hề Thiện, trong mắt tình thế bắt buộc. Hề Thiện ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt này làm nàng làm ác. A, ngươi có thể tuyệt đối không cần phạm trên tay ta. Cần vung đến, đột nhiên một đạo bén nhọn âm thanh vang lên. Tất cả mọi người dừng lại, nhộn nhịp nhìn về phía cửa ra vào, người kia làm sao sẽ đến? Hắn từ trước đến nay sẽ không tham gia bất luận cái gì yến hội, làm sao nói hoa triều tiết ra mắt tiệc rượu. Hề Thiện gặp đại gia kỳ quái như thế, có chút hiếu kỳ. Đột nhiên, Hề Thiện chấn động. Trước mắt xuất hiện một vị lành lạnh tuyệt luân nam tử, như cửu thiên tiên trên núi Tuyết Liên, không, lại hoặc là nói là thiên ngoại trích tiên, nhưng lại không chuẩn xác như vậy, bởi vì quanh người hắn mang theo không thể trái nghịch ba khí. Suy tư một lát, Hề Thiện phát hiện nàng vậy mà tìm không được thích hợp từ để hình dung đối phương, chỉ cảm thấy thế gian tất cả từ đặt ở trên người hắn đều là một loại khinh nhẫn. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy khí chất phức tạp như vậy, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh người. Vô luận nam nữ, tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu giải đến đẹp mắt người. Ví dụ như cha nàng, tuấn mỹ như vậy. Ví dụ như sư huynh của nàng, như nước như lan. Ví dụ như Tô đại ca, lãnh khốc bá khí. Ví dụ như Cố Lạc Tiêu, yêu nghiệt câu người. Liên nàng không chào đón cung túc dạ đều là gió mát thanh thanh dưới ánh trăng công tử. Bái kiến Cẩn Vương, Cẩn Vương mạnh khỏe. Hề Thiền tại một mảnh thỉnh an âm thanh bên trong lấy lại tinh thần. Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình, thấy thế nào một cái nam nhân thất thần. Miễn lễ. Phong Cẩn Tu môi mỏng khẽ nhếch, phun ra hai chữ. Lập tức đi đến hoàng thượng tay trái vị trí thứ nhất ngồi xuống. Hề Thiền hoài nghi, người này ra sao thân phận, làm sao thái tử cũng muốn ngồi tại dưới tay của hắn? Lão Cửu, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng hiếu kỳ, hắn gái này cựu đệ từ trước đến nay không tại bất luận cái gì yến hội lộ diện, hôm nay chuyện gì xảy ra? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phong Cẩn Tu cầm ra khăn xoa xoa trong lòng bàn tay không tồn tại mồ hôi, không có gì, tới nhìn một cái. Đồng dạng lời ít mà ý nhiều. Ha ha, lão Cửu không phải là muốn tuyển chọn cái vương phi à, cái kia hoàng huynh phải xem nhìn đến tột cùng là nhà nào thiên kim, mới có thể xứng với chúng ta lão Cửu. Hoàng thượng trêu chọc hắn, nhưng cũng thật tâm thật ý muốn vì hắn tìm cái vương phi. Mẫu hậu không yên tâm nhất chính là tiểu Cửu, bây giờ 25, trong phủ vẫn là không có một nữ tử. Không cần, hắn chỉ là nghĩ đến gặp một cái người. Ba chữ này vừa rơi xuống, Hề Thiện phảng phất có thể nghe đến ở đây thiếu nữ tan nát cõi lòng âm thanh. Tốt tốt tốt. Hoàng thượng một nghẹn, không cần liền không cần đi. Tỷ, thế nào? Cần Vương có thể là toàn bộ Lạc Vũ đại lục xếp hạng thứ nhất mỹ nam tử, ba triều 14 quốc, không có nữ tử không muốn lấy được hắn ưu ái. Thượng quan Tập Nguyệt nháy mắt, vừa rồi tỷ tỷ thất thần nàng đều thấy được. Hề Thiện không để ý nàng trêu chọc, cũng bao gồm ngươi sao? Không, ta có tự mình hiểu lấy. Thượng quan Tập Nguyệt cự tuyệt. Loại kia tiên nhân, chỉ có tỷ tỷ dạng này mới xứng với. Nhưng đời trước hoa triều tiết Cần Vương cũng không có xuất hiện a. Chuyện gì xảy ra? Là cái nào xuất hiện sai lầm? Chương 168, biểu diễn. Một đời trước Cẩn Vương tại 5 năm sau liền biến mất tại Lạc Vũ đại lục. Không người nào biết hướng đi của hắn. Có nói hắn vẫn lạc, có nói hắn ẩn cư, dù sao Lạc Vũ đại lục nữ tử thương tâm rất lâu. Hề Thiền cười khẽ, có bao nhiêu người có thể giống Tập Nguyệt như vậy thanh tỉnh. Bẩm hoàng thượng, Cẩn Vương, năm nay hiến nghệ thuật liền từ thần nữ mở đầu đi. Làm tốt phía sau các muội muội thả con thép, bắt con tôm. Đại điện bên trong vang lên một đạo dễ nghe âm thanh, là một cái dung mạo thượng thừa thiếu nữ. Khí chất cũng không tệ lắm, chỉ là có chút tật lực. Tốt, vậy liền để Khinh Vân tới trước đi. Hoàng thượng gật đầu, yến thừa tướng nữ nhi này một mực ngưỡng mộ trong lòng tiểu Cửu, có thể tiểu Cửu không có ý tứ kia, hắn cũng là rất đau đầu. Phải. Yến Khinh Vân gặp Phong Cận Tu mí mắt đều không nhấc, thất vọng gục đầu xuống. Đây chính là ta nói Ngự Long Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, Yến Khinh Vân. Thượng quan Tập Nguyệt góp đến Hề Thiện bên hai. Hề Thiện sắc mặt cổ quái. Đệ nhất mỹ nhân danh hiệu tựa hồ có chút giả à, dưới cái nhìn của nàng, Tập Nguyệt dung mạo liền không thua Yến Khinh Vân, còn có ngồi đối diện công chúa, có hai vị cũng rất xuất chúng. Yến Khinh Vân biểu diễn là đàn tranh. Sắc thực có hai phần ý cảnh. Nếu như xem nhẹ nàng một mực nhìn lấy Cẩn Vương ánh mắt thì tốt hơn. Hề Thiện tại nhìn người khác, lại không có phát hiện chính mình thành trong mắt người khác phong cảnh. Yến Khinh Vân nhìn thấy Cẩn Vương ánh mắt, tâm hoàng hốt đạn sai một cái điều. Vội vàng chỉnh lý tốt, cuối cùng hữu kinh vô hiểm biểu diễn xong, thần nữ đều xấu. Không sao cả. Hoàng thượng vất tay, không ảnh hưởng toàn cục. Đa tạ hoàng thượng, chỉ là thần nữ không có biểu diễn tốt, không bằng mời vị này tiểu thư thay đại gia gậy một khúc đi. Xem như Chiêu Vương phi cháu ngoại nữ, chắc hẳn cũng là tài đức vẹn toàn người. Yến Khinh Vân dưới ống tay áo tay thật chặt nắm thành một đoàn. Vừa mới nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, Cẩn Vương ánh mắt từ trước đến nay không ở đâu vị nữ tử trên thân lưu lại qua. Hề Thiện ánh mắt lạnh lẽo, thế mà đem chú ý đánh tới trên người nàng. Yến Khinh Vân, bản quận chúa tỷ tỷ. Tập Nguyệt, ta đến. Hề Thiện đánh gãy thượng quan Tập Nguyệt lời nói. Nàng không thể để Tập Nguyệt đắc tội Yến Khinh Vân, chính mình sớm muộn muốn rời khỏi, đừng cho các nàng lưu lại cái gì tai họa. Tỷ. Thiện Thiện, không nên miễn cưỡng, Chiêu Vương phủ vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Hà Liên Diệp sợ Hề Thiện khó xử chính mình. Hề Thiện trong lòng ấm áp, tốt. Sau đó đối đầu Yến Khinh Vân ánh mắt, ta vì cái gì muốn biểu diễn? Một đời trước sinh ở phủ tướng quân, cầm kỳ thư họa nàng đều học qua, có thể dựa vào cái gì nàng muốn biểu diễn? Thiện Thiện tiểu thư tất nhiên tới tham gia hoa triều tiết, như thế nào không biết hoa triều tiết là làm cái gì, hà tất biết rõ còn cố hỏi. Yến Khinh Vân khinh thường, đến đều đến rồi, giả bộ như vậy sờ làm dạng có ý tứ sao? Ta họ Minh. Thiện Thiện tiểu thư gì đó, thật khó nghe. Ngươi nói, hoa triều tiết là làm cái gì? Ngươi. Yến Khinh Vân khó thở, nàng làm sao có thể nói hoa triều tiết là tuyển phi tử rượu? Hề Thiện dưới khăn che mặt câu lên một vệ tính toán nụ cười, muốn ta biểu diễn cũng không phải không thể lấy, bất quá nha, muốn có tặng thưởng mới được. Cái gì tặng thưởng? Yến Khinh Vân hai mắt mù mịt. Không nhiều, liền ngươi trên lưng khối kia nhãn hiệu đi. Yến Khinh Vân trên lưng cái này nhãn hiệu, cùng nhiều năm trước nàng tại Vân Mộc Chi Sâm, theo Phương Kiêm mấy người trong tay cầm tới đồng dạng. Hẳn là có tác dụng lớn. Nếu không phải vì cái này nhãn hiệu, nàng mới lười cùng đối phương nói nhảm. Có thể đổi một cái sao? Yến Khinh Vân theo bản năng không muốn dùng cái này nhãn hiệu làm tặng thưởng. Vậy coi như xong đi. Hề Thiện không quan trọng hít mắt. Yến Khinh Vân tâm tư đi lòng vòng, đối phương có thể là phô trương thanh thế. Bất quá là một cái không biết tên nhãn hiệu mà thôi, đổi lấy đối phương xấu mặt, có lời. Tốt. Thiếu nữ, ai cho ngươi tự tin? Hề Thiện tâm tình rất tốt, Liên Di, ta cần một cái cầm. Tốt. Nương nương. Bản cung biết, người tới, đem bản cung trong cung đôi phượng cầm mang tới. Chương 169, đánh đàn. Vừa rồi phát sinh một màn, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, lúc đầu nàng muốn ngăn cản, ai biết hoàng thượng ra hiệu nàng đừng quản. Đà tạ nương nương. Hề Thiện hướng hoàng hậu nhẹ gật đầu. Giờ phút này nàng vô cùng vui mừng chính mình ngồi lên xe lăn, không phải vậy những lễ tiết này là đủ bức điên nàng. Hoàng hậu cười gật đầu, Minh cô nương làm sao một mực mang theo mạng che mặt? Nàng là đơn thuần hiếu kỳ. Triều Vương phủ mang tới người, mang theo mạng che mặt diện thánh chính là một loại việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nàng vừa mới nói xong, liền có mấy đạo lửa nóng ánh mắt rơi trên người Hề Thiện. Mà Yến Khinh Vân thì cảm giác tâm hoảng hốt, vừa mới nàng không có nâng cái này một góc dạng, chính là lo lắng đối phương dưới khăn che mặt khuôn mặt nàng có chỗ không bằng. Đây là một loại trực giác. Hồi nương nương, tại hạ không tiện. Hề Thiện cũng không có lấy xuống mạng che mặt ý tứ. Cẩn Vương bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tại hạ. Cái này tự xưng. Cẩn Vương khắc thưởng, ngoại trừ một mực nhìn lấy hắn Yến Khinh Vân, không người phát hiện. Không phương diện liền mang theo đi. Hoàng hậu không có làm khó ý tứ. Bên này, thái tử cùng Bát Vương đầy mắt thất vọng. Nương nương, đôi phượng cầm mang tới. Hoàng hậu đại cung nữ ôm một cái dài cầm. Hoàng hậu nhìn hướng Hề Thiện, thấy nàng sau khi chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Lắp xong cầm về sau, thượng quan Tập Nguyệt đích thân đẩy Hề Thiện xe lăn đi qua. Tỷ, ta chờ ở bên cạnh ngươi. Tốt. Hề Thiện cười gật đầu. Xoay người, mười ngón đặt ở trên đàn, thử hai cái âm về sau, bắt đầu bắn lên tới. Cái này đôi phượng cầm không sai. Hề Thiện đầu ngón tay tung bay, một khúc to lớn đại khí từ khúc tại đại điện vang lên. Trong tràng tất cả mọi người toàn thân chấn động. Cái này làn điệu bọn họ chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy chính mình thân ở đỉnh núi tuyết, quan sát chúng sinh. Trong lồng ngực cất giấu đồi núi, ngàn vạn sơn hà. Một loại phong khoáng, thiên hạ đều ở tay ta chí khí bay thẳng vân tiêu. Cẩn Vương trong mắt có lưu quang hiện lên. Cái này nữ tử, mà thôi, liền lưu tại nàng vậy đi. Khúc đã hết, trong tràng người lại còn đắm chìm trong đó. Cho đến ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người mới lấy lại tinh thần. Hoàng thượng nhìn xem rõ ràng không có cười, lại có thể cảm giác được hảo tâm tình của hắn cửu đệ. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Thu hồi suy nghĩ, nhìn xem đại điện trung ương cho dù ngồi tại trên xe lăn, cũng như thường phong hoa ngàn vạn nữ tử áo tím. Thầm than thái tử không biết tự lượng sức mình. Không phải hắn khinh thường nhi tử của mình, dạng này nữ tử hắn còn muốn cầu đi làm chắc phi. Không bằng Chiêu Vương phủ quan hệ. Chính là chính nàng bản thân, sợ là hoàng hậu vị trí nàng đều không để vào mắt đi. Không thể không nói, hoàng thượng ngươi trần tướng. Tỷ, ngươi quá ưu. Thượng quan Tập Nguyệt chỉ cảm thấy nhà mình tỷ tỷ thật sự là lên trời xuống đất người thứ nhất. Hề Thiện cười khẽ, ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Tập Nguyệt cầm kỳ thư họa tạo nghệ tuyệt đối rất sâu, bài này từ khúc ngược lại là rất thích hợp nàng. Nàng đạn cái này từ khúc chỉ có một nghĩa là, nói cho Tập Nguyệt, không muốn lùi bước, không muốn ẩn tàng, không cần phải sợ, chỉ cần ngươi trong lồng ngực có sơn hà liền đều ở trong tay ngươi. Tốt lắm, cảm ơn tỷ. Tập Nguyệt đẩy xe lăn, nàng minh bạch. Tất nhiên từ trước đến nay một đời, không điên cuồng làm sao xứng đáng chính mình. Tặng thưởng. Hề Thiển hứng hờ nhìn xem Yến Kinh Vân. Yến Kinh Vân cắn răng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cố gắng đè xuống tức giận trong lòng. Một cái giật xuống bên hông nhãn hiệu, cho ngươi. Hề Thiển nhàn nhạt nhận lấy, cũng không thèm nhìn hắn, liền trở về Chiêu Vương phủ vị trí. Đột nhiên, cẩn thận. Hề Thiển một cái kéo qua Thượng Quan Tầm Nguyệt. Chiêu Vương thân hình lóe lên, Nguyệt Nhi. Hà Liên Diệp phản ứng cũng không chậm, có chuyện gì, Nguyệt Nhi? Thượng Quan Tập Nguyệt lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp kết băng, nếu là không có tỷ tỷ, nàng liền hủy dung. Chỗ ngồi của nàng bên trên bị đánh đổ ấm trà, giờ phút này chính bốc lên khói trắng. Xem xét chính là nóng bỏng nước sôi. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Cung nữ vội vàng quỳ đi xuống cầu xin tha thứ. Hề Thiển cùng Chiêu Vương ánh mắt rét run, ngươi là đáng chết. Chương 170, tan rã trong không vui. Lập tức Hề Thiển tay khẽ động, chén trà liền bay về phía người cung nữ kia. Ba, trực tiếp chép miệng trên đầu nàng. Nàng khả năng không phải kẻ cầm đầu, nhưng nếu không phải mình phản ứng nhanh, Tập Nguyệt liền thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng cùng hoàng hậu đứng dậy. Là ai ác độc như vậy? Đây chính là nước trà nóng. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ chỉ là vô tâm chi thất, nô tỳ đáng chết. Cái kia cung nữ đỉnh lấy một đầu sưng đỏ, không ngừng cầu xin tha thứ, thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần đáng thương. Hề Thiển lại không để mình bị đẩy vòng vòng, Lục Quân, đi đốt một bình nóng bỏng nước sôi đến. Âm thanh mang theo hàn ý. Cung nữ dập đầu động tác dừng lại, tiểu thư, quân chúa, tha nô tỳ à, nô tỳ không phải cố ý. Lục Quân cũng rất tức giận, lại dám tính toán nhà mình quân chúa. Trong cung người đều trải qua nghiêm khắc chọn lựa cùng huấn luyện, làm sao sẽ bên trên nóng bỏng nước sôi? Chờ một chút. Yến Kinh Vân gọi lại Lục Quân, Minh tiểu thư không cần nhẫn tâm như vậy à? Cái này cung nữ đều nói là vô tâm chi thất, lại nói quận chúa cũng vô sự không phải sao? Sau khi nói xong, Yến Kinh Vân còn nhìn hướng Cẩn Vương, hướng hắn biểu hiện ra chính mình thiện lương một mặt. Cút! Hề Thiển quát lạnh, ánh mắt sắc bén phát lạnh. Yến Kinh Vân dừng lại, chỉ cảm thấy thấu xương lạnh buốt. Tất cả âm thanh đều bị nuốt tại trong cổ họng, không phát ra được. Mà Chiêu Vương liền rất đơn giản thô bạo, trực tiếp một trường đánh tới. A Chiêu, hoàng thượng cũng không kịp ngăn cản. Ẩm. Yến Kinh Vân ca ca xông lên, nghĩ ngăn trở Chiêu Vương, lại bị đánh bay ra ngoài. Ca, người tới, truyền ngựa y đi. Hoàng thượng đau đầu, cái này đến thừa tướng, nữ nhi đều dạy không tốt. Nói đi, là ai sai khiến ngươi? Hoàng thượng sụ mặt, uy nghiêm nói, cái kia cung nữ sớm đã bị liên tiếp biến cố dọa đến lạnh run phát run. Chiêu Vương phủ thật dám, yến thừa tướng nữ nhi bọn họ đều không để vào mắt, huống chi là nàng. Nô tỳ nói, nô tỳ toàn bộ đều nói. Phu hoàng, thái tử gấp gáp muốn mở miệng, lại bị cung nữ đánh gãy. Là thái tử điện hạ, là điện hạ kêu nô tỳ làm như vậy. Ngươi nói vậy, thái tử kinh hoàng đứng dậy, hắn căn bản không có, hắn chỉ là để cung nữ làm ước thượng quan Tập Nguyệt y phục, sau đó, hắn tuyệt đối không có phân phó dùng nước trà nóng. Thái tử, hoàng thượng nổi giận đùng đùng. Triều Vương sắc mặt tái xanh, dám hủy nữ nhi bảo bối của hắn. Phu hoàng, không phải ta, thật không phải là ta, Triều Vương thúc. Ngậm miệng, hoàng thượng quát lạnh. Sự tình phát triển đến một bước này, hoàng thượng cũng rất khó kết thúc. A Triều, chấm sẽ cho ngươi cùng Nguyệt Nhi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Triều Vương rủ xuống mí mắt, tốt, chúng thần. Thái tử, a, Thiện Thiện, Nguyệt Nhi, về nhà. Triều Vương mang theo thê nữ cũng không quay đầu lại rời đi hoàng cung. Nguyệt Nhi, không có sao chứ? Hà Liên Diệp lôi kéo Thượng Quan Tập Nguyệt tay. Không có việc gì, may mắn tỷ tỷ kịp thời kéo qua ta. Dựa, lần này kẻ sau màn, ngoại trừ thái tử, hẳn là còn có những người khác. Thái tử hủy Tập Nguyệt đối hắn không có gì tốt chỗ. Triều Vương sắc mặt một mực không tốt. Xác thực, bất quá hắn cũng không oan là được rồi. Từng cái, nghĩ như vậy tính toán bọn họ sao? Ngày mai ta đưa các ngươi đi Vô Danh Sơn, đợi ta giải quyết tốt chuyện bên này lại tiếp các ngươi trở về. Vô Danh Sơn là hắn sư môn vị trí, chỉ có Thiện Thiện cùng Nguyệt Nhi đi qua, hắn mới sẽ yên tâm, cái này phía sau màn còn có người, hắn không thể khinh thường. Lại nói, bọn họ đều đến hôn phối niên kỷ, vạn nhất hoàng thượng hạ chỉ, giải quyết cũng rất phiền phức. Phụ thân, nghe cha ngươi lời nói, các ngươi sáng sớm ngày mai liền lên đường Hà Liên Diệp cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Hôm nay bọn họ cũng cùng Yến gia kết thủ, phải cẩn thận một chút. Tốt. Thượng Quan Tập Nguyệt cũng không phải người ngu xuẩn, chỉ có các nàng đi, phụ thân mới có thể không có cố kỵ. Thiện Thiện, Hà Liên Diệp nhìn hướng Hề Thiện. Ta minh bạch, Liên Di. Liên Di cùng Dượng đây là hảo ý. Chương 171, Cẩn Vương tặng nhãn hiệu. Dượng thẳng ngày trời chưa sáng, Hề Thiện cùng Tập Nguyệt liền mang theo hộ vệ xuất phát. Chiêu Vương đưa các nàng đến ngoài thành, nhìn xem các nàng đi xa mới về Chiêu Vương phủ. Lần này tất cả sự tình hắn muốn một lần giải quyết, không thể cho Nguyệt Nhi lưu lại một điểm uy hiếp. Dừng xe. Hề Thiển âm thanh nghiêm túc, hộ vệ nghe vậy tranh thủ thời gian dừng xe. Làm sao vậy, tỷ? Tiểu thư có chuyện gì? Hộ vệ đi tới cạnh xe ngựa hỏi thăm. Còn không ra sao? Hề Thiển lạnh nhạt âm thanh vang lên. Hộ vệ nghe vậy dừng lại, lập tức đề phòng, có người đi theo, hắn làm sao không có cảm giác đến? Chỗ tối người hơi nhíu mày, quả nhiên lợi hại. Quét. Trên đại thụ che trời nhảy xuống hai thân ảnh. Phía trước là một thân ngân bảo Cẩn Vương, hắn đều có chút hiếu kỳ cô nương này làm sao phát hiện hắn. Cẩn Vương, hộ vệ cùng Tập Nguyệt đều rất kinh ngạc. Hề Thiển nhíu mày, không nghĩ tới là hắn. Xin hỏi các hạ có chuyện gì? Hừ, giấu đầu lộ đuôi đi theo, khẳng định không có chuyện gì tốt. Làm cản. Hồi Sóc, Phong Cẩn Tu ánh mắt lạnh lẽo. Phải. Hồi Sóc lập tức thu hồi bên miệng khiển trách. Hề Thiển chờ lấy câu sau của hắn. Không có gì, tới cho ngươi đưa cái này. Phong Cẩn Tu mở ra trong lòng bàn tay, là một cái nàng theo Yến Khinh Vân trong tay được đến cái chủng loại kia nhãn hiệu. Hề Thiển run lên, đề phòng nhìn xem Phong Cẩn Tu, vô sự hiến ân cần. Bạn, ta nhìn ngươi cần. Phong Cẩn Tu trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Hề Thiền trầm mặc, trực giác nói cho nàng, tấm bảng này phi thường trọng yếu.
Có thể.
Ngươi có điều kiện gì? Hoặc là nói ngươi mục đích? Phong Cẩn Tu nhếch miệng lên một cái nhẹ nhàng độ cong, ngươi dây của tóc. Gặp Hề Thiền ánh mắt trở nên lạnh, nhìn rất đẹp.
Hề Thiền, ta cảm ơn ngươi, nói chuyện thở mạnh.
Đổi một cái phương thuốc đi.
Kinh mạch bị hao tổn.
Hề Thiền trong mắt đề phòng không có chút nào giảm bớt, hắn làm sao sẽ biết nàng sẽ y y chẳng lẽ?
Lạc Vũ đại lục đấu giá hội,
là của ta. Phong Cẩn Tu trong mắt mang theo tiêu ý, phản ứng rất nhanh a.
Hề Thiền trầm ngâm một cái trước mắt, tốt.
Tỷ tỷ, bút mực.
Thượng quan Tập Nguyệt gặp Hề Thiền đáp ứng về sau, đưa tới bút mực.
Bất quá một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phong Cẩn Tu, từ trước đến nay tích chữ như vàng Cẩn Vương thế mà lại nói nhiều lời như vậy.
Vẫn là đối một nữ tử.
Quả nhiên,
tỷ tỷ chính là lợi hại.
Phương thuốc.
Hề Thiền đưa tới một tấm rồng bay phượng múa giấy tuyên.
Chữ tốt.
Đa tạ.
Hề Thiền nhàn nhạt mở miệng,
lập tức đưa tới tay phải, không biết sao, Phong Cẩn Tu có chút muốn cười,
đem nhãn hiệu đặt ở Hề Thiền trong lòng bàn tay.
Đi.
Hề Thiền cầm tới nhãn hiệu, quay người lên xe ngựa.
Phong Cẩn Tu đứng tại chỗ, nhìn xem một đoàn người dần dần biến mất tại chân núi.
Chủ tử.
Hồi sóc không hiểu, chủ tử không phải nói tấm bảng kia rất trọng yếu sao?
Phong Cẩn Tu lại biến trở về tích chữ như vàng bộ dạng, nàng cần.
Tỷ, đây là vật gì?
Thượng quan Tập Nguyệt hiếu kỳ, vì sao tỷ tỷ như thế bà bối?
Hề Thiền lắc đầu, ta cũng không biết,
chính là cảm giác rất trọng yếu.
Nha.
Tập Nguyệt, lần này đi Vô Danh Sơn, ta sẽ để cho ngươi tập võ, chờ ngươi học được về sau, ta muốn đi.
Nàng nhất định phải đi tìm hồi thần võ đại lục đường.
Tỷ,
ngươi muốn đi đâu?
Tập Nguyệt có chút sợ.
Ta muốn đi tìm kiếm đường về nhà.
Ta nhất định phải nhanh trở về.
Tập Nguyệt, ta không phải Lạc Vũ đại lục người, nơi này không thích hợp ta.
Cuối cùng câu này, Hề Thiền nói đến rất nhẹ, ngoại trừ Thượng quan Tập Nguyệt, không có người nghe thấy.
Thượng quan Tập Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt.
Một lát sau, thu hồi trong mắt kinh ngạc.
Nàng đều có thể sống lại một đời, tỷ tỷ từ bên ngoài đến lại có cái gì kỳ quái?
Tỷ, ta sẽ cố gắng.
Nàng không thể chỉ hoãn tỷ tỷ về nhà.
Lúc trước nàng chịu thương nặng như vậy, cựu nhân khẳng định rất cường đại.
Tốt.
Hề Thiền cầm Tập Nguyệt tay. Nàng thật rất may mắn gặp phải các nàng một nhà.
Chương 172, Vô Danh Sơn.
Nửa tháng sau,
một đoàn người đến Vô Danh Sơn.
Nguyệt Nhi,
dưới chân núi có mấy người đã đang chờ.
Đại sứ bá.
Thượng quan Tập Nguyệt cao hứng phất tay.
Mấy năm không thấy, Nguyệt Nhi đều đã lớn.
Mộ Dung Giã từ ái mở miệng.
Vị này chính là A Chiêu nói Thiện Thiện đi.
Mộ Dung Giã cũng không có coi nhẹ Hề Thiền.
Đại sứ bá.
Hề Thiền hành lễ.
Không cần đa lễ.
Đi.
Chúng ta nhanh lên núi, ngươi sư công đang chờ.
Lập tức, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên núi.
Sư công.
Nguyệt Nhi rất nhớ ngươi.
Đời trước, đến chết nàng đều không thể trở lại Vô Danh Sơn.
Đều là bởi vì nàng ngu ngốc, không biết truyền tin tới.
Một mực tốt khoe xấu che.
Hảo hài tử, khóc cái gì?
Nghĩ sư công liền đến Vô Danh Sơn a.
Võ Lao bất đắc dĩ cho Thượng quan Tập Nguyệt lau nước mắt.
Thiện Thiện a, hoan nên ngươi đi tới Vô Danh Sơn.
Thiện Thiện tình huống, A Chiêu truyền tin tới nói qua.
Sư công mạnh khỏe.
Hề Thiện tiến lên hành lễ.
Tốt tốt tốt.
Đều tốt.
Đói bụng không?
Chúng ta trước ăn cơm.
Đúng, trước ăn cơm.
Mộ Dung Giã cười gật đầu.
Dùng xong sau bữa ăn, Hề Thiện về trước viện tử, Thượng quan Tập Nguyệt lại lưu lại cùng Võ Lao nói chuyện.
Hề Thiện hoạt động mấy lần thân thủ, lúc đầu nói đi Chiêu Vương phủ diễn võ trường nhìn xem.
Hiện tại xem ra là không có cơ hội.
Trở về.
Sau 2 canh giờ, Thượng quan Tập Nguyệt mới trở về.
Tỷ tỷ, chúng ta ngày mai liền bắt đầu đi.
Thượng quan Tập Nguyệt nhìn xem Hề Thiện thân thủ,
nàng đã không kịp chờ đợi muốn luyện võ.
Tốt.
Dù sao dược liệu đều chuẩn bị xong.
Dựng thẳng ngày bầu trời bay lên mịt mờ mưa phùn.
Võ Lao cùng Mộ Dung Giã đều tới ở ngoài cửa cho Thượng quan Tập Nguyệt hộ pháp.
Nếu như Nguyệt Nhi có thể tập võ, liền có thể tự vệ, A Chiêu cũng sẽ không lo lắng như vậy.
A, đột nhiên, Tập Nguyệt thê lương kêu ra tiếng.
Nguyệt Nhi.
Hai người tâm hoảng hốt, lại không dám quấy rầy.
Tập Nguyệt,
chịu đựng.
Đả thông kinh mạch thống khổ, phải tự mình vượt đi qua.
Thượng quan Tập Nguyệt cắn răng.
Trong đầu từng lần một chiếu lại đời trước sự tình, loại kia tuyệt vọng, cảm giác vô lực, nàng không nghĩ lại có.
Ngày càng mù mịt.
Quét.
Mưa rào xối xả.
Lại qua 2 canh giờ, Thượng quan Tập Nguyệt cửa phòng mới bị mở ra.
Sư công, đại sứ bá.
Tập Nguyệt không có việc gì, ta để nàng thừa cơ hội này bắt đầu tu luyện.
Hai người nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt.
Vất vả ngươi, Thiện Thiện, ta để đệ tử chuẩn bị đồ ăn, nhanh đi dùng xong, nghỉ ngơi một chút.
Hề Thiện sắc mặt có chút trắng.
Hề Thiện lắc đầu, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt.
Thượng quan Tập Nguyệt một tu luyện chính là 3 ngày.
Vẫn là chính mình đói chịu không được mới dừng lại.
Tập Nguyệt, luyện võ ngàn vạn không thể nóng đội biết sao?
Hề Thiện lo lắng nàng nóng lòng cầu thành, ngược lại là đả thương căn cơ.
Võ Lao cùng Mộ Dung Giã gật đầu, Thiện Thiện nói đúng,
Nguyệt Nhi, một hơi ăn không được mập mạp.
Ta đã biết, chính là vừa mới bắt đầu tu luyện có chút hưng phấn.
Thượng quan Tập Nguyệt có chút xấu hổ.
Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua.
Ngày này, mọi người cùng nhau dùng xong bữa tối về sau, Hề Thiện nói ra, chính mình cần phải đi.
1 tháng trước Chiêu Vương cùng Vương Phi đều tới Vô Danh Sơn.
Long Thành sự tình đều giải quyết.
Hề Thiện không hỏi bọn hắn giải quyết như thế nào, chỉ cần kết quả là tốt liền được.
Thiện Thiện, ngươi muốn coi chừng.
Hà Liên Diệp lôi kéo Hề Thiện tay căn dặn.
Thiện Thiện, ngươi một màn này đi, nếu là không có tìm đến đường về nhà, Chiêu Vương phủ cùng Vô Danh Sơn vĩnh viễn là nhà của ngươi.
Chiêu Vương ý tứ, nàng tùy thời có thể trở về.
Hề Thiện viền mắt phát nhiệt, dượng, Liên Di, cảm ơn các ngươi.
Cảm ơn các ngươi cứu ta.
Cảm ơn các ngươi tin tưởng ta.
Cảm ơn các ngươi tại ta vô lực thời điểm bảo vệ ta.
Đứa nhỏ này, nói gì vậy? Hà Liên Diệp phán trách. Thiện Thiện, Vô Danh Sơn vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Võ Lao cùng Mộ Dung Giã cũng mở miệng. Hơn 3 tháng ở chung. Chương 173, tìm kiếm đường về nhà. Bọn họ là thật thích lời này không nhiều, năng lực chắc tuyệt hải tử. Tốt. Nàng làm sao sẽ may mắn như vậy, trên đường đi gặp phải đều là đối nàng tốt người. Đêm đó, Tập Nguyệt nhất định muốn cùng Hề Thiện cùng ngủ. Hai tỷ muội một mực hàn huyên tới đêm khuya. Dựng thẳng ngày, trời còn chưa sáng, Hề Thiện liền một thân một mình xuất phát. Nàng không thích phân biệt tình cảnh, nên nói tối hôm qua đều nói qua. Nàng còn lưu lại một phong thư. Kỳ thật 2 tháng trước nàng liền có thể rời đi, lưu thêm 2 tháng là vì cho các nàng điều dưỡng thân thể. Nàng nghĩ hết biện pháp, đem các nàng thân thể nâng lên trạng thái tốt nhất, gần như mỗi cái đều làm đến bách độc bất xâm. Cũng lưu lại rất nhiều viên thuốc, các loại đều có. Chính là vì báo đáp bọn họ ân cứu mạng, cũng là cảm ơn bọn họ một mực đối nàng như thế tốt. Vô Danh Sơn bên trên, một đoàn người lặng lặng nhìn đi xa nữ tử, đều ở trong lòng yên lặng chúc phúc nàng, có thể sớm ngày tìm tới đường về nhà. Ngự Long Hoàng Triều bên cạnh, Hề Thiện ngồi tại một dòng suối nhỏ vừa ăn lương khô, nàng dùng 2 tháng đi rất nhiều nơi, vẫn là không tìm được trở về manh mối. Ai? Nàng lúc nào mới có thể trở về a? Cũng không biết sư phụ bọn họ có nhiều lo lắng. Đột nhiên, Hề Thiện run lên, cầm trường kiếm, lan ra đây. Thanh kiếm này vẫn là lần trước tại đấu giá hội lập tới. Ha ha, quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành. Mười mấy cái người áo đen nháy mắt bao vây Hề Thiện. Hề Thiện sầm mặt lại, nàng liền biết cái này khuôn mặt tại đây là tai họa, cho nên một mực mang theo mạng che mặt hoặc là mặt nạ. Nhưng thỉnh thoảng ăn đồ ăn lúc còn là sẽ bị phát hiện, liền như thế khắc. Mặt nạ của nàng liền bị ném ở một bên. Đám người này vài ngày trước liền tới qua một lần, thật đúng là âm hồn bất tán á, tổ chức này nàng cũng có nghe thấy. Gọi là Khuynh Thành Các, chuyên môn vơ vét dài đến đẹp mắt nam nữ, làm chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý. Hề Thiện lợi dụng bất ngờ, phát ra ngoài mấy đạo ngân châm, nháy mắt giải quyết 3 cái. Nàng ngân châm đều mang độc dược. Nàng một mực thi hành tiên hạ thủ vi cường, cho nên ầm, lại ngã xuống một người. Hề Thiện không có chút nào dừng lại, quay người liền công hướng một cái khác. Keng, hai người kiếm đụng vào nhau, Hề Thiện nhấc chân đá đi, trong tay kiếm càng dùng sức, trực tiếp vạch hướng lồng ngực của hắn. Người áo đen hoảng hốt, đường lui của hắn đều bị phong bế, chắc chắn sẽ có một chỗ thụ thương. Hắn tại do dự, có thể Hề Thiện sẽ cho hắn do dự thời gian sao? Sẽ không. Phốc phốc, trường kiếm vạch qua bộ ngực của hắn, lại giải quyết một cái, cùng tiến lên. Còn lại người áo đen tức giận không thôi, không nghĩ tới một cái chớp mắt, bọn họ liền hao tổn 5 người. Hề Thiện không có chạy trốn, mà là rút kiếm lên đón. Một cái bên dưới eo, tránh thoát chạm mặt tới một kiếm, Hề Thiện dùng kiếm chống đỡ chính mình, hai chân liên tục ra chiêu. Ầm, ầm, ầm. Nháy mắt bay ra ngoài 3 người. Hề Thiện lấy một cái bất khả tư nghị góc độ thay đổi thân thể, một kiếm giải quyết bên trái người. Không có dừng lại, có một lỗ hổng, nàng xông đi lên, cho vừa rồi đá bay ra ngoài 3 người riêng phần mình bổ một kiếm. Nháy mắt, chỉ còn lại 4 người. Kiên Kỵ nhìn xem Hề Thiện, có một chút thấy ý, võ công của đối phương cực cao, không phải bọn họ có thể đối phó. Hề Thiện không có cho bọn họ tiếp tục cơ hội suy tính, nàng quá minh bạch nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý. Một khắc đồng hồ phía sau, Hề Thiện thu hồi trường kiếm, mang theo mặt nạ nhanh nhẹn rời đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Hề Thiện nhìn xem trên tường thành cứng cắp có lực 3 chữ to, Lang Gia Thành. Nàng lại đi hơn 2 tháng, tính toán ra, nàng đi tới Lạc Vũ Đại Lục đã dòng dã 1 năm. Cái này Lang Gia Thành là nàng hy vọng cuối cùng. Nghe đồn Phượng Viêm Hoàng Triều Lang Gia Thành bên trong có một cái gọi là Thánh Vu Bộ Lạc. Thánh Vu tộc thế hệ thủ hộ lấy một chỗ, không hề rời đi qua. Đều nói các nàng trông coi chính là Lạc Vũ Đại Lục vô tận bảo tàng. Nếu không phải Thánh Vu tộc người người thiện võ, lại thêm các nàng khiến người kiêng kỵ vu thuật. Chương 174, Thánh Vu tộc, đại lục bên trên những người khác đã sớm xua binh đến đoạn. Liên tính như vậy, vẫn là có rất nhiều người không từ bỏ. Mà Hề Thiện hoài nghi nơi này là kết nối lấy thần võ đại lục lối vào, là vì nàng theo Thiên Cơ lâu mua được thông tin, Thánh Vu tộc có một đá thủy tinh, đem tay để lên sẽ xuất hiện nhan sắc. Cái này không phải liền là chắc linh thạch sao? Tiểu nhị, một gian phòng hào hạng, lại đến mấy thứ thức ăn ngon. Hề Thiện tìm một gian sạch sẽ nhà trọ, chuẩn bị trước dàn xếp lại. Được rồi, khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị nhanh chóng lau một lần cái bàn. Ai, nghe nói không, Thánh Vu tộc thánh nữ bệnh. Hề Thiện ngồi xuống đến, liền nghe đến bên cạnh đang thảo luận Thánh Vu tộc sự tình. Hiện tại toàn bộ Lang Gia Thành ai không biết ta? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Một cái thân mặc màu xanh đen đoản đả thanh niên liếc mắt. Này, ta nói cũng không phải là cái này, vậy ngươi biết thiếu thành chủ tại cho thánh nữ tìm kiếm thần y sao? Màu xanh đen đoản đả thanh niên dừng lại. Ha ha, cái kia, ta còn thực sự không biết. Làm sao? Thánh Vu tộc không phải có Vu Y sao? Đồng bạn của hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nghe nói Vu Y cũng không có biện pháp, không phải sao? Chỉ có tại dân gian tìm kiếm thần y đi. Thần y cái nào tốt như vậy tìm nha? Màu xanh đen đoản đả nam tử thở dài lắc đầu. Không nói cái này, uống rượu, dù sao cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Nói cũng phải. Sau đó hai người bắt đầu uống rượu kéo việc nhà. Hề Thiện ánh mắt lóe lên, thần ý sao? Tiểu nhị, đồ ăn cho ta đưa đến gian phòng. Nàng phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Dưới lầu vừa rồi nói chuyện trời đất hai người nhìn xem Hề Thiện thân ảnh biến mất tại chỗ ngặt, liếc nhau phía sau cũng rời đi nhà trọ. Ngoại ôm một chỗ trong trang viên, bẩm báo Lưu Phong đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Đưa lưng về phía hai người công tử áo trắng chậm rãi xoay người, đây không phải là Lưu Phong là ai? Lưu Phong gật đầu, không có lộ ra sơ hở a. Hai người lắc đầu, khẳng định không có, bọn họ đều không biết võ, cũng là trước thời hạn chờ ở cái kia nhà trọ, xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở. Vì cái này, bọn họ tại Lang Gia Thành mỗi một cái nhà trọ đều bố trí người, chính là sợ bỏ lỡ đối phương. Vậy liên tốt, đi xuống lĩnh thưởng đi. Lưu Phong hài lòng gật đầu.
Phải.
Lưu Phong quay người, đi đến trang viên tận cùng bên trong nhất một cái viện, chủ tử, sự tình đã làm thỏa đáng.
Ân.
Viện tử bên cạnh cái bàn đá, một cái nghiêng hoa thân ảnh nhàn nhạt điểm cái đầu, tiếp tục lật lên sách trong tay. Lưu Phong không có lại nói tiếp, yên tĩnh lui xuống.
Dưỡng thằng này.
Hề Thiền đứng tại thành chủ phủ cửa ra vào, im lặng nhìn xem sắp xếp hàng dài người. Cái này cần đợi đến lúc nào? Bất quá cũng không có biện pháp, yên lặng đi đến cuối hàng sắp xếp.
Cút.
Thành chủ phủ há lại ngươi có thể dương ai địa phương? Đột nhiên, một người mặc gấm vóc trung niên nam nhân hét lớn. Mặt khác hai cái hộ vệ đem một xấu xí nam tử ném ra.
Ai?
Lan, cái này liền lăn. Lời còn chưa dứt liền biến mất. Tốc độ này. Lão phu lại cảnh cáo một lần, nếu là phát hiện có người giả mạo, liền sẽ không đơn giản như vậy, thành chủ phủ thủ đoạn các ngươi hẳn phải biết. Thành chủ phủ quản gia phẫn nộ, những người này cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, đều đến giả mạo, còn không phải là vì cái kia phần phong phú thường bạc. Quản gia sau khi nói xong, đội ngũ bên trong nháy mắt đi hơn phân nửa người.
Hừ,
quản gia sắc mặt thật không tốt. Hề Thiền thở dài lắc đầu, ai cũng nghĩ chiếm tiện nghi. Ít người về sau, rất nhanh liền đến phía nàng.
Cô nương,
giả mạo thần ý là kết cục gì ngươi hẳn phải biết. Quản gia rất không vui. Cô nương này niên kỷ như vậy nhẹ, làm sao có thể là thần y? Hề Thiền không có vẻ kinh hoàng, tự nhiên biết. Nàng phần này không quan tâm hơn thua ngược lại để quản gia coi trọng liếc mắt.
Cái kia mời đi.
Nếu như nàng là giả dối. Hề Thiền bước lạnh nhạt bước chân vào thành chủ phủ. Tất nhiên ngươi nói chính mình là thần y, vậy lão phu liền đến kiểm tra một chút ngươi, đem người này trị tốt. Chương 175, lại giả mạo một lần. Hề Thiền chuyển qua ánh mắt, trước mặt không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái đầy mặt ác lợ lẫn người, còn chảy máu đặc. Hề Thiền con ngươi vi co rụt lại, thật buồn nôn, cho dù nhìn quen tu chân giới tàn khốc, thấy ngang khắp đồng, cụt tay cụt chân, nàng cũng bị giật nảy mình. Thế nhưng nàng che mặt, quản gia ngược lại không nhìn ra không ổn. Còn cảm thán một chút Hề Thiền dũng khí. Hề Thiền một cái chớp mắt liền khôi phục như thường, cẩn thận xem xét nổi bệnh mắt triệu chứng.
Cái này,
hẳn là trúng độc. Chảy ra nùng huyết bên trong có loại ăn mòn hương vị, mà còn mỗi một cái ác lợ loét xung quanh đều không bình thường, mang theo nhàn nhạt màu xanh. Châm ngâm một cái, Hề Thiền theo túi sách bên trong lấy ra một bình viên thuốc. Đây là nàng chế xong giải độc hoàn, thấy hiệu quả rất nhanh. Cái kia bệnh tật nhìn hướng quản gia, gặp quản gia sau khi gật đầu, mới kết quả giải độc hoàn ăn hết. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Quản gia sắc mặt càng ngày càng nặng, hắn nhìn cô nương này khí độ, còn tưởng rằng nàng không phải lừa đảo, không nghĩ tới nhìn lầm.
Người tới.
An quản gia, nô tài mặt không ngứa.
Bệnh tật hưng phấn mở miệng.
Hắn bị độc này lở loét hành hạ rất lâu, ngứa đến đau đến không muốn sống.
Không ngứa, thế mà không ngứa.
Thật. Quản gia quét một cái đứng lên. Bởi vì động tác quá gấp, kém chút kéo ngã ghế tựa.
Thật.
Là thật. Quản gia chăm chú nhìn lại, phát hiện trên mặt hắn nhọt độc đều không có chảy máu đặc. Nói rõ có hiệu quả.
Cô nương,
không cần cao hứng quá sớm, cần nghĩ kỹ toàn bộ, còn phải phối hợp thoa ngoài da thuốc mỡ. Hề Thiền đánh gãy quản gia lời nói. Lạc Vũ đại lục không có linh dược, nàng làm không được như vậy thần.
Là, cô nương mời ngồi, tại hạ cái này liền đi mời thiếu gia tới.
Quản gia rất hưng phấn. Ít nhất nàng là một cái duy nhất có thể để cho tiền ngũ nhọn độc có chuyển biến tốt đẹp. Hề Thiền còn chưa lên tiếng, quản gia nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
Còn mang đi tiền ngũ.
Thời gian một chén trà công phu. Lang gia thành thiếu thành chủ cùng quản gia liền đến. Thiếu thành chủ một bộ màu xanh cầm bảo, cầm trong tay quả xếp, khí thế lại không thể khinh thường.
Tự thân công phu cũng không thấp.
Hề Thiền dò xét Hàn Nhuận Cửu lúc, Hàn Nhuận Cửu cũng tại dò xét nàng. Người kia để hắn tại dân gian tìm thần y liễu, thật tìm đến.
Dám hỏi cô nương, sư thừa nơi nào?
Quan hệ đến nội chỉ, hắn không thể có mảy may chủ quan. Hề Thiền đã sớm chuẩn bị xong, theo túi sách bên trong lấy ra một khối vô danh sơn nhãn hiệu, gia sư, vô danh sơn y liễu thánh. Hàn Nhuận Cửu cùng quản gia kinh ngạc trợn to hai mắt, y liễu thánh.
Hề Thiền nhíu mày, lại đem nhãn hiệu hướng Hàn Nhuận Cửu bên kia đưa.
Hàn Nhuận Cửu vội vàng tiếp nhận nhãn hiệu. Vô danh sơn thẻ thân phận không giả được, nàng thật đúng là y thánh đồ đệ a.
Thất kính, thần y họ gì?
Hàn Nhuận Cửu chắc tay.
Không dám, ta họ Minh.
Minh thần y kìa.
Hề Thiền gật đầu, có đôi khi nên trang còn phải trang, thần y phái đoàn muốn cầm nắm.
Minh thần y hiện tại có được hay không?
Chúng ta cái này liền đi thánh vu tộc.
Hắn nhược chỉ không chờ nổi.
Có thể.
Nàng cũng gấp hồi thần võ đại lục, sớm một chút đi qua nhìn một chút tình huống.
Hàn Nhuận Cửu hết sức vui mừng, Minh thần y mời tới bên này.
Hề Thiền đi theo Hàn Nhuận Cửu, ngồi lên xe ngựa, đại khái hai canh giờ tả hữu, bọn họ liền đến thánh vu tộc.
Thiếu thành chủ,
trên đường đi gặp phải Hàn Nhuận Cửu hộ vệ hoặc là tộc nhân, đều tới chào hỏi.
Hàn Nhuận Cửu đều sẽ cười đáp lại.
Tất cả mọi người tò mò nhìn phía sau hắn Hề Thiền, không hiểu thiếu thành chủ làm sao mang theo cùng che mặt cô gái trẻ tuổi đến thánh vu tộc.
Nhược chỉ đâu?
Thánh nữ phủ, Hàn Nhuận Cửu đi vào liền không kịp chờ đợi hỏi thăm nha hoàn.
Thánh nữ tại vườn hoa, thiếu thành chủ trực tiếp đi qua liền có thể.
Dù sao thiếu thành chủ cùng thánh nữ là vị hôn phu thê, cũng không cần tránh hiểm nghi.
Không phải vậy, thánh nữ là không thể khách khí nam.
Hàn Nhuận Cửu gật đầu, mang theo Hề Thiền xe nhẹ đường quen đi thánh nữ phủ vườn hoa.
Vườn hoa bên trong,
Hề Thiền chân chính kiến thức đến cái gì gọi là lọt vào trong tầm mắt không khác người, bốn phía đều là ngươi.
Chương 176, thánh nữ nhược chỉ.
Nhược chỉ.
Hàn Nhuận Cửu khẽ miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai.
Nhuận Cửu, ngươi tới rồi.
Nhược chỉ nâng lên mặt tái nhợt.
Nhược chỉ sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại không tổn hại nàng nửa phần mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần quyến rũ mê người.
Hề Thiền ở trong lòng cảm thán,
rất lâu chưa từng thấy khí chất như vậy tinh khiết người, không nhiễm thế gian trọc khí,
tinh khiết trong suốt.
Một hồi lâu, Hàn Nhuận Cửu mới nhớ tới mang tới Hề Thiền.
Hề Thiền, ta hẳn là ở ngoài cửa.
Nhược chỉ, ta tìm tới, nàng là y thánh truyền nhân, nhất định có thể trị tốt ngươi. Hề Thiền tiến lên, "Nhược Chỉ cô nương tốt, thần y cô nương tốt, làm phiền ngươi." Nhược Chỉ một mực trên mặt tiêu ý, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, "Nhược Cửu, ta nghĩ ăn ngươi làm bạch ngọc bánh ngọt." Nhược Chỉ mong đợi nhìn xem Hàn Nhược Cửu. Hàn Nhược Cửu nơi nào sẽ tự tuyệt, "Tốt, ngươi chờ, một hồi liền tốt." Lập tức, quay người liền đi xuống chuẩn bị. Nhược Chỉ ôn nhu nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng nụ cười chậm rãi thay đổi đến đăm chất. "Minh thần y mời ngồi." Nhược chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi, cho Hề Thiền rót một ly trà lại. "Trà ngon." Hề Thiền gỡ xuống mạng che mặt, thưởng thức một miệng trà. "Minh thần y thích liền tốt." Gặp có người thích nàng trà, Nhược Chỉ cười đến rất vui vẻ. "Minh thần y rẻ đến thật tốt." Hề Thiền đặt chén trà xuống, "Đa tạ." "Nhược Chỉ cô nương có lời gì cứ nói đi." Nàng đặc biệt đẩy ra Hàn Nhược Cửu, chắc là có lời muốn nói. Nhược Chỉ hé miệng, lập tức lại cười, "Minh thần y, ta không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, ngàn năm kỳ độc, cái này độc khó giải, có thể Nhược Cửu không biết, hắn một mực vì ta tìm y, cho rằng ta sẽ tốt." Hề Thiền dừng lại, nếu như là độc, nàng nắm chắc ngược lại là nhiều hai phần. "Xin hỏi Nhược Chỉ cô nương, là thế nào trúng độc?" Nhược Chỉ cười khổ, "Đây là thai độc, từ mẫu thể mang xuống đến, trước kia cũng không có phát hiện, 3 tháng trước đột nhiên liền bạo phát. Ta có thể nhìn xem ngươi mạch tượng sao?" Mặc dù nàng đối bắt mạch không am hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai. Nhược Chỉ lắc đầu, nàng đã hoàn toàn từ bỏ, "Không cần, độc đã thâm nhập cốt tủy, Vu Y nói loại này độc có cái tên rất dễ nghe, gọi là khuynh thành yêu không nói sâu tận xương thủy, chính là vừa bắt đầu, hắn cũng không có biện pháp. Lạc Vũ đại lục không người có thể giải." Hề Thiền ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Khuynh thành yêu?" Nàng thế nào cảm giác ở đâu nghe qua, độc tố phát tác triệu chứng là cái gì? Một nửa lạnh, một nửa nóng, đau đến không muốn sống, trọn vẹn 12 canh giờ. Nhược Chỉ âm thanh nhàn nhạt, lại có thể tưởng tượng loại đau khổ này. Nóng lạnh luân phiên, cho nên gọi là khuynh thành yêu. Hai người một hỏi một đáp, lại không có phát hiện hoa mâu đơn bụi rậm đằng sau, đi mà quay lại nam tử song quyền nắm chặt. Đầy mặt hàn băng. "Hàn Nhược Chỉ, Nhược Chỉ, sao lại thế?" Hàn Nhuận Cửu chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đột nhiên, hắn nghe đến một tiếng âm thanh của tự nhiên. "Ta có biện pháp." Hề Thiền nhìn chằm chằm Nhược Chỉ. Nàng thật sự có biện pháp giải quyết. Vừa rồi nàng trong đầu tìm tới một cái không sai biệt lắm giải độc đan phương, cải tiến một cái có lẽ hữu dụng. Nhược Chỉ dừng lại, trong mắt hiện lên vui sướng, "Thật sao? Minh thần y đi." Hề Thiền gật đầu, "Hẳn là hữu dụng, đến thí nghiệm một cái được." "Tốt." Nhược Chỉ nghẹn ngào, nàng có phải là có cơ hội cùng với Nhuận Cửu. Bùi Hoa phía sau Hàn Nhuận Cửu trong mắt nổi lên nước mắt, "Có hy vọng liền tốt, có hy vọng liền tốt." Lập tức xoay người đi phòng bếp, hắn Nhược Chỉ muốn ăn hắn làm bạch ngọc bánh ngọt. Liền chính mình trở về mục đích đều quên. Màn đêm buông xuống, Hề Thiền liền tại Nhược Chỉ bên cạnh viện tử ở lại. Nhược Chỉ cũng không có đem Hề Thiền có biện pháp chuyện giải độc nói ra. Một là vạn nhất thất bại, để tránh không vui một chàng. Hai là sợ đến lúc đó bọn họ giận chó đánh mèo Hề Thiền. Không thể không nói, Nhược Chỉ có một khóa thất khiếu linh lung tâm. Ngày thứ hai, Nhược Chỉ liền chuẩn bị tốt Hề Thiền dược liệu cần thiết. Hề Thiền bế quan 3 ngày. Chương 177, giải độc. Nhược Chỉ, may mắn không làm được bệnh. Nhược Chỉ hưng phấn không thôi, thật sao? Thật sao? Minh thần y kìa. Hề Thiền xác định gật đầu, nàng lý giải loại này không dám tin. Quá tốt rồi. Ngươi độc còn có 3 ngày liền sẽ tái phát, ngày mai chúng ta liền thử xem, hẳn là sẽ có hiệu quả. Tốt. Nghe Minh thần y, Nhược Chỉ thu hồi hưng phấn, nàng đã làm tốt chuẩn bị, kết quả gì nàng đều tiếp thu. Trạm vào tối, màu da cam trời chiều phủ kín đại địa. Nhược Chỉ gian phòng, nàng ngồi tại một cái trong thùng gỗ to, Hề Thiền một thùng hướng bên trong thêm nha hoàn nấu xong thuốc. Nhược Chỉ gương mặt xinh đẹp bắt đầu phím hồng, đỉnh đầu bốc lên khói trắng. A, thật là đau. Hề Thiền gặp trong thùng gỗ thuốc bắt đầu biến trong, lại tăng thêm một thùng đi vào, đồng thời nhét vào một khỏa thuốc đến Nhược Chỉ trong miệng. Nhược Chỉ độc nhất định phải hai bút cùng vẽ. Bên cạnh viện tử bên trong, Hàn Nhuận Cửu lo lắng tại gian phòng giả bước. Trọn vẹn qua 5 canh giờ, theo hoàng hôn đến đêm khuya, đến dạng sáng trời sắp sáng, Hề Thiền cùng Nhược Chỉ cũng giống như trong nước mới vớt ra một dạng, mồ hôi nhễ nhại. Khác biệt chính là, Nhược Chỉ sắc thực mới từ trong nước đi ra sắc mặt hồng nhuận, mà Hề Thiền sắc mặt tái nhợt. Thế nào? Chỉnh lý tốt về sau, Hề Thiền hỏi thăm tựa vào trên giường em Nhược Chỉ. Cảm giác thật dễ dàng, có hiệu quả, thật sự hữu hiệu quả, minh thần y đi. Nhược Chỉ cảm giác từ trước đến nay liền không có như thế sống dễ chịu. Hề Thiền nhẹ nhàng thở ra, vậy liền tốt, tiếp qua 3 lần, độc tố liền có thể toàn bộ giải. Đi nói cho thiếu thành chủ a, minh thần y có thể trị hết bệnh của ta. Nhược Chỉ phân phó bên người nha hoàn, nàng còn không biết, Hàn Nhuận Cửu đã biết nàng là trúng độc, mà không phải sinh bệnh. Phải. Minh thần y kia, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, cho dù ta không thể làm đến, thánh vu tộc cũng sẽ hết sức. Nhược Chỉ là thất khiếu linh lung tâm, nàng minh bạch, minh thần y là bực nào lạnh lạnh như hoa nữ tử, như thế nào lại quan tâm vàng bạc loại kia vàng bạc chi vật. Hề Thiền cũng không nhăn nhó, ta nghĩ đi thánh vu tộc thế hệ thủ hộ địa phương nhìn xem. Nguyên bản nàng tính toán là thăm dò rõ ràng lộ tuyến về sau, chính mình lén lút đi. Có thể nàng dò thăm, chỗ kia ngoại trừ thánh nữ mang theo, nếu không bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Nhược Chỉ dừng lại, chẳng lẽ Minh Thần Ý cũng cho rằng đó là vô tận bảo tàng? Không, không đúng. Dám hỏi Minh Thần Ý thì có thể là thần võ người. Hề Thiền toàn thân căng cứng, làm sao hỏi như vậy? Thánh vu tộc thế hệ thánh nữ đều có cái truyền miệng bí mật. Mật địa mở ra, thần võ người, con đường trở về. Nhược Chỉ nhẹ giọng mở miệng. Hề Thiền tim đập nhanh hơn, nàng tìm đến, nàng tìm tới đường trở về. Nhược Chỉ nhìn Hề Thiền thần sắc liền hiểu, lập tức xoay người hạ giường em, đi một bên giường lớn bên trên một trận ấn loạn. Giữa giường mở ra một cái hốc tối. Nhược Chỉ từ bên trong lấy ra một phong ố vàng tin. Đây là lúc trước để Thánh Vu tộc thủ hộ mật địa người lưu lại tin, ngươi xem một chút. Hề Thiền không kịp chờ đợi mở ra phong thư. đọc nhanh như gió nhìn xong. Nguyên lai đây là lúc trước theo thần võ đại lục rơi xuống tiền bối tìm tới lối vào. Thánh Vu tộc nguyên lai là một cái bộ lạc nhỏ, là hắn dạy cho bọn hắn võ công, lưu lại bí tịch, lại dạy cho bọn hắn rất nhiều kỹ năng. Yêu cầu duy nhất chính là bảo vệ nơi này. Vạn nhất về sau thần võ đại lục tu sĩ rất xuống nữa, cũng có đường trở về. Hề Thiện thu hồi tin, trong miệng thì thầm: Thánh Vu, Thánh Vu, cũng không phải chỉ là thần võ hài âm sao? Tin cuối cùng còn nói cho nàng, muốn mở ra mật địa, còn cần Ngự Kiếm Sơn Trang thủ hộ một cái khác khối chìa khóa. Hề Thiện chậm rãi thở ra một hơi, nàng còn phải đi một chuyến Ngự Kiếm Sơn Trang. Không quan hệ, chỉ cần có hy vọng liền tốt. Thế nào? Nhược Chỉ hỏi thăm. Còn phải chuẩn bị những thứ đồ khác, Nhược Chỉ, giải độc cho ngươi về sau, ta muốn rời khỏi một chuyến, nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ trở về. Ngự Kiếm Sơn Trang cách Lang Gia Thành có hơn 1 tháng lộ trình. 3 tháng là nàng cho thời gian của mình. Chương 178, xuất phát Ngự Kiếm Sơn Trang. Tốt, ngươi trở về ta liền dẫn ngươi đi bí địa. Nửa tháng sau, Nhược Chỉ độc đã toàn bộ giải, Thánh Vu tộc toàn tộc đều rất cảm ơn Hề Thiện. Hàn Nhuận Cửu đưa nàng một số tiền lớn, Hề Thiện không thu, nàng hồi thần võ đại lục về sau, vàng bạc liền đối nàng vô dụng. Hề Thiện, một đường cẩn thận. Khoảng thời gian này, nàng cùng Hề Thiện quan hệ cũng thay đổi tốt. Tốt. Hề Thiện gật đầu, cầm trường kiếm bước lên đi Ngự Kiếm Sơn Trang đường. Nàng cự tuyệt Nhược Chỉ phái người hộ tống yêu cầu, mà là chính mình muốn một chiếc xe ngựa, đánh xe đối với nàng mà nói không phải việc khó. Nàng lần này lựa chọn một thân nam trang, mang theo cái mặt nạ màu bạc. Dáng người cao gầy, cũng là một cái nhẹ nhàng giai công tử. Ngự Kiếm Sơn Trang chỗ quanh năm tuyết động không thay đổi thiên sơn. Hề Thiện một đường màn trời chiếu đất, dùng hơn 20 ngày liền đến thiên sơn dưới chân thành trì. Lấy ra chiêu vương chuẩn bị cho nàng lộ dẫn phía sau thuận lợi vào thành. Hề Thiện hất lên thật dày áo choàng, không có linh lực thật đúng là không tiện a. Một năm này nàng ngược lại là luyện được một cỗ nội lực, thế nhưng không đủ nàng chống lạnh. Ngượng ngùng, cửa hàng nhỏ đã không có phòng chống. Hề Thiện liên tiếp đi ba nhà đều là như vậy. Ngự Kiếm Sơn Trang gần nhất có một tràng luận kiếm đại hội, trên giang hồ người có mặt mũi đều tới tham gia. Giữa bọn họ hẳn là sẽ không tới. Vô Danh Sơn một mực ở vào nửa ẩn thế trạng thái. Hề Thiện đi đến thứ tư nhà, cuối cùng có một gian phòng trống. Hề Thiện mới vừa tiếp nhận chìa khóa, một mực trắng non tay liền đưa qua đến muốn cướp. Hề Thiện ánh mắt lạnh lẽo, rút kiếm chỉ về phía nàng. Lưu Ánh Ánh giật nảy mình, đại ca, lại dám đối nàng đao kiếm đối mặt. Lưu Phong Nguyên thấy thế, cũng quét một cái rút ra kiếm, dừng tay. Hề Thiện đang chuẩn bị động thủ, liền nghe đến quát lạnh một tiếng, còn không cho vị công tử này xin lỗi. Lưu Quyền đi theo phía sau mấy người, nam tử mặc áo đen này xem xét liền không đơn giản. Hai cái này ngu xuẩn. Cha. Lưu Ánh Ánh dậm chân, nàng dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Liên tiếp tìm mấy nhà, đều không có thời gian phòng, cướp nàng lại làm sao? Ánh Ánh. Lưu Quyền âm thanh nghiêm khắc, dọa đến Lưu Ánh Ánh run lên. Hề Thiện thấy bọn họ không có động thủ ý nghĩ, thu hồi kiếm liền lên lầu. Nàng lười nghe đối phương rông dài, xin lỗi không xin lỗi, nàng cũng không để ý dù sao chọc nàng, nàng sẽ không lưu thủ. Cha, ngươi nhìn nàng. Lưu Quyền ánh mắt âm độc, thế mà không nhìn hắn, cũng quá làm càn điểm. Dưỡng thằng này. Ngủ ngon giấc Hề Thiện xuống lầu dùng đồ ăn sáng, lại gặp phải đêm qua mấy người kia. Hẳn là muốn gian phòng của người khác đi. Hề Thiện không có quản, muốn phần đồ ăn sáng ngồi ở một bên chậm rãi ăn. Lưu Ánh Ánh mang theo ánh lửa ánh mắt một mực thả trên người Hề Thiện, thử. Gương mặt kia khẳng định không muốn nhìn người, mới sẽ mang theo mặt nạ, người quái dị. Sau khi ăn xong, Hề Thiện ra nhà trọ. Nàng phải đi dạo chơi, tìm hiểu tình huống. Kaka, cứu ta. Hề Thiện chính có chút hăng hái dạo phố, đột nhiên đối diện chạy tới một đứa bé trai. Xung quanh đều là người, Hề Thiện cũng liền không có trốn, chỉ là đề phòng. Dừng lại. Hề Thiện quát lạnh, còn muốn hướng trên người nàng nào? Tiểu Nam Hải sững sờ, vội vàng phanh lại xe. Kinh hoàng nhìn hướng sau lưng đã đuổi theo người. Hừ, chạy a. Danh con, nhìn ngươi có thể chạy đi đến nơi nào. Ba cái trung niên nam nhân đánh lấy mình trần, hung tợn mở miệng. Tiểu Nam Hải bị dọa đến lạnh run phát run. Kaka, dừng lại, ai là kaka ngươi? Hề Thiện trong mắt không có nhiệt độ. Tiểu quỷ này não ngược lại là xoay chuyển rất nhanh. Ba cái kia nam nhân nghe vậy hoài nghi nhìn thoáng qua Hề Thiện, tựa hồ đang suy đoán nàng có phải hay không tiểu quỷ này kaka. Kaka, ngươi không cần ta nữa sao? Ta nghe lời, từ nay về sau ta sẽ ăn ít cơm nhiều làm việc, cầu kaka không muốn bán ta. Tiểu Nam Hải chỉ có 6-7 tuổi, diễn lên hí kịch đến ngược lại là thực quá thật. Hề Thiện, tiểu quỷ này, thằng danh con này đã bán cho Túy Hoa lâu, ngươi cũng không thể đổi ý. Chương 179, nhặt đến một đứa bé. Dẫn đầu đại hán cảnh giác nhìn xem Hề Thiện. Hề Thiện, nàng lúc nào bán? Thật sự là thế phong nhật hạ a. Kaka ăn mặc như thế tốt, còn muốn bán mình đệ đệ, không nhân tính bên cạnh bảy quẩy bán hàng đại thẩm khinh bị mở miệng. Đúng đấy, mất lương tâm nha. Ai? Nhất tâm như vậy đại ca thật đúng là hiếm thấy. Ngươi nhìn, còn đen hơn tâm bán đi Túy Hoa lâu, đó là địa phương nào? Đây chính là tiểu quan con a. Chậc chậc chậc. Hừ. Hề Thiện sắc mặt càng ngày càng nặng, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống. Nói đến đang vui quần chúng vây xem dần dần tiêu tan âm thanh. Rất đáng sợ. Ngươi nói, ta là ca ca ngươi. Hề Thiện nhếch miệng lên một vệt cười. Tiểu Nam Hải lại dùng mình một cái, không, không phải, ta nói lung tung. Hề Thiện gật đầu, này mới đúng mà. Danh con, lại dám ra vẻ. Ba cái kia đại hán tức giận không thôi, một cái nhấc lên Tiểu Nam Hải. Dừng tay. Hề Thiện nhíu mày, muốn quản nhàn sự. Không phải nói không có quan hệ gì với hắn sao? Thay hắn chuộc thân muốn bao nhiêu tiền? Hề Thiện nhàn nhạt mở miệng. Dẫn đầu đại hán quan sát Hề Thiện liếc mắt, liền nghĩ công phu sư tử ngoạn. Nói thực tế một chút, ánh mắt hắn nhất chuyển, Hề Thiện liền biết hắn tính toán. Đại hán một nghẹn, 100 lượng. Hề Thiện phủi hắn liếc mắt, lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới. Đại Hán hoài nghi nhận lấy xem xét, thật đúng là 100 lượng a. Sớm biết hắn liền nhiều muốn một chút, hắn ta có thể mang đi đi. Nói xong Hề Thiện lôi kéo Tiểu Nam Hải xoay người rời đi. Ta cứu ngươi, ngươi định làm như thế nào? Hề Thiện dù bận ung dung nhìn xem hắn. Thật xin lỗi, ca ca, ta thực tế không có cách nào. Tiểu Nam Hải trong mắt xúc lên nước mắt. Ngừng. Hề Thiện bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn chọc khóc cái này tiểu quỷ. Ngươi muốn về nhà sao? Ca ca biết nhà ta ở đâu? Tiểu Nam Hải không dám tin. Ngự Kiếm Sơn Trang biết sao? Ngự Kiếm Sơn Trang dòng chính đều sẽ tại ngực văn một cái tiểu kiếm. Vừa rồi những người kia đem Tiểu Nam Hải cổ áo giật ra, bị nàng nhìn thấy. Không biết. Hề Thiện bất đắc dĩ, ngươi làm sao sẽ bị người bán đến Túy Hoa lâu, còn nhớ rõ sao? Tiểu Nam Hải điếc lôi kéo đầu, không nhớ rõ, ta đã bị bán rất nhiều lần. Hắn có ký ức bắt đầu, liền chằn chọc bị bán. Lần này là dưỡng mẫu sinh cái đệ đệ, chê hắn trước mắt, liền bán hắn đi. Hề Thiện một nghẹn, cái gì đều không nhớ rõ, vậy nhưng thật sự là khó làm. Ngươi ăn cơm xong chính mình nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Nàng đi xem một chút Ngự Kiếm Sơn Trang có hay không ném hải tử những này. Mạng muội đưa đi, vạn nhất tiểu quỷ kia gặp nguy hiểm thì làm sao? Cái này nghiệp chướng nàng đảm đương không nổi. Ca ca. Tiểu Hiên lời nói bị chìm ngập tại tiếng đóng cửa bên trong, hắn muốn nói cho ca ca chính mình danh tự. Hề Thiện sau khi ra cửa, 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một nhà tên là có gian nhà trọ nhà chợ bên trong. Trưởng quỹ, tầng 3 có vị trí sao? Hề Thiện đập đập quầy. Trưởng quỹ trong mắt lóe tinh quang, khách quan tầng 3 mời. Là khách quan a. Hề Thiện không lên tiếng, đi theo trưởng quỹ lên lầu 3. Mua thông tin. Đây là dượng nói cho nàng biết, Thiên Cơ lâu nút ở có gian nhà chợ bên trong. Khách nhân cần tin tức gì? Ngự Kiếm Sơn Trang. Trưởng quỹ ánh mắt chớp lên, khách nhân thật đúng là thích nói giỡn, Ngự Kiếm Sơn Trang thông tin Thiên Cơ lâu làm sao sẽ có? Thiên Cơ lâu có quy định, có chút thế lực là bọn họ không thể đụng vào. Trong đó có Ngự Kiếm Sơn Trang. Tin tức này đơn giản, sẽ không để Thiên Cơ lâu khó xử. Hề Thiện uống một ngụm trà, tiếp tục mở miệng, ta chỉ muốn biết Ngự Kiếm Sơn Trang có phải hay không ném qua hải tử, đại khái 6-7 tuổi, đứa bé kia tại Ngự Kiếm Sơn Trang tình cảnh làm sao? Khách nhân, 10 vạn lượng. Nàng nhất định phải có trà trộn vào Ngự Kiếm Sơn Trang lý do. Thành giao. Có tiền không kiếm không phải Thiên Cơ lâu phong cách. Dù sao cũng không phải là cái gì đặc biệt bí mật thông tin. Chương 180, bên trên Ngự Kiếm Sơn Trang. Hề Thiện câu lên một vệt được như ý mỉm cười, thế gian này có thể dùng bạc giải quyết đều không tính việc khó. Ca ca, ngươi trở về á? Tiểu Nam Hải gặp Hề Thiện đẩy cửa ra, vội vàng nhảy dựng lên. Ân. Hề Thiện đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu Nam Hải rất có nhãn lực độc đáo cho nàng rót một chén trà nóng. Ngươi gọi cái gì chính mình còn nhớ rõ sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu, không nhớ rõ, bất quá phụ mẫu nuôi gọi ta Tiểu Bảo. Hề Thiện im lặng, tất nhiên gọi nhân gia Tiểu Bảo, làm sao còn bán hắn đi? Vậy ta cũng kêu ngươi Tiểu Bảo đi. Chờ chút ăn cơm tối, chính ngươi ngoan ngoãn đi ngủ, ta còn có chút việc. Tiểu Bảo tình huống có chút phức tạp, nàng nghĩ thừa dịp lúc ban đêm đi Ngự Kiếm Sơn Trang nhìn xem. Trên tư liệu nói Ngự Kiếm Sơn Trang không có ném hải tử, bất quá con vợ cả đại thiếu gia lại tại 4 năm trước táng thân tại một tràng đại hỏa. Ngự Kiếm Sơn Trang đương gia phu nhân là giang hồ một cái khác thế lực lớn thiên kim. Tự nhiên không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Ai ngờ đau khổ kiểm tra rất lâu đều không có bất cứ tin tức gì. Hiện tại mặt ngoài Ngự Kiếm Sơn Trang chủ mẫu lui khỏi vị trí hậu viện, đóng cửa không ra. Thực tế nàng lại không có từ bỏ. Nàng không tin chính mình hải tử thật ẩn thân biệt lửa, lúc ấy nàng nhìn thấy cái kia bị đốt trụi thi thể, nội tâm căn bản không có một điểm bị thương. Làm sao Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ một mực chắc chắn đó chính là đại thiếu gia? Thiên Cơ lâu trưởng quý gặp Hề Thiện đặc biệt hào phóng, cũng thuận tay đưa nàng một tin tức, chính là Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ đã từng có một lòng thích người, lại bị buộc lấy bây giờ phu nhân. Có thể tưởng tượng, cái này phía sau là một chàng như thế nào âm mưu kinh thiên. Hề Thiện chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Hổ dữ còn không ăn thì còn, bất quá, có lẽ là nàng phỏng đoán sai, cho nên nàng tối nay phải đi Ngự Kiếm Sơn Trang tìm hiểu. Là đêm, mây đen gió lớn. Hề Thiện một thân đêm đen đi áo, mang theo cùng màu khăn che mặt. Người nhẹ như yến, mấy cái lên xuống liền rời đi nhà trọ, chạy thẳng tới trên Thiên Sơn Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngự Kiếm Sơn Trang tất cả đều là giang hồ cao thủ. Hề Thiện chậm dần hô hấp, để chính mình cùng không khí gần như hòa làm một thể. Tránh đi tuần tra hộ vệ. Lục lọi chủ viện con đường, nàng ngược lại là nghĩ lại Thiên Cơ lâu mua Ngự Kiếm Sơn Trang bản đồ địa hình, nào biết, cái kia trưởng quỹ nhìn nàng ánh mắt giống tại nhìn đồ đần đùng dạng. Cũng là, Thiên Cơ lâu làm sao sẽ công nhiên đem Ngự Kiếm Sơn Trang bản đồ địa hình lấy ra bán? Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể tự tìm đòi. A, Hề Thiện dừng lại, vận khí của nàng như thế tốt. Trang chủ, phu nhân gần đây tựa như có chút không đúng. Nàng viện tử bên trong nhiều ra mấy cái mắt rất được người hầu. Hề Thiện để lộ mảnh ngói nhìn xuống dưới, phát hiện trong phòng một cái khuôn mặt bình thường nữ tử chính hướng chủ vị nam tử báo cáo. Nam tử kia mặc áo bào màu xanh, mang trên mặt chính khí. Giờ phút này hít mắt, Hề Thiện thấy không rõ trong mắt của hắn ánh sáng, lại có thể cảm giác được hắn không vui. Không ngại, đó là nhà mẹ đẻ nàng đưa tới, nên là lo lắng nàng tại Ngự Kiếm Sơn Trang tình cảnh. Bất quá tiếp tục nhìn chằm chằm, ngàn vạn không thể buông lỏng. Nghiêm Hạo chính hít mắt, quả nhiên là phái Thanh Thành đại tiểu thư, thật đúng là không tốt lựa gạt. Đều 4 năm, còn không từ bỏ. Là, nô tỳ nhất định chằm chằm tốt phu nhân, mời trang chủ yên tâm. Nghiêm Hạo chính không nói chuyện, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Hề Thiện chậm dần hô hấp, gián tại nóc phòng không có động tác, cái này Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ quả nhiên có vấn đề. Không nghĩ tới nàng vận khí như thế tốt, một tìm liền tìm đúng rồi. Nữ tử kia cũng không có động, không lâu lắm, lại có một cái võ công không thấp nữ tử đi tới. Trang chủ, huyện phu nhân nói tiểu công tử muốn gặp ngài. Nghiêm Hạo chính trên mặt hiện lên cương triều, đi nói cho huyện nhi, ta ngày mai liền đi nhìn nàng cùng tiểu công tử. Là, trang chủ. Huyền Nhi, nàng không phải tại 10 năm trước liền chết sao? Chẳng lẽ trận này âm mưu theo 10 năm trước liền bắt đầu? Chương 181, Dung Anh. Không nghĩ tới cái này Nghiêm Hạo chính danh tự chính khí, tướng mạo chính nghĩa, nhưng là cái chơi âm mưu tiểu nhân, vẫn là đối với chính mình người bên gối. Nghiêm Hạo chính phất tay ra hiệu các nàng đi xuống. Hề Thiền vội vàng đuổi theo trong đó đi trang chủ phu nhân viện tử nữ tử kia. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi mấy cái hành lang mới đến, Hề Thiền ghé vào đèn đuốc sáng trưng gian phòng kia nóc nhà. Bên trong chỉ có một cái không đến 30 tuổi mỹ mạo nữ tử, cầm một kiện tiểu hài tử y phục đầy mặt bi thương. Đây chính là Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ phu nhân, phái Thanh Thành đại tiểu thư Dung Anh. Quả nhiên người cũng như tên, là cái tư thế hiên ngang mỹ nhân. "Tiểu thư, Vũ Nhi trở về, hẳn là như cho trang chủ báo cáo thông tin." Đột nhiên một cái áo đen nha hoàn đẩy cửa đi vào. Dung Anh thu hồi trên mặt bi thương. "Không có gì, theo nàng đi, bây giờ chúng ta trọng yếu nhất chính là tìm tới lúc trước ám hại An Nhi hung thủ, cùng Nghiêm Hạo chính sự tình có thể thả một chút." "Có thể." Nữ tử áo đen muốn nói lại thôi. Hành động của các nàng một mực bị một thế lực quấy nhiễu, 4 năm, vừa có manh mối liền sẽ bị người nhanh chân đến trước, cái này chẳng lẽ không kéo sao? Dung Anh cười lạnh, ta biết, nếu không phải An Nhi là hắn tự mình cốt đục, ta đều muốn hoài nghi kẻ sau màn chính là hắn. Hề Thiền thở dài, cũng trách không được Dung Anh không muốn tin tưởng là Nghiêm Hạo chính, dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Hôm nay chúng ta người dưới chân núi nội thành phát hiện một điểm manh mối. Nữ tử áo đen cho Dung Anh nói xong hôm nay nội thành chuyện phát sinh. Dung Anh trên mặt hiện lên chờ mong, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Hai người nói rất lâu, nữ tử áo đen mới lui xuống đi. Đêm khuya, tại Dung Anh tắt đèn muốn nghỉ ngơi lúc, Hề Thiện theo cửa sổ nhảy vào gian phòng của nàng. Người nào? Dung Anh võ công không thấp, thăng thêm Hề Thiện không có che giấu mình. Vừa tiến đến nàng liền phát hiện, không cần quản ta là ai, chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Hề Thiện không có che giấu mình, âm thanh. Dung Anh dừng lại, giao dịch? Ta cũng không có cái gì nghĩ giao dịch. Lén lén lút lút, nghĩ đến làm giao dịch cũng là không muốn nhìn người. Ồ, vậy nếu như là 4 năm trước sự tình đâu? Hề Thiện đi thẳng vào vấn đề. Nàng không thích quanh co lòng vòng, cũng không muốn chậm trễ thời gian. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lại biết chút ít cái gì? Dung Anh quát chói tai, âm thanh lại mang theo không dễ dàng phát giác chờ mong. Ta nói, muốn cùng ngươi làm giao dịch người, đến mức ta biết cái gì? Phu. Dung tiểu thư là đáp ứng làm giao dịch này sao? Hề Thiền đem đến bên miệng phu nhân hai chữ đổi thành Dung tiểu thư. Ngươi muốn cái gì? Dung Anh nhìn thẳng trước mặt người áo đen. Ta muốn Nghiêm Hạo chính thủ hộ một vật. Dung Anh dừng lại, nàng làm sao không biết Nghiêm Hạo chính có đang thủ hộ bảo bối gì? Yên tâm, ngươi chỉ cần trợ giúp nắm cầm tới bản đồ địa hình liền được. Hề Thiền bổ thêm một câu. Tốt, ta sẽ hết sức. Dung Anh một lời đáp ứng. 4 năm trước sự tình đối nàng quá trọng yếu, vô luận đối phương muốn cái gì nàng đều sẽ đáp ứng. Hề Thiền đưa cho nàng một phần tài liệu, cũng đem chính mình vừa rồi nhìn thấy nói cho nàng. Đến mức nhà chợ bên trong đứa bé kia, muốn nhìn nàng tiếp xuống tính toán, nếu như nàng vẫn là tại Ngự Kiếm Sơn Trang, cái kia tiểu bảo trở về khả năng không thích hợp. Dung Anh không kịp chờ đợi điểm lên một chiếc đèn. Quả nhiên là hắn. Dung Anh nghiến răng nghiến lợi, không phải nàng không nghi ngờ Nghiêm Hạo chính, mà là nàng không muốn tin tưởng. Cho dù những năm này hắn vô tình hay cố ý ngăn trở mình điều tra, nàng cũng vì hắn tìm lý do. Không nghĩ tới nàng Dung Anh tự xưng là thông minh, nhưng là trên đời này ngu nhất đồ ngốc. Hề Thiền nhìn nàng giống như khóc giống như cười, trong mắt là căm hận, không thể tin. Vậy ngươi định làm như thế nào? Dung Anh trong miệng bị nàng cắn ra máu, ly hôn, lại chậm rãi tính sổ sách. Nàng phái Thanh Thành cũng không phải ăn chay. Tất nhiên Nghiêm Hạo chính như vậy đối nàng, cũng đừng trách nàng vô tình. Chương 182, An Nhi về nhà, thuận lợi cầm tới chìa khóa. Hề Thiền thưởng thức nhìn trước mắt nữ tử, có quyết đoán. Đã như vậy, nàng cũng yên tâm để tiểu bảo trở lại bên người nàng. Nếu không mình liền hại tiểu bảo. Thứ ngươi muốn ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng, ở nơi nào cùng các hạ chạm mặt. Dung Anh thu hồi trên mặt toán hận, đem nó giấu ở đáy lòng. 3 ngày sau, ngoại ô rừng tây nhỏ. 3 ngày thời gian hẳn là đủ, mà còn khi đó chính là luận kiếm đại hội, thuận tiện nàng đi lấy chìa khóa. Tốt, ta định sẽ không để các hạ thất vọng. Đối phương cho nàng đưa tới một cái như thế lớn thông tin, nàng sẽ có qua có lại. Sau đó, Hề Thiền chiếu vào nguyên lai lộ tuyến rời đi Ngự Kiếm Sơn Trang. Trở lại nhà chợ về sau, gặp trên giường Tiểu Bảo đã ngủ rất ngon. Tiểu quỷ, trở lại mẫu thân mình bên người, đối với ngươi mà nói hẳn là lựa chọn tốt nhất. Hề Thiền tự lẩm bẩm. 3 ngày sau, ngoại ô trong rừng tây. Hề Thiền dựa vào trên một cây đại thụ, 3 ngày này nàng cũng không có nhà rỗi. Chính mình đi Ngự Kiếm Sơn Trang tìm mấy lần đều không có thu hoạch gì. Nàng không muốn đem hy vọng đặt ở trên thân một người, chính mình tìm tới đương nhiên tốt nhất. Không nghĩ tới căn bản không thu hoạch. Hiện tại chỉ có thể nhìn Dung Anh bên kia có hay không tiến triển. Dung Anh mang theo đêm hôm đó nữ tử áo đen tại Hề Thiền trong trầm tư đến rừng cây nhỏ. Hề Thiền nhíu mày, thế mà đích thân đến. Dung tiểu thư có thể ra Ngự Kiếm Sơn Trang. Đây là hiếu kỳ, cũng là nhắc nhở. Trước đây không thể lấy, hiện tại không quan trọng. Dù sao cùng Nghiêm Hạo chính vạch mặt cũng chính là vấn đề thời gian. Hề Thiền dưới mặt nạ câu lên một vệt cười, cái này Dung Anh nàng thật thưởng thức, chính là bị nam nhân ngăn trở chân, cho nên nói, cái gì tình tình ái ái, phức tạp không nói, nguy hiểm còn lớn. Chúc mừng Dung tiểu thư làm về chính mình. Hề Thiền nói đến chân tâm thật ý đa tạ, đây là các hạ muốn đồ vật sao? Dung Anh đưa tới một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ. Hề Thiền ánh mắt sáng lên, nhận lấy mở ra xem, quả nhiên là tiền bối trong thư họa chìa khóa, giống nhau như lúc. Không nghĩ tới Dung Anh thế mà lấy được, nàng vốn là muốn chính mình đi lấy, chính là đa tạ. Hề Thiền thu hồi hộp, tất nhiên Dung tiểu thư đích thân đến. Ta liền dẫn ngươi đi gặp một cái người đi. Tiểu Bảo bị nàng an bài tại phụ cận nông gia, nguyên bản nàng muốn cho Dung Anh đưa tin, nào biết chính nàng đến rồi. Dung Anh cũng không sợ đối phương có ý đồ gì, lại nói cũng không đáng túi như thế lớn vòng tròn. Cho nên yên tâm đi theo Hề Thiện đằng sau. Kaka. Trong sân cùng mặt khác Tiểu Nam Hải chơi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Hề Thiện liền nào tới. Hắn còn tưởng rằng Kaka không cần hắn nữa. Thường xuyên bị bán qua bán lại, Tiểu Bảo có rất nghiêm trọng ám ảnh trong lòng. Tiểu Bảo ngoan. Hề Thiện vô vô đầu của hắn. Mấy ngày nay nàng phát hiện đứa nhỏ này là thật rất ngoan, hiểu chuyện lại nghe lời. Dung tiểu thư. Hề Thiện yên lặng, giờ phút này Dung Anh không thể tin che lấy miệng của mình. Đây là nàng nghĩ như vậy sao? Phải không? Các hạ, cái này. Đây là. Không sai, đây cũng là hài tử của người không giả. Hề Thiện gật đầu. Kéo qua Tiểu Bảo, đem cổ áo của hắn giật ra, lộ ra ngực tiểu kiếm. An Nhi. Người là An Nhi, là ta An Nhi. Dung Anh nói năng lộn xộn, lệ rơi đầy mặt, đưa tay muốn ôm lấy Tiểu Bảo, nhưng lại không dám. Sợ đây chỉ là cái huyết tượng. Cà ca. Tiểu Bảo trong mắt xúc lên nước mắt, khẩn trương níu lấy Hề Thiện góc áo. Ca ca thật không cần hắn nữa. Tiểu Bảo, nàng thật là người thân sinh mẫu thân, không phải ca ca tìm đến. Hề Thiện ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng Tiểu Bảo cân bằng. Lúc trước ngươi bị người xấu mang đi, nàng tìm ngươi rất nhiều năm. Một bên Dung Anh cùng nữ tử áo đen khóc không thành tiếng. An Nhi thật còn sống, nàng tìm tới, rốt cuộc tìm được. Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Dung Anh, ngươi thật là mẫu thân của ta sao? Là, ta là. An Nhi, thật xin lỗi, là lỗi của nương, là nương đem ngươi làm mất, để ngươi nhận khổ nhiều như vậy. Chương 183, về Thánh Vu tộc. Nương, Tiểu Bảo khóc lóc nhào vào Dung Anh trong ngực. Nháy mắt mẫu tử hai khóc thành một đoàn. Một lúc lâu sau, Dung Anh lau khô nước mắt, đa tạ công tử, cảm ơn ngươi đem An Nhi đưa đến bên cạnh ta. Hề Thiện xua tay, một cái nhấc tay, ta cũng là có điều kiện, không cần phải nói cảm ơn. Ta đề nghị ngươi vẫn là trước không muốn mang Tiểu Bảo sẽ ngự kiếm sơn trang. Dung Anh liên tục không ngừng gật đầu. Nàng biết, bây giờ tìm tới An Nhi, ngự kiếm sơn trang nàng cũng không cần thiết. Các nàng về phái Thanh Thành. Ca ca cùng phụ thân chắc chắn thay nàng cùng Tiểu Bảo hướng Nghiêm Hạo Chính lấy một cái công đạo trở về. Vậy liên tốt. Nàng tin tưởng, thật vất vả tìm trở về Tiểu Bảo, Dung Anh sẽ bảo vệ tốt hắn. Dung tiểu thư, Tiểu Bảo liền giao cho ngươi, xin từ biệt. Nàng cũng muốn về nhà. Công tử muốn đi đâu? Ta còn không hảo hảo đa tạ công tử đây. Dung Anh gấp gáp. Ca ca muốn đi đâu? Tiểu Bảo lôi kéo Hề Thiện. Tiểu Bảo, ca ca cũng muốn về nhà. Về sau thật tốt nghe mẫu thân ngươi lời nói biết sao? Sau khi nói xong Hề Thiện quay người liền rời đi. Ca ca, An Nhi, ca ca cũng có nhà của mình muốn về, về sau có cơ hội sẽ gặp lại hắn. Hề Thiện lòng chỉ muốn về. 20 ngày liền trở về Thánh Vu tộc. Minh Thần Y chuyến này khẳng định tâm tưởng sự thành đi. Nhược Chỉ nâng cầm lên nói. Nàng nhìn Hề Thiện khỏe mắt đuôi lông mày đều là tiêu ý không kém bao nhiêu đâu. Hề Thiện uống một ngụm trà. Cái kia ngày mai chúng ta liền đi mật địa đi. Thoạt nhìn Minh Thần Y cũng muốn mau trở về. Tốt, đa tạ. Là ta nên cảm ơn ngươi mới là. Ân cứu mạng không thể báo đáp, đây chỉ là một cái nhấc tay. Đúng rồi, Ngự Kiếm Sơn trang đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trang chủ đổi? Nghe nói nguyên lai trang chủ chết đến nhưng thảm, bị cửu gia truy sát, loạn đao chém chết, chực chực chực. Sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Nhược Chỉ một mặt bắt quái, hoài nghi đánh giá Hề Thiện. Hề Thiện, làm sao giải độc Nhược Chỉ giống biến thành người khác? Cái này nếu là tại tu tiên giới, nàng đều muốn hoài nghi Nhược Chỉ bị đoạt xá. Ta đi nghỉ ngơi. Hề Thiện xua tay, trực tiếp đi chính mình trước đây gian phòng. Nhược Chỉ thu hồi trêu chọc, tự lẩm bẩm, Minh Thần Y bản lĩnh. Cái này Minh Thần Y nếu là Lạc Vũ đại lục người, thiên hạ này nhất định có một phần của nàng. Hề Thiện không biết Nhược Chỉ như thế để mắt nàng, nàng nằm xuống liền ngủ. Dưỡng thằng ngày hào quang mới nổi lên mới tỉnh. Minh Thần Y kìa, thánh nữ mời ngươi đi phòng khách dùng đồ ăn sáng. Hầu hạ Hề Thiện thị nữ đánh tới dựa mặt nước. Ân, ta đã biết. Minh Thần Y sớm. Chào buổi sáng. Hề Thiện tại Nhược Chỉ bên cạnh ngồi xuống. Buổi trưa là mật địa mở ra thời gian tốt nhất, còn phải có một hồi. Nhược Chỉ sợ Hề Thiện gấp gáp, đặc biệt giải thích một câu. Không sao, nhiều cũng chờ. Cũng không quan tâm cái này nhất thời nữa khác. Dùng xong đồ ăn sáng về sau, Nhược Chỉ mang Hề Thiện tại Thánh Vu tộc các nơi đi dạo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đi thôi. Nhược Chỉ mang theo mấy cái trưởng lão cùng Hề Thiện, hướng Thánh Vu tộc thủ hộ mật địa mà đi. Hề Thiện trên mặt lạnh nhạt, nội tâm lại lên gợn sóng, có chút kích động, thần võ, nàng cuối cùng phải đi về. Một đoàn người xuyên qua tộc địa, đi đến Thánh Vu tộc phía sau núi. Hề Thiện nhìn thấy đi tại phía trước Nhược Chỉ đột nhiên ngừng lại, miệng lẩm bẩm. Mấy cái trưởng lão cũng riêng phần mình đứng tại thuộc về mình phương hướng. Mở. Nhược Chỉ môi đỏ khẽ nhúc nhích, Hề Thiện nhìn không thấy phát sinh cái gì, lại có thể cảm giác được trong không khí khí tức có thay đổi. Chẳng lẽ đây chính là nhất định phải thánh nữ mang theo mới có thể đi vào nguyên nhân? Minh Thần Y Nhi, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến chỗ này, bên trong chúng ta vào không được. Nhược Chỉ nói xong, mấy cái trưởng lão cũng đi theo gật đầu. Đa tạ. Hề Thiện trịnh trọng cảm ơn. Nàng có lòng tin tìm tới trở về tọa độ không gian. Không có đạo lý tiền bối đều vạch ra phạm vi nàng lại tìm không được. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày về đến cố hương. Chương 184, tìm kiếm tọa độ không gian. Cảm ơn ngươi Nhược Chỉ. Đúng rồi, ta lưu lại tin phiền phức ngươi cho ta đưa ra ngoài. Nàng cho Tập Nguyệt cùng Liên Di bọn họ đưa tin. Nói cho bọn họ nàng tìm tới đường về nhà, để bọn họ không cần lo lắng. Ta biết. Gặp lại. Gặp lại. Nói xong, Hề Thiện liền bước vào phía sau núi trong rừng rậm. Giờ phút này Hề Thiện lâm vào mê trướng trong rừng. Bên trong độc tố đối nàng không có tác dụng gì, nhưng không thể dùng thần thức, nàng chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. T. Hề Thiện dựa vào trực giác, lại giải quyết một con rắn độc. Nàng phát hiện tại Lạc Vũ đại lục không thể dùng linh lực, nàng đối với kiếm pháp hình như có lĩnh ngộ mới. Trên đường đi vượt mọi chông gai, Hề Thiện không biết dùng bao lâu, nàng cuối cùng ra mê trướng rừng. T, thật là đau. Bờ vai của nàng cùng trên mu bàn tay tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương nhỏ. Lấy ra một bình thuốc bột rót đi. Hề Thiền tiếp tục hướng phía trước đi. Đầm lầy. Hề Thiền nhìn trước mắt khổng lồ đầm lầy, im lặng. Chính giữa không có mượn lực địa phương. Hề Thiền chém một cây đại thụ, chuẩn bị ném mấy khối tấm ván gỗ ở giữa để nàng mượn lực. Không có linh lực, Hề Thiền hoa 2 canh giờ mới làm tốt. 3. Hề Thiền vọt lên, ném xuống khối thứ nhất tấm ván gỗ, chính mình nhảy lên đi. Mắt thấy là phải đi qua, quét. Hề Thiền sau lưng phát lạnh, thân thể vội vàng nghiêng một cái, tránh thoát quét tới một đầu cái đuôi to. Cá sấu. Không nghĩ tới vẫn là bừng tỉnh nó, Hề Thiền ánh mắt rét run. Không chờ nàng có động tác, đại ngạc thân cá linh hoạt, lại một cái đuôi vùng tới. Hề Thiền vội vàng không lưng tránh thoát đi. 3. Nào biết nó một cái đuôi đem Hề Thiền cuối cùng một tấm ván gỗ đặt vào trong bùn. Hiện tại nàng làm sao vượt qua? Hề Thiền chỉ muốn chửi ầm lên, có thể cá sấu căn bản không cho nàng cơ hội. Mở ra miệng lớn liền chạy tới, cái này đầm lầy có thể là địa bàn của nó. Hề Thiền run lên, dáng người chợt nhẹ nhảy đến giữa không trung, tránh thoát nó miệng rộng. Nhưng nàng không kiên trì được bao lâu. Trong chớp mắt, Hề Thiền hạ cái quyết định, nàng trực tiếp rơi xuống cá sấu cong lên. Quả nhiên, cùng nàng nghĩ đến một dạng, cá sấu nổi giận. Hề Thiền giả vờ bị nó vẩy đi ra. Cá sấu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nào tới chính là một cái đuôi. Ầm. Hề Thiền mượn lực, bị bỏ rơi đến bờ bên kia. Hung hăng nện ở dưới đại thụ. Khu khu khu. Hề Thiền che lại ngực, dùng kiếm chống đỡ lấy chính mình. Nhìn cũng không nhìn sau lưng cá sấu. Xoay người chạy. Hô. Hề Thiền lao nhanh rất lâu mới dừng lại, còn tốt. Tính toán thành công. Vừa rồi hơi có sai lầm, nàng liền muốn rơi tại đầm lầy bên trong. Đến lúc đó nhất định táng thân bụng cá. Nghỉ ngơi một chút, Hề Thiền tiếp tục đi tới. Cuối cùng, Hề Thiền dừng ở một cái tĩnh mịch sơn động cửa ra vào. Hẳn là nơi này. Hề Thiền lấy ra trong ví Dạ Minh Châu. Không nghĩ tới Tập Nguyệt cho nàng nói đùa thả đi vào Dạ Minh Châu cũng làm ra tác dụng. Hề Thiền bước vào hành lang rất dài. Tí tách, tí tách. Hang đá trên đỉnh thỉnh thoảng nhỏ xuống đến tiếng nước, cho hang đá tăng thêm mấy phần quỷ dị cảm giác. Hề Thiền không dám kinh thường, căng thẳng thần kinh từng bước một tiến về phía trước. Người nào? Hề Thiền quét quay đầu, nàng thế nào cảm giác sau lưng có đồ vật tại nhìn nàng. Có thể xoay người cũng chỉ là hành lang rất dài, ngoại trừ nàng không còn có người khác. Hề Thiền đành phải tiếp tục đi. Làm nàng đi vài chục bước lúc, loại cảm giác này lại trở về. Lần này nàng giả vờ không biết, tiếp tục hướng phía trước đi. Quét. Hề Thiền rút ra trường kiếm vỗ tới, ầm. Bị đánh thành hai nửa con rơi tại Hề Thiền bên chân. Không tốt. Hề Thiền ánh mắt lạnh lẽo, không dám quay đầu, toàn lực chạy về phía trước. Đây là quần cư rơi hút máu, rửa sạch hút máu, không hút khô không bỏ qua. Đồng thời không quan tâm người sống hoặc là người chết. Một khi bị cuốn lên chính là không chết không thôi, Hề Thiền không cần quay người đều cảm giác được sau lưng đen ngịt một mảnh. A. Một mực chạy vọt về phía trước chạy Hề Thiền không có chú ý dưới chân, đột nhiên truyền đến mất trọng lượng cảm giác. Chương 185, trở về, lĩnh ngộ không gian thuộc tính. Ầm. Hề Thiền chép miệng tại trên mặt đất, khu khụ. Như thế cao ngã xuống thế mà không có việc gì. Hề Thiền liền vội vàng đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện con rơi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. A, nơi này là tế đàn. Hề Thiền nhìn về phía trước xuất hiện khổng lồ tế đàn, tọa độ không gian, nàng tìm tới. Cái này tế đàn nhưng thật ra là một cái ẩn nấp đại trận, mà mở ra cái này ẩn nấp đại trận, nó trên không sẽ xuất hiện tọa độ không gian. Hề Thiền hưng phấn tiến lên, nàng cuối cùng có thể đi về. Nhìn xem tế đàn chính giữa có một cái hình tam giác lỗ khảm. Hề Thiền lấy ra dung anh cho nàng chìa khóa để lên. Nháy mắt tế đàn bắt đầu biến hóa, cảnh tượng không ngừng thay đổi. Cuối cùng có chúng tinh cùng nguyện hình thức, chính giữa xuất hiện một đạo hào quang, thẳng vào chân trời. Đây chính là đường trở về. Hề Thiền kiềm chế lại nội tâm kích động, chờ tế đàn ổn định về sau mới đứng lên trên. Quét. Hề Thiền chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, liền bị hút vào hào quang bên trong. Phúc. Vết nước không gian bên trong, Hề Thiền bị gió lốc lan đến gần, phun một ngụm máu. May mắn nàng một mực luyện thể, thân thể cũng bị cải tạo qua, không phải vậy còn không bị xé thành mảnh nhỏ. Hy vọng nàng không muốn gặp phải không gian phong bạo. Không phải vậy, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hề Thiền muốn mắng chửi người. Một mảnh gió lốc, đây là muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ sao? Hề Thiền khoe miệng co giật. Mặc dù so ra kém không gian phong bạo, nhưng cũng không phải nàng có thể chống đỡ. Phúc. Hề Thiền bị cuốn vào gió lốc bên trong, liên tục nôn mấy ngụm máu. Không tin, nàng sẽ như vậy xui xẻo. Hề Thiền ánh mắt sắc bén, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Không gian, gió lốc. Hề Thiền ra sức trốn tránh, lại chạy không thoát gió lốc tốc độ. Gió lốc, gió, không gian, lưu động gió. Hề Thiền linh quang lóe lên, bị nàng cấp tốc bắt lấy, lưu động gió, vết nứt không gian. Lưu động không gian. Hề Thiền nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, tùy tâm mà động. Đúng rồi, lưu động không gian, phá thoái hư không. Hề Thiền tự lẩm bẩm, khí tức không ngừng kéo lên, thay đổi, lại kéo lên, cuối cùng lắng đọng, dần dần thu lại tại Hề Thiền đan điền, yên tĩnh lại. Quét. Hề Thiền mở ra hai mắt, trên mặt không kịp mừng rỡ, liền thấy đối diện xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Hề Thiền hướng về phía trước đụng vào. Tỷ tỷ, nhanh dùng linh lực. Huyễn Nhi đột nhiên liên lạc lên Hề Thiền lúc, phát hiện các nàng đang từ giữa không trung rơi xuống. Hề Thiền vội vàng lấy ra tuyệt trần ngự kiếm, mấy hơi phía sau tìm cái đất chống rơi xuống. Xích huyết, Huyễn Nhi. Hề Thiền hưng phấn, nàng trở về cuối cùng về tới thần võ đại lục, làm ta sợ muốn chết. Tỷ tỷ, một mực liên lạc không được ngươi. Hề Thiền bật cười, lấy ra một cái ẩn nạp trận bàn kích hoạt, thay đổi pháp bảo về sau, mới đem khoảng thời gian này sự tình cho các nàng nói một lần. Sau đó lại cho thần võ đại lục sư phụ cùng bằng hữu đồng bạn phát đưa tin phủ, nói cho chính bọn họ sẽ mau chóng trở về. Huyễn Nhi, các ngươi cho ta hộ pháp, ta yếu lĩnh ngộ không gian thuộc tính. "Tỷ tỷ, ngươi lĩnh ngộ được không gian thuộc tính?" Huyễn Nhi cùng Xích Huyết đặc biệt kinh ngạc. Không gian thuộc tính siêu thoát bát đại thuộc tính, cũng không tại năm giới bên trong. Ngàn vạn năm đến, rất ít có người có thể lĩnh ngộ. Bắt đến một kia. Hề Thiển nói xong liền bế quan. Không nghĩ tới nàng là Lôi Linh căn, thế mà trước lĩnh ngộ không gian thuộc tính. Thời gian nửa tháng đột nhiên mà qua. Hề Thiển quanh thân khí tức dần dần yên tĩnh lại, nhu hòa lại giấu giếm phong mang. "Để ngươi không dám khinh thường." Quét. Hề Thiển mở ra trong hai tròng mắt, không còn ngày trước sắc bén, lại tùy tiện có thể khiến người ta say mê trong đó. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, "Oen!" Khí lưu cường đại đem đất chống nện ra một cái hố to, Hề Thiển bị dọa mẹ dựng. Không nghĩ tới dung hợp không gian thuộc tính, kiếm pháp của nàng cường đại như thế. "Chúc mừng tỷ tỷ, lĩnh ngộ không gian thuộc tính." "Tỷ tỷ quá lợi hại." "Tiểu Hề Thiển xác thực lợi hại." Xích Huyết các nàng cũng bị kiếm pháp của nàng giật nảy mình. Chương 186, gặp nhau. Hề Thiển lắc đầu bật cười. May mắn nàng có thể giữ vững bản tâm, không phải vậy luôn là bị các nàng như vậy khoa trương, còn không lên trời. "Đi thôi, chúng ta đi tìm cái thành trì tu chỉnh một cái." "Linh Thiện lâu." "Thật hoài niệm a." Hề Thiển tâm tình thật tốt, để tiểu nhị lên một bàn lớn linh thiện. Ăn như gió cuốn. Sau khi ăn xong, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Hề Thiển nhìn trước mắt một đống lớn đưa tin phủ, trong lòng ấm áp. Bọn họ đều rất lo lắng nàng. Bây giờ thần võ đại lục đông vực, tán tu liên minh không có nơi sống yên ổn. Bị Thánh Khâm cùng Tô Hành dẫn đầu bưng mấy cái lớn phân bộ. Bên trong cao tầng cũng bị dạ kình giết mấy cái. Mặt khác bốn vực cũng đều biết tán tu liên minh bộ mặt thật, vì ma tu bán mạng, người người có thể chu diện. Tán tu liên minh bây giờ chuyển đến chỗ tối. Chăn chọc mấy lần truyền tống trận về sau, Hề Thiển cuối cùng về tới Linh Hư Tông. "Minh sư thúc." "Minh sư thúc tốt." "Minh sư thúc trở về á?" Trên đường đi đều có người cùng Hề Thiển chào hỏi, Hề Thiển hoài nghi, nàng tại Linh Hư Tông nổi danh như vậy. Nàng nhưng lại không biết, từ khi nàng lọt vào không gian vết nứt không gian về sau, dạ kinh một đoàn người tìm không ít người phiền phức, chân dung của nàng đã sớm truyền khắp mấy đại tông môn. "Sư muội, sư muội, ngươi cuối cùng trở về, không có sao chứ?" Thánh Khâm cùng Hàn Dạ Vũ nhận đến nàng đưa tin phủ, cũng mới vừa trở lại tông môn. "Sư minh, sư tỷ, ta trở về." Hề Thiển giang hai tay ra, tại trước mặt hai người xoay một vòng. "Sú nha đầu, còn biết trở về a?" "Sư phụ." Hề Thiển nhìn xem phía sau hai người dạ kinh, viên mắt nóng lên, nước mắt kém chút liền rơi xuống. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Mặc dù bạn tốt nói Thiện Thiện lần này không có nguy hiểm, ngược lại còn có thể gặp phải đại cơ duyên. Có thể Thiện Thiện một ngày không trở về, hắn làm sao yên tâm được? May mắn Thiện Thiện trở về. "Đúng rồi, sư phụ, ma quân tiếp qua 10 năm liền có thể theo bí cảnh đi ra." Hề Thiển ngưng trọng mở miệng. Dạ Kình tay dừng lại, việc này đại lục thế lực khác cũng đều biết, tất cả mọi người làm tốt đề phòng. Thiện Thiện việc cấp bách là muốn tăng lên thực lực, những sự tình kia tự nhiên có bọn họ đi quản. "Vậy liên tốt." Hề Thiển ngực khẽ bừng lòng, bây giờ nàng cũng giúp không được cái gì bận rộn. Ngày này, sư đồ bốn người Hàn Huyên rất lâu mới riêng phần mình trở về. Hề Thiển bất đắc dĩ, lần này hẳn là sợ hãi sư phụ bọn họ, đều cho nàng nhét vào rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Nhìn thấy nàng nhận lấy mới bỏ qua. Hề Thiển cảm thấy chính mình quả thực giàu đến chảy mỡ. Hề Thiển trở lại Minh Tâm Phong lúc đã rất muộn, nàng liền không có quấy giày Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược. Dưỡng thằng này, trời quang mây cạnh, tầng mây rõ ràng. Hề Thiển dùng cống hiến trị đổi thuộc tính tháp danh ngạch, nàng một hơi đổi 3 tháng. Quản sự kém chút cho rằng nàng điên rồi. Thuộc tính tháp ngẩn đến lâu nhất cũng mới nửa tháng. Linh Hư Tông thuộc tính tháp là không có không gian thuộc tính cùng thời gian thuộc tính, chỉ có kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng, cộng thêm hy hữu thuộc tính chỉ riêng cùng tối 10 cái. Nhưng đến nay Hề Thiển đều chưa từng thấy Linh Hư Tông có người lĩnh ngộ được chỉ riêng cùng tối 2 cái thuộc tính. Hề Thiển vào lôi thuộc tính trong tháp. Xì. Tầng thứ nhất liền phủ kín sấm sét màu tím. Hề Thiển dứt khoát bước vào, linh lực của nàng đã đủ để tiến giai kim đan, lại một mực không có động tĩnh, nàng cần đột phá. Xì. Hề Thiển cánh tay bị điện giật ra một cái lỗ đen. Thật là đau. Ngay sau đó là bắp chân, bắp đùi, phần lưng. Hề Thiển cắn răng, nắm chặt tuyệt trần. Nháy mắt, mới tinh pháp bảo thay đổi đến rất dưới, treo trên người Hề Thiển. Toàn thân máu thịt bé bét. Tại không kiên trì nổi lúc, Hề Thiển lùi đến cạnh cửa, ăn hai viên chữa thương đan về sau, lại xông đi lên. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Vài chục lần về sau, nàng cuối cùng có thể tập trung tinh lực minh tưởng. Kiên trì một hơi, ba hơi, mãi đến mười mấy hơi thở. Hề Thiển kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Vết thương trên người tốt lại thêm. Phúc. Vô lễ. Hề Thiển phun ra một ngụm máu, vội vàng lùi đến cạnh cửa chữa thương. Đều do nàng, bắt đến một kia phía sau liền quên giờ phút này người ở chỗ nào. Ăn một khỏa hồi xuân đan phía sau, Hề Thiển điều tức một lát, mới cảm giác ngực đau ý bị áp xuống. Hề Thiển một mực ở tại thuộc tính trong tháp, mãi đến sau 3 tháng mới ra ngoài. Thời khắc này Hề Thiển trên mặt cháy đen, pháp bảo rách dưới treo ở trên thân. Nàng đã không có dư thừa khí lực đi quản. Chương 187, cùng tiểu đồng bọn gặp nhau. Trên đường đi đỉnh lấy người khác ánh mắt khác thường trở lại Minh Tâm Phong. Nằm xuống liền ngủ. Hô. Chỗ kia thật đúng là không phải người ngu, Hề Thiển âm thầm nổ nước bọn. Ai bảo ngươi là lôi thuộc tính, không có đánh chết ngươi liền tính tốt. Bất quá thu hoạch thật không nhỏ, lôi thuộc tính lĩnh ngộ cũng đạt tới cấp độ nhập môn. Thuộc tính kiếm ý lĩnh ngộ đồng dạng phân đẳng cấp, bình thường vì nhập môn, tiểu thành, viên mãn, đại thành, đại viên mãn. Lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, liền có thể sử dụng kiếm đạo ý cảnh, từ đó tạo dựng thuộc tính của mình kiếm vực. Thiện Thiện, tới. Đang chuẩn bị tu luyện Hề Thiện đột nhiên nghe đến sư phụ truyền âm. Sư phụ. Hề Thiện đi tới Dạ Kình đạo phủ, phát hiện sư huynh cùng sư tỷ cũng tại. Sư muội. Sư muội, ngươi làm sao có thể tại thuộc tính trong tháp ngốc 3 tháng? Hàn Dạ Vũ bội phục không được. Lúc trước nàng 1 tháng đều không kiên trì được. Sư muội còn không biết, nàng hành động vĩ đại đã truyền khắp toàn bộ Linh Hư Tông. Linh Hư Tông xếp hạng trước 10 thiên tài đều la hét muốn gặp nàng. Sư Minh, sư tỷ. Hề Thiển nâng lên nụ cười. Nàng còn không biết, kia Thiên Lang bái phụ thuộc tính tháp đi ra chuyện lớn nhà đều biết rõ. Ba người các ngươi đều tới. Dạ Kính vẫy chào, lập tức theo nhận chứa đồ bên trong lấy ra ba cái màu đỏ trái cây. Thật xinh đẹp linh quả, sư phụ đây là cái gì? Hàn Dạ Vũ một cái liền bị hấp dẫn lấy. Dạ Kính bật cười, đây là lĩnh ngộ quả, sư phụ dưới cơ duyên xảo hợp được ba viên. Hề Thiển kinh ngạc, lĩnh ngộ quả không cần nói ba viên, chính là một cái đều có thể tại tu chân giới gây nên hành động to lớn. Trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ thuộc tính, kiếm ý thậm chí là thế gian tất cả. Sư phụ. Hề Thiển vừa mở miệng liền bị Dạ Kính đánh gãy. Cũng không thể cự tuyệt, đây là vi sư đặc biệt vì các ngươi tìm thấy. Lấy lại tinh thần, Thánh Khâm cùng Hàn Dạ Vũ cũng liền bận rộn cự tuyệt, vật chân quý như vậy, sư phụ chính mình cũng không có lưu liền cho bọn hắn. Sư phụ, ta không muốn là vì ta không cần lĩnh ngộ quả. Ta đã lĩnh ngộ lôi thuộc tính cùng không gian thuộc tính. Cái này lĩnh ngộ quả đối nàng tác dụng không lớn, nhưng đối sư phụ đến nói, có thể giúp hắn càng nhiều. Dạ Kính, Thánh Khâm, Hàn Dạ Vũ, ngươi lặp lại lần nữa, vừa mới gió có chút lớn, bọn họ không nghe rõ. Sư muội, giữa ban ngày làm cái gì mộng đây? Hàn Dạ Vũ lôi kéo cứng ngắc khóe miệng, hoài nghi muốn nhìn Hề Thiện phủ nhận. Hề Thiện bình tĩnh nhìn sang, bày tỏ nàng không có nói láo. Hàn Dạ Vũ một nghẹn, sư phụ, thật xin lỗi, là ta cản trở. Sư Minh cũng lĩnh ngộ phong thuộc tính, chỉ có nàng. Quấy rầy, ngươi biết liền tốt, còn không cất kỹ lĩnh ngộ quả, lại lĩnh ngộ không đi ra, nhìn ta không lột da của ngươi. Dạ Kính thu hồi trên mặt kinh ngạc, cái này tiểu đồ đệ, không thể lấy thường nhân ánh mắt đối đãi. Cái kia Thiện Thiện, cái này cho ngươi. Hắn cũng không phải giả một người, trước kia cũng là cho rằng đồ đệ càng cần hơn. Hề Thiện tiếp nhận hộp ngọc, bên trong là một cái địa giai thượng phẩm lò luyện đan. Cảm ơn sư phụ, nàng đang cần cái đan lô đây. Sư phụ liền đưa tới, vẫn là địa giai thượng phẩm. Tạ ơn sư phụ. Hàn Dạ Vũ cùng Thánh Khâm cảm động nói cảm ơn. Tốt, đều đi tu luyện đi. Lại ở lại, đậu phủ của hắn đều muốn bị nước mắt chìm. Đúng rồi, Thiện Thiện lĩnh ngộ được không gian thuộc tính sự tình chớ nói ra ngoài. Dạ Kính căn dặn. Phải. Cho dù sư phụ không nói, các nàng cũng biết, đây là Thiện Thiện con bài chưa lật. Dạ Kính vui mừng gật đầu. Hề Thiện lại lưu lại thỉnh giáo Dạ Kính rất nhiều tu luyện vấn đề. Thời gian nhoáng một cái lại là một tháng. Hề Thiện vẫn là không có chạm đến kim đan cánh cửa. Cho sư phụ bọn họ nói một tiếng, Hề Thiện chuẩn bị đi ra đi một chút. Thiến giai kim đan cần chính là cơ duyên. Hề Thiện, bên này. Nam Cung Ngữ Xanh hưng phấn nhảy lên. Nháy mắt, Thiện Đường bên trong các đệ tử đều tìm uy tín đi, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Thật đẹp. 20 tuổi Hề Thiện đã toàn bộ nảy nở, dung mạo tinh xảo tuyệt luân, khí chất lành lạnh như hoa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong hoa tuyệt đại. Chương 188, Bất Tử Hải. Minh Sư Thúc. Thiện Đường bên trong vang lên nhất thiết tiếng đàm luận. Một đoàn người xa cách từ lâu trùng vùng, mở cái bao xương, đi tầng 2. Không phải vậy bị nhiều người nhìn như vậy, cũng ăn không ngon. Rất lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a. Hề Thiện. Nam Cung Ngữ Xanh ôm Hề Thiện cánh tay. Hoan nên trở về. Lan Ngự cho Hề Thiện rót một chén trà. Lúc ấy nghe nói nàng lọt vào khe hở không gian, nhưng làm các nàng sợ hãi. Trở về liền tốt. Hề Thiện nhìn xem khi còn bé nhận biết đồng bạn, trong nháy mắt tất cả mọi người trưởng thành. Lâm Trúc, Triệu Thanh Hoan, Mục Tuyết Mục Linh, Ngữ Xanh cùng Lan Ngự. Tu tiên không cẩn thận liền sẽ chết, tất cả mọi người vẫn còn có tiến bộ không ít. Rất tốt. Một đoàn người hàn huyên rất lâu mới tách ra. Hề Thiện đi thẳng ra khỏi Linh Hư Tông cửa lớn. Tiểu Thiên vẫn là đang say rất nồng. Sư phụ để nàng đi trung vực thử xem, mặc dù còn không có tấn cấp đến kim đan, nhưng đối đầu với kim đan đỉnh phong nàng cũng hai phần nắm chắc. Dù sao lĩnh ngộ lôi thuộc tính cùng không gian thuộc tính. Hề Thiện thuận đường đi một chuyến Tô gia. Ngốc một tháng mới rời khỏi. Nàng đang chuẩn bị ngồi truyền tống trận đi trung vực, lại nhận đến Triệu Thanh Hoan đưa tin, chỉ có 5 chữ chữ, Bất Tử Hải, cứu mạng. Hề Thiện run lên, Bất Tử Hải. Các nàng làm sao sẽ đi cái kia địa phương? Lập tức cho những người khác đưa tin đều không có đáp lại. Không lo được suy nghĩ nhiều, Hề Thiện đi vòng đi Bất Tử Hải. Bất Tử Hải tên là biển, nhưng là cái không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực thành trì. Lấy loạn nổi danh, thực lực vi tôn, bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, liền xem như Hải Đồng cũng không thể khinh thường. 10 ngày sau, Hề Thiện đứng tại Bất Tử Hải lối vào, Bất Tử Hải liền nghĩ là cái nhỏ bí cảnh. Lối vào không có người bảo vệ, lại có một tầng thiên nhiên bình chướng ngăn cản, chỉ có nguyên anh phía dưới tu sĩ có thể tiến vào. Ai, phía trước đạo hữu, chờ một chút bần tăng. Đột nhiên đằng sau truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Hề Thiện đề phòng xoay người, thân trí của nàng làm sao không có phát hiện đối phương? Chẳng lẽ hắn đã vượt qua nguyên anh kỳ? Hề Thiện nắm chặt trong tay tuyệt trần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không cần khẩn trương, bần tăng lại không có ác ý. Trần không buồn cười nhìn xem đề phòng hắn Hề Thiện. Tỷ tỷ, cẩn thận, khí tức của hắn không đúng. Huyễn Nhi ở đấy lòng nhắc nhở Hề Thiện. Hề Thiện nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nàng liền biết đối phương có vấn đề, còn trang Phật tu. Tu sĩ bình thường chia làm linh tu, Phật tu, yêu tu, quỷ tu cái ma tu. Linh tu bên trong lại phân làm kiếm tu cùng thuật tu, bất quá bình thường tu sĩ đều xưng hô thuật tu vi linh tu, mà kiếm tu thì tách ra xưng hô. Phật tu đồng dạng trên thân đều không có bao nhiêu nghiệp chướng, bởi vì Phật tu chú trọng hơn tu công đức. Nhưng trước mặt hòa thượng này, nàng cũng không có phát hiện đối phương có cái gì công đức kỳ quang. Đạo hưu muốn đi Bất Tử Hải sao? Cùng một chỗ. Trần không phảng phất nhìn không thấy Hề Thiện không chào đón. Không cần, xin tiền bối đi trước. Hề Thiện đến muốn nhìn xem hắn có thể hay không đi vào. Bần tăng cũng là lần đầu tiên tới Bất Tử Hải, chúng ta kết bạn cũng có thể lẫn nhau chăm sóc, dạng này, nếu như ngươi lo lắng, chúng ta có thể lẫn nhau phát xuống tâm ma thế làm sao? Trần không giơ tay lên, chỉ đợi Hề Thiện đồng ý, hắn liền lập tức xin thể. Huyễn Nhi. Hề Thiển kêu gọi Huyễn Nhi, thế mà đối nàng thôi miên. Huyễn Nhi cũng rất giận, thế mà ở ngay trước mặt hắn đối tỷ tỷ thôi miên.
Hừ.
Huyễn cảnh mới ra, Trần Không lập tức trúng chiêu. Hề Thiển gặp hắn sắc mặt một trận đen một trận trắng, nhếch miệng, không có quản hắn, tiến vào Bất Tử Hải. Vừa bước vào, tình cảnh nháy mắt thay đổi. Bất Tử Hải tiếng người huyên náo, một mảnh khô nóng khí tức đập vào mặt. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng Bất Tử Hải hoàn toàn không giống. Hề Thiển cảm thấy càng thêm cảnh giác. Đạo hữu lần đầu tiên tới Bất Tử Hải sao? Ven đường chờ lấy Đường Thất ánh mắt sáng lên, đi đến Hề Thiển trước mặt. Có ý tứ gì sao? Hề Thiển mang theo mặt nạ, cản trở rất nhiều nhìn trộm nàng dung mạo thần thức. Nàng biết mặt mình có nhiều rêu dao. Chương 189, Đường Thất. Cái này mặt nạ có thể ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ thần thức. Là nàng tại trong vòng tay chứa đồ tìm tới. Hẳn là phụ thân cùng mẫu thân chuẩn bị. Cái này Bất Tử Hải quy củ không có người so ta Đường Thất rõ ràng hơn. Đường Thất gặp có hy vọng, vội vàng chào hàng chính mình. Phải không? Hề Thiển giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn hay không đi trong địa ngục nói một chút đây? Hắc hắc. Bị đạo hữu phát hiện. Đường Thất xấu hổ cười một tiếng, lại không có đem Hề Thiển lời nói để ở trong lòng. Hề Thiển hừ lạnh, vừa thấy mặt liền cho nàng bên dưới mất linh tản, cái này Bất Tử Hải quả thật như nghe đồn đồng dạng, làm việc không bị trói buộc. Mấy người này gặp qua sao? Tuyệt Chân gác ở Đường Thất trên cổ, Hề Thiển dùng thần nguyện quyết khóa chặt hắn. Bất Tử Hải không có không cho phép động thủ quy định, chỉ cần ngươi có thể đánh được đối phương, không câu nệ tại bất kỳ chỗ nào. Xung quanh nguyên bản ngao ngoe muốn động những người khác gặp Hề Thiển một lời không hợp liền rút kiếm. Đối mất linh tản một điểm cũng không sợ, liền biết nàng không phải dễ chơi. Hề Thiển trong lúc vô tình ngược lại là chấn nhiếp mấy người. Ha ha, có chuyện từ từ nói, từ từ nói. Đường Thất đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra trên cổ kiếm. Hả? Hề Thiển ánh mắt mãnh liệt, so vừa rồi càng dùng sức mấy phần. Đường Thất cái cổ nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu, hắn biết đối phương là đến thật. Mấy người này nha, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn Đường Thất tại Bất Tử Hải lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay. Hề Thiển rủ xuống mí mắt, Huyễn Nhi. Huyễn Nhi hiểu ý, Đường Thất nháy mắt bị đưa vào huyễn cảnh, người ngoài chỉ thấy Đường Thất ngoan ngoãn đi theo Hề Thiển đằng sau. Có ý tứ. Một màn này bị chết đối diện chính nhàm chán Tần Tuân nhìn thấy, Bất Tử Hải rất lâu không có xuất hiện chơi vui như vậy người. Hề Thiển tùy ý tìm một gian phòng trống, kích hoạt cao giai trận bàn, mới yên tâm đem Đường Thất theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Thấy rõ tình huống trước mắt về sau, Đường Thất khí tức đột biến, hắn làm sao tại cái này? Đạo hữu ý gì? Hề Thiển nhíu mày, câu nói này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Mấy người này ngươi gặp qua sao? Ta cuối cùng nói một lần. Nàng không có thời gian cùng hắn nói nhảm, nếu không phải hắn đụng lên đến, nàng làm sao sẽ tìm hắn? Đường Thất thu hồi cười đùa tí tưởng, khí tức nội liễm, gặp qua thì thế nào, chưa từng thấy thì thế nào? Hắn xác thực gặp qua, có thể hắn vì cái gì muốn nói? Huyễn Nhi. Hề Thiển môi đỏ khẽ nhúc nhích, nàng để hắn trải nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau nửa canh giờ, làm sao? Gặp qua sao? Hề Thiển giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt thảm đạm, đầu đầy mồ hôi người. Đường Thất nhìn Hề Thiển ánh mắt cuối cùng nhiễm lên hai phần sợ hãi. Hắn không phải sợ cái này tra tân thống khổ, mà là nàng quỷ quyệt khó lường thủ đoạn. Nhưng hắn Đường Thất sao lại tùy tiện khuất phục? Nam mơ. Hề Thiển gặp hắn quan trọng hơn hàm răng, chính là không mở miệng, nhìn hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Làm việc không từ thủ đoạn, lại rất có cốt khí nha. Nhưng Hề Thiển dùng thần nguyện quyết khóa chặt hắn. Chờ một chút. Đường Thất vội vàng kêu dừng, hắn luôn cảm thấy không gọi ngừng chính mình sẽ hối hận. Hắn một mực rất tin tưởng mình trực giác. Hề Thiển hít mắt, làm sao? Người này chẳng lẽ sẽ dự đoán? Nàng đang chuẩn bị dùng siêu hồn đây. Dám đối nàng dùng mất linh cản, liền muốn gánh chịu hậu quả. Một khi nàng trúng chiêu, còn không phải người khác cái thất gỗ bên trên cá. Mấy người này ta xác thực gặp qua. Đường Thất rủ xuống mí mắt, che kín trong mắt tính toán. Ồ, nói như vậy mấy người này là bị bắt trở lại đúng không hả? Hề Thiển khỏe miệng co giật, im lặng. Cái này Bất Tử Hải mặt ngoài loạn thành một bầy, trong thực tế lại có ba cỗ khá lớn thế lực. Trong đó Sinh Tử Môn đại tiểu thư ra ngoài lúc nhìn chúng lan ngự, bọn họ liền bị bắt trở lại. Lý do này, Sinh Tử Môn thực lực thế nào? Đường Thất khinh miệt nhìn Hề Thiển liếc mắt, Nguyên Anh chân quân tỏa chấn, Kim Đan tối thiểu có hơn 10 vị, trúc cơ càng là hơn 100. Hề Thiển hai mắt nhắm lại, thực lực này đặt ở đông vực, cũng có thể làm nhị lưu thành trì thành chủ. Tại cái này thế mà chỉ là ba thế lực lớn một trong. Chương 190, chui vào Sinh Tử Môn, Đường Thất thấy nàng không có suy nghĩ, tiếp tục cho Hề Thiển nói xong Bất Tử Hải sự tình. Kỳ thật hắn cũng không nói lời nói dối. Sinh Tử Môn đúng là Nguyên Anh chân quân tọa chấn, bất quá nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ, còn có một vị Nguyên Anh giai đoạn trước đại trưởng lão. Như vậy sao? Hề Thiển trầm tư, còn phải làm phiền ngươi tại cái này ở lâu một thời gian, đợi ta tìm tới người sẽ thả ngươi đi. Đường Thất một nghẹn, bình thường không phải hẳn là không tin hắn, để hắn dẫn đường sao? Không cần ta dẫn đường sao? Hề Thiển liếc hắn liếc mắt, không cần. Hắn nói đoán chừng nửa thật nửa giả, nàng còn phải thăm dò thêm tìm hiểu. Bất quá liền tính Sinh Tử Môn liền Đường Thất nói những người này, cho dù nàng có thể đem mấy người cứu ra cũng mang không đi à? Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Là đêm. Bất Tử Hải liền giống bị miếng vải đen che kín đồng dạng, không có một tia ánh trăng, một mảnh đen như mực. Hề Thiển bận lên giả thiên tế nhật quyết che kín chính mình khí tức, chậm rãi chui vào Sinh Tử Môn địa bàn. Nàng không dám dùng thần thức điều tra. Sinh Tử Môn có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, thần trí của nàng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Vạn nhất bị phát hiện, cứu không được ra bọn họ không nói, chính mình cũng sẽ bị dựng vào. Hả? Trận pháp. Đột nhiên Hề Thiển cảm nhận được trận pháp ba động, nàng liền nói đi. Sinh Tử Môn có thể không có phòng hộ trận. Huyễn Nhi, có thể xé ra một cái lỗ hổng không bị phát hiện sao? Nếu như nàng phá trận, chắc chắn sẽ quay rầy người ở bên trong. Rất khó. Nguyên Anh tu sĩ đối với linh khí ba động đã dị thường mẫn cảm, nàng không có hoàn toàn nắm chắc không bị phát hiện. Hề Thiện trầm tư, xem ra chỉ có ở bên ngoài chờ người đi ra, lại đi tính toán. Nàng không thể đánh rắn động cỏ. Đợi đã lâu, nàng không đợi được người đi ra, lại đợi đến trở về. Đối phương là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, trúc cơ sơ kỳ, linh khí phù phiếm, xem xét chính là dùng đan dược trồng chất đi lên. Nhưng hắn sau lưng lại đi theo hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Người này tại sinh tử môn địa vị tuyệt đối không thấp. Hề Thiện bận lên giả thiên tế nhật quyết đi theo ba người sau lưng, bây giờ nàng mặc dù vẫn là trúc cơ đỉnh phong, nhưng kim đan trung kỳ nghĩ phát hiện nàng cũng không phải là chuyện dễ. Tại đối phương lấy ra nhãn hiệu mở ra trận pháp lối vào lúc, Hề Thiện cấp tốc lách mình đi vào. Cái kia hai tên tu sĩ kim đan chỉ cảm thấy không khí bên trong có một tia khác thường, lại không có truy đến cùng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có người đi theo bên cạnh bọn họ chui vào sinh tử môn. Dừng lại. Hề Thiện dừng lại, chẳng lẽ bị phát hiện? Thiếu gia. Khúc quanh truyền tới một run lẩy bẩy âm thanh. Đại tỷ lại đánh ngươi nữa. Trần Phù Sinh mấy bước vượt đến nha hoàn bên cạnh, nhìn thấy khỏe mắt nàng tím xanh, lạnh giọng hỏi thăm. Nha hoàn rõ ràng run lên, không có. Không có. Trần Phù Thanh không vui, không phải để ngươi đi theo bản thiếu gia sao? Dạng này liền sẽ không bị đánh. Hắn mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng cũng coi trọng ngươi tình ta nguyện. Nghe vậy nha hoàn càng là sắc mặt trắng nhợt, sợ bị Trần Phù Thanh nhìn thấy, cấp tốc túi đầu xuống. Đại tiểu thư là nô tỳ ân nhân cứu mạng, thiếu gia so đại tiểu thư càng đáng sợ. Chớ nhìn hắn một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật thích nhất tra tấn người. Chết ở trong tay hắn nữ tử vô số kể. Trần Phù Thanh còn muốn nói điều gì, nha hoàn kia cấp tốc kiếm cớ cáo lui. Thiếu gia, đại tiểu thư vẫn chờ nô tỳ. Nô tỳ cáo lui. Trần Phù Thanh ánh mắt lóe lên âm độc, đại tỷ người hắn xác thực không tốt động. Trần Nhược Mộng là Trần gia đời này thiên phú người tốt nhất, mới chừng 30 tuổi liền đạt tới trúc cơ hậu kỳ, hẳn là có thể tại chừng 40 ngưng kết kim đan. Cái này thiên phú, không nói thần võ đại lục, chính là đông vực cũng có thể đứng vào trước 100. Hề Thiện không có quản sau lưng Trần Phù Thanh, nàng lách mình đi theo vừa rồi cái kia nha hoàn. Ba, mới đến cửa viện, liền nghe đến tiếng rút roi. Nha hoàn run lên, có chút không dám đi vào. Hề Thiện cẩn thận dùng thần thức tiến vào, bên trong một màu vàng váy sa nữ tử tay thuận cầm roi ra, đầy mặt điên cuồng quất một cái co lại thành một đoàn nha hoàn. Chương 191, đột nhiên phát sinh biến cố. Nha hoàn kia không dám cầu xin tha thứ, cắn chặt răng, hy vọng dạng này có thể giảm bớt một điểm trên thân đau. Trần Nhược Mộng càng đánh càng điên cuồng, sắc mặt nhăn nhó, vẫn là rút người thoải mái nha. Rút những cái kia xuất sinh có ý gì? Ha 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 ha. Hề Thiện ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù nàng không phải người tốt, nhưng biến thái như vậy sự tình nàng nhưng làm không được. Trần Nhược Mộng cái kia quất người roi là hoàng giai trung phẩm linh khí, rút người lúc nàng lại rót vào một tia linh lực, mỗi một roi đều rút đến gân cốt. Nha hoàn kia cho dù không chết, cách phế nhân cũng không xa. Quả nhiên, liên mười mấy hơi thở thời gian, nha hoàn liền không có tiếng vang. Đồ vô dụng. Trần Nhược Mộng giật nhẹ roi, môi đỏ khẽ nhếch, kéo đi xuống đút ta thích sủng. Bên cạnh chờ lấy hộ vệ phảng phất nhìn lắm thành quen, thủ pháp thuần thục kéo lấy không có sinh tức nha hoàn đi xuống. Tự hỏa đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Trần Nhược Mộng đảo mắt một vòng, không có phát hiện tự hỏa thân ảnh. Cửa ra vào tự hỏa run lên, kiên trì đẩy cửa ra, "Tiểu thư, nô tỳ trở về." "Làm sao đi lâu như vậy?" Trần Nhược Mộng nhẹ giọng hỏi thăm. Nếu không có vừa rồi cái kia mới ra, Hề Thiện đều muốn cho rằng đây mới thật sự là Trần Nhược Mộng. Tự hỏa lại tê cả da đầu, nàng biết, đây là tiểu thư nổi giận điểm báo. Trở về trên đường gặp đại thiếu gia, thêm lời thừa thãi không cần nàng nói, tiểu thư tự sẽ minh bạch. Trần Nhược Mộng bưng trà tay dừng lại, hiện tại mới trở về. Hừ, mặc dù các nàng là ruột thịt cùng mẫu sinh ra, nhưng nàng từ trước đến nay liền không thích chính mình cái này đệ đệ, cùng phế vật không sai biệt lắm. Đi thôi, đi xem một chút bản tiểu thư trộm tới đám người kia. Nàng hiện tại không có công phu lý tiểu tử kia. Tự hỏa hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời trốn qua một kiếp. Hề Thiện vội vàng đuổi theo đi. Trần Nhược Mộng đối với viện tử bên trong hòn non bộ đánh ra mấy cái thủ quyết, nháy mắt không khí bên trong truyền đến ba động. Cao giai ẩn nặc trận pháp. Hề Thiện hai mắt ám trầm, sinh tử môn quả nhiên không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Không lo được suy nghĩ nhiều, Hề Thiện lách mình theo sau, vừa mới vào vào hòn non bộ đường hành lang, một cú khô nóng đập vào mặt. Hề Thiện nhíu mày. Trần Nhược Mộng cùng nàng nha hoàn hộ vệ đều tập mãi thành thói quen. Xuyên qua dũng đạo hẹp, lại ngoặt một cái, Trần Nhược Mộng mới dừng lại. Thấy rõ hết thảy trước mắt về sau, Hề Thiện trong mắt là sát ý vô tận. Mấy người bị tách ra nhốt tại hai cái trong lồng, Lâm Trúc cùng Lan Ngự muốn tốt điểm, nhìn không ra bị thương ngoài ra, Hề Thiện lại liếc mắt nhìn ra bọn họ bị nội thương không nhẹ. Mà đổi thành một bên ngữ xanh mấy người, trên thân không có một chỗ tốt vị trí. Đặc biệt là Triệu Thanh Hoan, trên thân pháp bảo đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Giờ phút này tất cả đều là vết máu. Nam cung ngữ xanh đoán độc nhìn chằm chằm Trần Nhược Mộng, xa hạt nữ nhân, có bản lĩnh liền giết chết nàng. Không phải vậy, sẽ có một ngày, nàng nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Suy tính được làm sao? Trần Nhược Mộng nhìn cũng không nhìn Nam cung ngữ xanh, mà là câu lên môi đỏ, đi đến Lan Ngự trước mặt. Lan Ngự liền đưa tay chỉ khí lực đều không có, chỉ là nhìn Trần Nhược Mộng ánh mắt phảng phất tại nhìn người chết. Xem ra còn không có suy nghĩ kỹ càng đây. Đem nàng đẩy ra ngoài. Trần Nhược Mộng cũng không tức giận, hơn 10 ngày nàng đều quen thuộc. Hộ vệ lập tức tiến lên đem Triệu Thanh Hoan đẩy ra ngoài. Ân Hướng nguyên bản hôn mê Triệu Thanh Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, thông thả tỉnh lại. Lại tới. Mỗi ngày một lần đánh đập, nàng đã quên đây là ngày thứ mấy. Thanh Hoan, Thanh Hoan, đánh ta đi. Người đánh ta đi. Mộc Linh điên cuồng vỗ lồng sắt. Trần Nhược Mộng lại nhìn cũng không nhìn nàng, một cái đem Triệu Thanh Hoan đẩy tới huyết trì bên trong. À, Hề Thiện không nghĩ tới nàng sẽ đến chiêu này, muốn ngăn cản cũng không kịp, trơ mắt nhìn xem Triệu Thanh Hoan rơi vào huyết trì bên trong. Lan Ngự muốn rách cả mí mắt, hai mắt phím hồng, dần dần hiện lên vẻ điên cuồng. Hề Thiện đầy mặt hàn băng, tiếp tục dùng giả thiên tế nhật quyết che lấp thân hình. Vẫn lên thần nguyện quyết khóa chặt tu vi cao nhất kim đan hậu kỳ, một đạo lôi thuộc tính kiếm ý chém tới, cách. Chương 192, đuổi kịp. Tên kia tu sĩ kim đan rơi trên mặt đất đầu lăn đến Trần Nhược Mộng dưới chân. Người nào? Trần Nhược Mộng giận tái mặt, người tới đến tột cùng là ai, thế mà vô thanh vô tức liền giải quyết kim đan của nàng hậu kỳ hộ vệ. Hề Thiền không để ý tới nàng, tiếp tục che kín thân hình giải quyết sau lưng nàng người. Lần này hộ vệ có phòng bị, lại không ngăn nổi từ một nơi bí mật gần đó Hề Thiền. Hề Thiền thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, vội vàng lấy ra một cái bát phẩm trận bản kích hoạt, động tĩnh này ngàn vạn không thể truyền đi. Trần Nhược Mộng gặp mất đi một cái hộ vệ, ít có cảm thấy một vẻ bối rối. Vội vàng đưa tin đi ra, lại bị cản lại, Hề Thiền phòng chính là nàng chiêu này, đưa tới nguyên anh tu sĩ đối với nàng mà nói là tai họa ngập đầu. Trần Nhược Mộng lần này là thật luống cuống, tiền bối. Hề Thiền không cho nàng cơ hội mở miệng, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu, nữ nhân này hiện tại còn không thể giết, nếu không các nàng chạy không thoát đi. Đi. Hề Thiền triệt hồi giả tiên tế nhất quyết, theo huyết chỉ bên trong vớt lên Triệu Thanh Hoàn. Nam cung Ngữ xanh mấy cái lão đảo nghiêng ngã nâng lên Lan Ngự cùng Lâm Trúc. Dù cho Hề Thiền mang theo mặt nạ, bọn họ cũng nhận ra là nàng. Không để ý tới mừng rỡ, chạy đi lại nói: "Huyền Nhi, nhờ vào ngươi, hy vọng Huyền Nhi huyễn cảnh có thể vì các nàng tranh thủ một chút thời gian. Tỷ tỷ, đi mau, có Nguyên Anh hậu kỳ." Nguyên Anh hậu kỳ nàng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Hề Thiền không dám trì hoãn, ném ra linh chu đem mấy người ném lên đi, mang lấy linh chu liền chạy. Đây là về tông môn phương hướng, chỉ cần trở lại Linh Hư Tông địa bàn, các nàng liền an toàn. "Hề Thiền, ngươi mau tới, Thanh Hoan." "Thanh Hoan?" Đống nhiên một linh sụp đổ khắp lớn. Hề Thiền cấp tốc tiến lên, nhìn xem Triệu Thanh Hoan thương thế, trong mắt ngưng tụ thành hàn băng. Kinh mạch bị hao tổn, tim phổi bị hao tổn, liền thần thức cũng bị trọng thương. Trần Lực Ngộng, Thanh Hoan đã khôi phục một điểm linh lực, Lan Ngự vội vàng nào tới. Viên mắt phiếm hồng, thật không thể nằm tại cái này người là chính mình. Hề Thiền cho nàng ăn một khỏa lục phẩm chữa thương đan, Triệu Thanh Hoan tình huống dần dần ổn định lại. Bất quá thần thức tổn thương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng rất muốn biết thế nào lại gặp Trần Lực Ngộng. Mục Linh Đức quáng nói đến ngọn nguồn. Nguyên lai là vì nàng. Hề Thiền hai mắt nhắm lại, nàng đang tìm Thiên Linh Địa Bảo người thân cận cũng biết. Bọn họ trong lúc vô tình thu được một khỏa một hệ tinh hoa, mấy người thương lượng đưa cho nàng, lại bị đi qua Trần Nhược Mộng phát hiện. Cướp người là giả, đoạt bảo mới là thật, Trần Nhược Mộng lật khắp mấy người nhận chứa đồ đều không tìm được một hệ tinh hoa, liền đem khí vung đến trên người các nàng. Đây cũng là vô luận như thế nào bị đánh đập, mấy người đều chưa nói nguyên nhân. Bọn họ một mực cầm Hề Thiền đồ vật, chưa từng đưa qua nàng cái gì. Lần này thật vất vả có cái có thể đem ra được, mà nàng cũng vừa vặn cần, làm sao cũng không thể để người khác cướp đi. Hề Thiền viền mắt nóng lên, những này đồ đốc. Đột nhiên, Hề Thiền cảm giác được các nàng bị một cỗ cường đại thần thức khóa chặt. Nhanh như vậy liền đuổi tới. "Xích Huyết, dẫn bọn hắn đi." "Hề Thiền, tỷ tỷ." Xích Huyết không đồng ý, lưu Hề Thiền tại chuyện này chỉ có thể chịu chết. "Nghe lời." Hề Thiền âm thanh không cho phản bác. Xích Huyết cắn răng, khởi động linh chu phi tốc rời đi, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, "Tiểu Hề Thiền, chờ ta." "Hề Thiền." Lan Ngự mấy người tự nhiên cũng cảm giác được cố khí tức mạnh mẽ kia. "Hừ, muốn chạy." Trần Kiếm Hà âm hiểm cười, "Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, tại sinh tử môn tới lui tự nhiên, coi hắn Trần Kiếm Hà ăn chay sao?" Hề Thiền chịu không được Nguyên Anh hậu kỳ toàn bộ uy áp, nôn một ngụm máu lớn. Linh thuyền thượng mấy người càng là tổn thương càng thêm tổn thương. A Di Đà Phật, Trần thí chủ như vậy khi dễ tiểu bối sợ là không ổn. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng Phật âm. Hề Thiền cảm thấy có chút quen hay. Không có quan hệ gì với ngươi. Trần Kiếm Hà nói xong liền muốn tăng lớn uy áp. Trần không vung tay lên, Hề Thiền chỉ cảm thấy ép trên người mình giống như đại sơn uy áp nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chương 193, ra hang hổ, lại vào ổ sói, đây không phải là tại Bất Tử Hải lối vào gặp phải cái kia Phật tu sao? Hề Thiền đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Nàng dám khẳng định, hoa thượng này cứu nàng mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Bất quá, đến cũng có thể giải một cái trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Trần Không, tiểu tạp chủng này bổn quân nhất định phải mang đi. Trần Kiếm Hà giận tái mặt. Nhược Mộng hôn mê bất tỉnh, thiện nhân kia còn hữu dụng. Nếu là lão nạp nhất định muốn bảo vệ nàng đâu? Trần Không không có đem Trần Kiếm Hà lời nói để ở trong lòng, bọn họ thực lực tương đương, đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi ích. Ngươi? Trần Kiếm Hà một nghẹn, xem ra Trần Không là quyết tâm muốn vì cái này tạp chủng ra mặt. Trần Không hòa thượng này luôn luôn là vô lợi không dậy sớm, hôm nay thế mà lại vì người khác ra mặt. Trần Kiếm Hà trong mắt chỉ riêng nhiều lần thay đổi, cuối cùng oán độc nhìn Hề Thiền các nàng liếc mắt, trở về sinh tử môn. Đa tạ đại sư cứu giúp. Hề Thiền cảm kích, lại càng thêm phòng bị. Tiểu đạo hữu không cần thần trương, lão nạp chính là thuận tay mà làm mà thôi. Hề Thiền cảm thấy càng thêm lăng nhiên, trong mắt ngươi tính toán rõ ràng như vậy, sợ ta không nhìn ra được sao? Đa tạ Trần Không tiền bối ân cứu mạng, ngày khác ra sư Dạ Kình Tôn giả chắc chắn đến nhà nói cảm ơn. Ngụ ý, sư phụ ta là Dạ Kình Tôn giả, nếu có cái gì tính toán, mời ngươi thu điểm. Hề Thiền tâm một mực xét theo, Trần Không khả năng theo Bất Tử Hải lối vào vậy liền một mực để mắt tới nàng. Trần Không biến sắc, Dạ Kình Tôn giả đệ tử. Vậy nhưng có chút khó khăn. Dạ Kình tại toàn bộ Thần Võ Đại Lục đều cực kỳ nổi tiếng, nổi danh bao che khuyết điểm. Lúc trước hắn đại đệ tử cùng Thần Đan môn Vũ Tiêu Tiêu sự tình huyên náo xôn xao. Hắn trực tiếp giết tới Thần Đan môn đả thương Vũ Tiêu Tiêu sư phụ, nên ngang rời đi, không người dám ngăn. Trần Không nhìn chằm chằm Hề Thiền liếc mắt, nguyên lai là Dạ Kình Tôn giả đệ tử a, quả nhiên có hắn phong phạm. Đa tạ tiền bối khích lệ. Ngày khác gặp lại. Trần Không trong mắt vạch qua một đạo tinh quang, hôm nay hắn cứu nàng, nếu như đối phương xảy ra chuyện gì, Dạ Kình khẳng định cái thứ nhất tìm là hắn. Vẫn là về sau lại tính toán sau. Lập tức không cần Hề Thiền nói chuyện, Trần Không chớp mắt liền biến mất. Xác định hắn xác thực rời đi phía sau. Hề Thiền thở dài một hơi, nhảy lên linh chu phi tốc rời đi. Khó tránh khỏi Trần Kiếm Hà sẽ đi mà quay lại. "Hề Thiền ngươi không sao chứ?" Mấy người đều nhìn thấy nàng thổ huyết. Hề Thiền ăn một khỏa đan dược, vô sự. các nàng nhất định phải mau chóng rời đi. Tốc độ cao nhất bay sau 5 ngày, Triệu Thanh Hoan tình huống rốt cuộc đợi không được. Xích Huyết, ngươi hộ pháp, ta đến luyện đan. Hề Thiền ngưng trọng mở miệng. Tiểu Hề Thiền, Xích Huyết muốn nói lại thôi, linh thuyền thượng luyện đan sao mà hung hiểm. Hề Thiền cũng biết, có thể các nàng không dám dừng lại, cho dù là tại linh thuyền thượng, nàng cũng tận lực chuẩn bị chu toàn. Hiện tại nàng còn bố trí không được cao giai trận pháp, chỉ có lấy ra sư phụ cho trận bản kích hoạt. Để Huyết Nhi cũng đi ra nhìn xem mới yên tâm luyện đan. Hề Thiền đi trong thức hải cắt một khối nhỏ thần hồn mục, nhìn thấy Tiểu Thiên co lại thành một đoàn còn tại ngủ say. Không tiếng động thở dài, nàng muốn luyện chế ngũ phẩm cao cấp dưỡng thần đan, tăng thêm thần hồn mục dưỡng thần đan đủ để so sánh thất phẩm bổ thần đan. Lấy ra địa hỏa cùng sư phụ cho đan lô, tinh luyện tinh hoa, chỗ tạp chất, tan đan, hâm nóng đan, một mạch mà thành. Ngũ phẩm cao cấp nàng đã rất thuần thục. Sau 2 canh giờ Hề Thiền mở cửa phòng. Xích Huyết nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có gặp gỡ cái gì. Đi tới Triệu Thanh Hoan gian phòng, tất cả mọi người tại, mấy người bọn hắn bên trong là thuộc Triệu Thanh Hoan bị thương nặng nhất. Hề Thiền, mấy người mong đợi nhìn xem nàng. Hề Thiền bật cười, mở ra bình ngọc, nháy mắt một mùi thơm tràn ngập ra, mấy người thần hồn chấn động, thật là lợi hại mùi thuốc. Hề Thiền cẩn thận đem đan dược thả tới Triệu Thanh Hoan trong miệng, đan dược vào miệng chính là hóa, Triệu Thanh Hoan sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Ngày mai nàng sẽ tỉnh lại. Hề Thiền đối bên cạnh lo lắng mấy người nói, quá tốt rồi. Chương 194, trở về. Mấy người trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, đều trở về chữa thương đi. Nơi này ta trông coi. Hề Thiền nhìn các nàng sắc mặt cũng còn rất yếu ớt. Mấy người cũng không có cự tuyệt, Thanh Hoan tình huống đều ổn định. Hề Thiền tại cái này cũng không có gì đáng lo lắng. Dựng thẳng ngày trời vừa sáng, Triệu Thanh Hoan mơ mơ màng màng mở to mắt, lập tức quét một cái từ trên giường bắn lên tới. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình bị đẩy tới huyết trì. Về sau phát sinh cái gì nàng liền không có ý thức. Hề Thiền liền vội vàng đứng lên, đối đầu trong mắt nàng phong bị, trong lòng chỉ trệ. Thanh Hoan, là ta. Lạnh nhạt giọng nói mang theo trấn an, Triệu Thanh Hoan lấy lại tinh thần, Hề Thiền, là ta. Khoảng thời gian này chắc hẳn nàng một mực kéo căng thần kinh đi. Hề Thiền, thật là ngươi, ngươi thật tới. Ô. Hề Thiền ôm nàng chưa từng gặp qua như vậy sụp đổ Triệu Thanh Hoan. Những người khác cũng nghe đến động tĩnh đều tới. Trong lòng ngũ vị trần tạp. Đúng rồi Hề Thiền, đây là một hệ tinh hoa, cho ngươi. Triệu Thanh Hoan đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên, gọi ra khế ước của mình thú vật, theo nó không gian bên trong lấy ra viên kia một hệ tinh hoa. Hề Thiền ngược một bước, há hốc mồm, không biết nói cái gì. Về sau không muốn ngốc như vậy, với ta mà nói an toàn của các ngươi trọng yếu nhất, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, thiên tài địa bảo lại tìm là được rồi. Hề Thiền âm thanh ngột ngạt, trầm mặc một cái chớp mắt, mấy người cuối cùng là nói, tốt, vẫn là bọn hắn quá yếu, thu này tạm thời nhớ kỹ, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ báo. Hề Thiền sợ chuyện này ảnh hưởng đến tu vi của các nàng. Mấy người trong mắt đốt lên hừng hực liệt hỏa, bọn họ không gấp, bọn họ còn có thời gian. Hề Thiền thoáng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không có ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn, nhưng bóng tối nhiều ít vẫn là có chút. Nhưng nàng tin tưởng, tâm cảnh của bọn hắn sẽ càng ngày càng cứng cỏi. Cho các ngươi đan dược đều dùng xong đi. Hề Thiền lấy ra rất nhiều đan dược và trận bàn, chắc hẳn bọn họ hiện tại cũng cần. Mấy người cũng không nhăn nhó liền nhận, lần trước gặp mặt Hề Thiền đưa đều dùng xong. Còn có cái này. Hề Thiền đi theo trong vòng tay lấy ra 6 tấm thất giai lôi bạo phù. Thất giai lôi bạo phù đối kim đan đỉnh phong đều có thể tạo thành tổn thương, Nguyên Anh sơ kỳ có thể tranh thủ một chút thời gian, đây là cha nàng cùng mẫu thân đặt ở trong vòng tay, có thể vòng tay của nàng chính là phòng ngự linh khí. Hề Thiền, cầm. Cái này so với một hệ tinh hoa không tính là cái gì. Lan Ngự cùng Ngữ Xanh khẳng định có bảo mệnh con bài chưa lật, Thanh Hoan không biết lai lịch, bất quá nàng xuất thủ bất phàm, lại là đơn linh căn, chắc hẳn lai lịch cũng không kém, con bài chưa lật cũng có thể một tuyết một linh cùng Lâm Trúc đến từ thế tục giới, thủ đoạn bảo mệnh kém rất nhiều. Lan Ngự dẫn đầu nhận lấy phụ triện. Là không tính là cái gì, có thể tăng thêm mỗi năm nàng để người đưa tới đan dược và trận bàn đâu. Cũng sắp xỉ. Các ngươi trở về đi. Linh Hư Tông cửa ra vào, Hề Thiền cùng mấy người tạm biệt. Sư phụ bế quan, sư huynh cùng sư tỷ cũng ra ngoài lịch luyện, nàng tạm thời không có trở về cần phải. Viên tiêu một hệ tinh hoa để tiểu thiên khí tức ổn định rất nhiều, nàng còn phải đi tìm cái khác thiên tài địa bảo. Cẩn thận, bảo trọng. Tốt. Sau đó Hề Thiền vận lên huyễn ảnh tiên tung biến mất tại mấy người trước mặt. Đi thôi, bọn họ phải cố gắng, không thể lúc nào đều chờ đợi Hề Thiền tới cứu. Dưới trời chiều, mấy người cái bóng bị kéo đến rất dài, nhưng đều thẳng tắp cứng chắc. Hề Thiền vẫn như cũng là một thân áo tím, nàng cũng nghĩ qua dùng gia thiên tế nhật quyết đổi một cái khí tức cùng hình dạng. Có thể Trần Kiếm Hà cùng Trần Không đều là nguyên anh hậu kỳ, liếc mắt liền có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, cho nên nàng cũng không có vẽ vời thêm chuyện. Hề Thiền đi thẳng đều là đường núi, nàng có cảm giác huyễn ảnh tiên tung muốn đột phá. Quả nhiên, 10 ngày sau, nàng huyễn ảnh tiên tung đột phá, Hề Thiền tâm tình thật tốt. Nàng có thể ngự không phi hành, mặc dù rất phế linh lực, có thể tốc độ của nàng tăng lên gấp đôi không thôi. Chương 195, vô dạ thành gặp cố nhân, có thể cùng tu sĩ kim đan so sánh. Ngày này, Hề Thiền đi thành trấn tu chỉnh lúc nghe nói phụ cận vô dạ thành có một tràng đấu giá hội, quy mô còn rất lớn. Nàng liền nghĩ đi đụng tìm vận may, có cần hay không đồ vật, có thể để cho Tiểu Thiên sớm một chút tỉnh lại. Vô Dạ Thành, làm sao quen thuộc như vậy? Tìm đòi một phen ký ức, Hề Thiền dừng lại. Vô Dạ Thành, Dạ gia, Dạ Vô Cực. Xem ra nàng đến ngụy trang một chút, Dạ gia nhưng có không ít người gặp qua nàng. Hề Thiền đem áo tím đổi thành áo đen, dùng gia thiên tế nhật quyết thay đổi khí tức, hình dạng biến bình thường rất nhiều. Ngụy trang tốt chính mình, nàng đang chuẩn bị vào thành. Phía trước lại lướt qua đến mấy đạo khí tức cường đại, đều là kim đan kỳ, còn có kim đan đỉnh phong. Hề Thiển vội vàng ẩn giấu thân ảnh. Ngọc Văn Yên, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Dạ Vô Cực nhìn xem bị ngăn lại Ngọc Văn Yên, âm thanh cực lạnh. Ngọc Văn Yên lãnh lược băng xương trên mặt không có cái gì biểu lộ, cho dù là đối mặt một đám kim đan kỳ vây công, cũng không thấy nàng có chút bối rối.
Bị Ngọc Văn Yên không nhìn, Hề Thiển nhìn thấy Dạ Vô Cực mặt càng ngày càng đen, phảng phất có thể nhỏ ra mưa tới. Nhưng Hề Thiển lại nhạy cảm phát giác được bị hắn nuốt ở trong mắt tình ý thật đúng là
có ý tứ.
Nàng đối Dạ Vô Cực cảm nhận rất phức tạp, cũng không phải không thích, chính là cảm thấy có chút không hài hòa. Nhưng cái này không ảnh hưởng nàng cười trên nỗi đau của người khác.
Gặp gỡ tích chữ như vàng, lạnh giá vô tình Ngọc Văn Yên hắn chú định ôm không đến mỹ nhân thuộc về.
Thiếu chủ, trực tiếp đem nàng mang về, để nàng nghe lời là chuyện sớm hay muộn.
Thoạt nhìn khoảng 40 tuổi kim đan đỉnh phong bất mãn nói, không biết tốt xấu nữ nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần mất thiếu chủ mặt mũi.
Dạ Vô Cực không có mở miệng, tựa hồ tại suy nghĩ hắn lời nói.
Ngọc Văn Yên lạnh giá trong mắt hiện lên tức giận.
Xuất thủ trước,
không tốt.
Hề Thiển tranh thủ thời gian lấy ra phòng ngự pháp khí bảo vệ chính mình,
không muốn bởi vì xem kịch đem chính mình thua tiền.
Thí băng tuyệt sát, vừa ra tay chính là sát chiêu, băng thuộc tính kiếm ý mang theo sát ý vô tận chém tới.
Veng, 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 tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ né tránh không kịp, bị đánh thành mấy khối.
Ngọc Văn Yên, Dạ Vô Cực chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận ép đều ép không được,
mà kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng lên cơn giận dữ, nháy mắt mấy người chiến thành một đoàn.
Đủ mọi màu sắc linh lực tại trên không cùng trên mặt đất nổ tung, tạo thành từng cái khói đen bốc lên hô to.
Hề Thiển trốn tại phòng ngự trận bên trong nhìn đến say sương ngon lành.
Không nghĩ tới Ngọc Vạn Yên thế mà lĩnh ngộ băng thuộc tính kiếm ý thiên phú tốt cường.
Lần trước thấy nàng vẫn là dùng roi, chắc hẳn thu hoạch được thí băng tuyệt sát phía sau nàng liền tu kiếm.
Còn tấn thăng đến kim đan trung kỳ,
sát thực lợi hại.
Chắc không được là Lưu Vân Tông thủ tịch đại đệ tử.
Trung ương vực thiên kiêu quả nhiên danh bất hư truyền.
Không thể không nói Dạ Vô Cực ánh mắt rất lợi hại, thế mà coi trọng Ngọc Vạn Yên.
Bất quá,
cha cha.
Hề Thiển âm thầm khẩn cầu hắn tự cầu phúc.
Không tốt.
Đột nhiên, Hề Thiển ánh mắt dựng lên, Ngọc Vạn Yên hai mặt thù địch, mắt thấy là phải bị bắt.
Lưu Tinh Trùng Nguyệt, phá không, Hề Thiển không lo được cẩn tàng, liên tiếp hai đạo thuộc tính kiếm ý vô tới.
Lưu Tinh Trùng Nguyệt, lôi thuộc tính.
Lực công kích, lực sát thương số 1.
Phá không gian thuộc tính, rút đao cắt nước, kiếm khí như hồng, ngăn chặn đối thủ không gian xung quanh.
Phá không là nàng lĩnh ngộ không gian thuộc tính phía sau tự sáng tạo kiếm pháp. Đây là lần thứ nhất sử dụng.
Ầm ầm, ở đây tu sĩ toàn bộ bị lật tung, liền mấy người cách đó không xa sườn núi nhỏ đều bị gọt đi nửa bên.
Là ai?
Kim Đan đỉnh phong tu sĩ theo cháy đen trong hố lớn bò ra ngoài, phương nào đến đạo trích, thế mà đánh lén.
Ngọc Vãn Yên cũng kỳ quái.
Làm sao sẽ có người giúp nàng?
Ngoại trừ Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cùng Ngọc Văn Yên, còn sống cũng chỉ có Dạ Vô Cực cùng một cái khác Kim Đan hậu kỳ nữ tu.
Thiếu chủ,
nữ tu nâng lên Dạ Vô Cực, lo lắng xem xét hắn tình huống, phát hiện hắn chỉ là bị thương nhẹ phía sau thở phào một hơi.
Chương 196, chiến thành một đoạn.
Bọn chuột nhắt phương nào,
có dám hiện thân gặp mặt?
Dạ Vô Cực lên cơn giận dữ, trùng sinh đến nay, hắn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy.
Hề Thiển run lên, mau chóng rời đi tại chỗ.
Quả nhiên, một đạo sắc bén linh lực lao chân của nàng tại vừa rồi nàng đứng đến vị trí nổ tung.
Kim Đan đỉnh phong muốn nhìn thấu vị trí của nàng, vẫn là có thể.
Huống chi nàng vừa rồi sử dụng linh lực,
mặc dù né tránh, nhưng Hề Thiển cũng bại lộ tại mấy người trước mặt.
Ngươi là người phương nào?
Dám quản Dạ gia sự việc?
Dạ Vô Cực lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt khuôn mặt bình thường nữ tử áo đen.
Thấy ngứa mắt,
Hề Thiển trong lòng vui mừng chính mình ngụy trang phải kịp thời.
Không phải vậy bại lộ không nói, còn cho Tô gia trêu chọc phiền phức.
Ngươi?
Kim Đan hậu kỳ nữ tu sắc mặt đỏ lên.
Ngọc Văn Yên nhìn thoáng qua Hề Thiển, xác định chính mình chưa từng thấy, không nghĩ ra nàng tại sao phải giúp chính mình.
Bất quá cũng ném đi qua một đạo cảm kích ánh mắt,
chỉ là nàng mặt lạnh lấy, không quá nhìn ra được.
Hề Thiển cũng coi như biết nàng, ngược lại không để ý phá không, Hề Thiển chém tới một đạo không gian thuộc tính kiếm ý, ngăn lại Kim Đan đỉnh phong tu sĩ linh lực.
Không nghĩ tới hắn cũng chơi đánh lén.
Kim Đan đỉnh phong tu sĩ chỉ cảm thấy không khí xung quanh trì trệ, phảng phất bị rút ra.
Loại này cảm giác cũng chỉ là một cái chớp mắt,
hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình.
Hiện tại Hề Thiển không gian thuộc tính cùng lôi thuộc tính đều chỉ là cấp độ nhập môn.
Bất quá so với trước kia, thực lực tăng lên gấp đôi không thôi.
Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Hề Thiển nắm lấy cơ hội, lại chém tới một đạo lôi thuộc tính kiếm ý bởi vì tốc độ rất nhanh, tạo thành một loại đồng thời phát ra hai đạo thuộc tính khác nhau kiếm ý ảo giác.
Lôi thuộc tính kiếm ý lại phân thành mấy đạo, phân biệt phong tỏa Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đường lui.
Dạ Vô Cực mấy người bất khả tư nghị trừng to mắt, làm sao có thể?
Kiếm ý có thể tách ra?
Trước đây liền thành công tách rời kiếm khí, Hề Thiển bày tỏ, không học được, đây là thiên phú.
Phanh, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ cảm thấy hoảng hốt, vội vàng phòng ngự.
Các loại phòng ngự pháp khí giống như là không cần tiền vung ra đến.
Linh lực màu tím tại gặp gỡ phòng ngự pháp khí,
ầm,
ầm,
ầm.
Nổ tung,
kích thích một mảnh bụi mù.
Thí băng tuyệt sát, Ngọc Văn Yên cũng đối Dạ Vô Cực cùng Kim Đan hậu kỳ nữ tu xuất thủ.
Hôm nay liền không thể để bọn họ hoặc là trở về.
Dạ Vô Cực cũng không phải ăn chay, Kim Đan hậu kỳ thực lực cũng là thực sự tu luyện, không có chút nào tham gia giả.
Vĩnh Dạ không ánh sáng, linh lực màu đen phun ra ngoài, đối đầu màu bạc trắng kiếm ý hoành, xung quanh mấy chục dặm bị san thành bình địa, từng cái cháy đen trong hố lớn bụi đất tung bay.
Ngọc Văn Yên cùng Hề Thiện con ngươi thích chặt, ám thuộc tính.
Lại là ám thuộc tính.
Tu sĩ ngoại trừ bát đại thuộc tính, kỳ thật còn có chỉ riêng cùng tối hai loại hi hữu thuộc tính. Nhưng đồng dạng rất ít có người có thể lĩnh ngộ.
Trừ cái đó ra, còn có không tồn tại ngũ giới bên trong không gian, thời gian thuộc tính, càng là cơ bản không người có thể lĩnh ngộ.
Dạ Vô Cực nhìn các nàng đổi sắc mặt, khóe môi câu lên một vệt tà tứ tiêu ý, không nghĩ tới Yên Nhi liền trở mặt cũng đẹp mắt như vậy.
Ngọc Văn Yên sắc mặt cấp tốc khôi phục lạnh giá. lại là một đạo sát khí bừng bừng thí băng tuyệt sát vỗ tới. Hai người chiến thành một đoàn. Bên này, Kim Đan hậu kỳ nữ tu gặp thiếu chủ có thể ứng phó Ngọc Văn Yên, liền đến cùng một chỗ đối phó Hề Thiện. Vừa rồi Kim Đan đỉnh phong nam tu bị tổn thương đến không nhẹ, khóe miệng đều tràn ra tơ máu, bị hắn nuốt xuống. Hai người cùng một chỗ giáp công, Hề Thiện áp lực khá lớn. Tiện tay ném ra một cái ngũ phẩm phụ triện, cuốn lấy Kim Đan hậu kỳ nữ tu, nàng thì đối đầu Kim Đan đỉnh phong nam tu. Linh lực của hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hề Thiện còn có một cái đan điền, lại là hai đạo thuộc tính kiếm ý phá không mà đi. Lần này hắn tránh cũng không thể tránh. Oeng, một đạo kiếm ý bị hắn triệt tiêu, một đạo khác tại bộ ngực hắn nổ tung. Nháy mắt đem hắn nổ thành mảnh vỡ. Kim đan cũng vỡ thành một phấn. Sư minh, Kim Đan hậu kỳ nữ tu thê lương hô to, muốn rách cả mí mắt. Chương 197, rơi xuống sân gốc. Sư minh của nàng, cứ như vậy hồn phi phách tán, à, Kim Đan hậu kỳ nữ tu viền mắt nổi lên không bình thường đỏ. Điên cuồng mà cừu hận nhìn xem Hề Thiện. Đáng chết tiện nhân, sát hại sư minh của nàng, nàng muốn để nàng cho cùng. Tu sĩ cả đời chỉ có hai cái kết quả, chứng đạo thành tiên hoặc là hồn phi phách tán. Tu sĩ là không có luân hồi. Không tốt. Hề Thiện Ngọc Vạn Yên cùng Dạ Vô Cực hoảng hốt, nàng muốn tự bạo. Ba người lập tức rời đi nơi đây. Chạy như điên, Kim Đan hậu kỳ tự bạo, cho dù là một cái đỉnh núi cũng có thể san thành bình địa. Kim Đan hậu kỳ nữ tu thân thể càng tăng càng lớn, giống một trái bóng da đồng dạng. Hề Thiện cùng Ngọc Vạn Yên một cái phương hướng. Dạ Vô Cực không thấy tăm hơi. Phanh, khí lưu cường đại phóng lên tận trời, Hề Thiện cùng Ngọc Vạn Yên bị đánh bay ra ngoài. Phù phù, phù phù, hai tiếng nổ mạnh, hai người lọt vào chân núi quần quần sông lớn bên trong. Mây đen dày đặc, tiếng sấm vang vọng sơn cốc. Một lát sau, mưa rào xối xả mà tới, trong sơn cốc chỉ nghe một mảnh rầm rầm tiếng mưa rơi, cùng chân trời không ngừng sấm vang. Sơn cốc giữa sườn núi một chỗ trên vách đá, có một cái ẩn nấp sơn động. Giờ phút này đốt màu vỏ quýt ánh lửa. A. Hề Thiện khẽ hô, mở ra mơ hồ con mắt, tê. Đầu thật là đau. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Hề Thiện ánh mắt dần dần thanh minh, Huyền Nhi. Đúng, tự bạo. Tỷ tỷ, không cần lo lắng, ngươi cùng vị tỷ tỷ kia đều rất tốt, chỉ là nàng bị thương tương đối nặng, muốn muộn chút mới có thể tỉnh lại. Huyền Nhi vội vàng mở miệng. Nghe vậy, Hề Thiện quay đầu, quả nhiên Ngọc Vãn Yên nằm tại nàng cách đó không xa, một thân pháp bào màu trắng rách nát treo ở trên thân. Hề Thiện túi đầu nhìn hướng chính mình, nàng cũng không tốt gì, pháp bào màu đen cũng rách nước. Mau ăn một khỏa ngũ phẩm hồi xuân đan, vận lên linh lực xa xôi bên dưới tổn thương. Đau đầu cảm giác mới dần dần lui bước. Lần này các nàng bị tự bạo tác động đến, không những bị trọng thương, thần thức cũng nhận trọng thương. Nàng bởi vì trong thức hải có thần hồn mục, thần thức cũng chữa trị cực kỳ nhanh. Ngọc Vãn Yên liền muốn chậm rất nhiều. Lần này nàng xuất thủ cứu Ngọc Vãn Yên, một là bởi vì các nàng quan hệ trong đó gấp mắc, hai là bởi vì nàng thưởng thức Ngọc Vãn Yên người này. Hề Thiện thu hồi linh lực, động cầu bị Huyễn Nhi bố trí huyết trận, Hề Thiện lại hạ một tầng cấm chế, mới thanh lý chính mình, đổi một bộ mới pháp bào màu bạc, thêu lên tử nguyệt hoa, thần thánh mà cao quý. Hề Thiện cho Ngọc Vạn Yên uy một khỏa lần trước luyện chế dưỡng thần đan, lại đánh sạch sẽ thuật, thanh lý trên người nàng vết bẩn, mới cho nàng đổi một bộ mới pháp bào màu trắng. Huyễn Nhi, đây là nào biết được sao? Xích Huyết đi ra tìm hiểu qua, trong sơn cốc này không có những yêu thú khác, rất kỳ quái, bốn bề toàn núi, bằng các ngươi tu vi hiện tại, không có phi hành yêu thú, căn bản ra không được. Huyễn Nhi sau khi nói xong, không gian linh thú Xích Huyết bổ sung một câu, thế nhưng trong nước lại có không ít linh ngư, xác thực rất kỳ quái, to như vậy sơn cốc, linh lực cũng đầy đủ, làm sao tuổi không có yêu thú? Nếu không ta lại mang theo Xích Huyết ong đi xem một chút. Tính toán, mưa cạnh lại nói, không gấp. Bên ngoài bây giờ mưa to gió lớn, mặc dù sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương, nhưng cũng không thoải mái, dù sao cũng không nóng nảy. Tỷ tỷ, ngươi nhìn bên ngoài. Đột nhiên, Huyễn Nhi lo lắng lên tiếng. Hề Thiện tìm theo tiếng nhìn lại, da đầu siết chặt, làm sao sẽ dạng này? Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ cái này mưa không có cái gì tổn thương, đảo mắt liền bị đánh mặt. Chỉ thấy động khẩu bị giọt mưa ăn mòn, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một mảnh rậm rạp chẳng chị động nhỏ. Xung quanh thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, suy bại. Chắc không được, vừa rồi đi ra lúc nhìn thấy trong sơn cốc nham thạch cùng bùn đất đều có dạng này lỗ nhỏ. Xích Huyết cũng cảm thấy da đầu có chút gấp. Nếu là nó vừa mới đi ra, sẽ không cũng sẽ như vậy đi. Ách, Xích Huyết mau đem trong đầu ý nghĩ vậy đi ra. Thật là buồn nôn. Sơn cốc này quá quỷ dị. Huyễn Nhi ngưng trọng mở miệng. Chương 198, Ngọc Vãn Yên tỉnh lại. Mấu chốt nàng từ trước đến nay chưa nghe nói qua nơi nào mưa sẽ ăn mòn đồng thời mang theo độc tính. Hề Thiện trong lòng cũng rất nghiêm trọng, nàng cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng nước mưa có độc, vì sao trong sông sẽ có linh ngư? Hề Thiện cấp tốc bắt lấy địa phương khác nhau. Đúng a, chẳng lẽ trong sông có cái gì linh bảo? Xích Huyết suy đoán, có khả năng. Đợi mưa cạnh, chúng ta đi xem một chút. Liên tính trong sông có gì đó quái lạ, các nàng hiện tại cũng đi không được. Có thể để Hề Thiện không kịp chuẩn bị chính là, trong sơn có mưa, liên tiếp hạ 10 ngày đều không có dừng lại dấu hiệu. Ngọc Vãn Yên cùng Hề Thiện ngưng trọng đứng tại động khẩu. Cái này mưa vẫn là đồng dạng lớn, không có chút nào giảm nhỏ ý tứ. Làm sao bây giờ? Ngọc Vãn Yên âm thanh giống như thường ngày kết hàn băng. Không biết. Hề Thiện lắc đầu. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Ngọc Vãn Yên buổi sáng vừa mới tỉnh lại, nàng ngủ ròng rã 10 ngày. Nay 10 ngày, trong sơn cốc mưa không có tăng lớn, cũng không có giảm nhỏ. Giống như 10 ngày trước nàng tỉnh lại lúc nhìn thấy bộ dạng. Người trước chữa thương, thương thế tốt lên phía sau chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tốt. Ngọc Vãn Yên theo trong giới chỉ lấy ra hai cái 500 năm linh quả, cho Hề Thiện một cái, chính mình cầm một cái gặm. Hề Thiện kéo ra khoe miệng. Ngọc Vãn Yên cũng là giàu đến chảy mỡ, đúng rồi, lần trước Hồng Y Tôn giả nói chúng ta mâu tộc tựa hồ có liên quan. Ngọc Vãn Yên gặm linh quả động tác dừng lại, ân. Mẫu thân của ta không phải thần võ đại lục người. Sau đó, Ngọc Vãn Yên chậm rãi nói đến mẫu thân của nàng sự tình. Mẫu thân nàng tên là Phượng Ngọc Huynh, bị địch nhân trọng thương về sau, cố ý phong bế linh lực của nàng, đem nàng nhét vào vết nứt không gian, chính là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Làm sao Phượng Ngọc Huynh mạng lớn, dưới cơ duyên xảo hợp lọt vào thần võ đại lục, lại bị đả thương linh căn cùng thần thức, tu vi rơi xuống nguyên anh kỳ, cũng không thể tùy ý vận dụng linh lực, có thể nói cùng phế nhân cũng không có khác biệt gì. Nhưng nàng dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành, trong lúc vô tình bị trung vực gia tộc nhị lưu Hồng gia tứ công tử gặp phải, cương thủ hào đoạt chiếm thành của mình. Phượng Ngọc Huynh thân phận sao mà cao, lại là cỡ nào tâm cao khí ngạo, đã từng linh nhận giới tu sĩ thiên tài, nàng sao có thể tiếp nhận dạng này vũ nhục? Huống chi nàng sớm có hai bên tình nguyện đạo lữ, đang chuẩn bị tự bạo cùng hắn đồng quy vu tận, nào biết hắn đã sớm chuẩn bị trước thời hạn cho Phượng Ngọc Huynh hạ mất linh tản. Phượng Ngọc Huynh muốn sống không được, muốn chết không xong, nhưng tại bị phong ấn mấy ngày nay, nàng phát hiện chính mình mang thai. Nàng bị phong ấn ở tối tăm không mặt trời phía sau núi mười mấy năm. Nói cái này, Ngọc Vãn Yên trên mặt thần sắc lạnh hơn, trong mắt hàn băng gần như muốn biến thành thực chất. Mẫu thân nàng cỡ nào phong hoa tuyệt đại, lại bị như vậy vũ nhục, cầm tù. Hề Thiền nắm chặt lại tay của nàng. Hiện tại Ngọc Vãn Yên khí tức tàn khốc bạo ngược, Vãn Yên, đừng nói nữa. Nghe đến chân an âm thanh, Ngọc Vãn Yên lấy lại tinh thần, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhắm lại mắt, khôi phục lãnh nhược băng xương bộ dáng, đả tạ. Không cần Hề Thiền đáp lời, nàng lại bắt đầu tự thuật. Hề Thiền há to miệng, mà thôi, liền để nàng phát tiết ra ngoài đi. Về sau, Ngọc Vãn Yên sinh ra. Cái này để cái sắc không hồn Phượng Ngọc Huynh trong mắt một lần nữa có rực rỡ. Nàng biết, nàng xác định, đây không phải là vũ nhục nàng cái kia xuất sinh huyết mạch, là hắn. Đứa nhỏ này, nam điểm như chính mình, nam điểm giống hắn. Cũng không biết là vì Ngọc Vãn Yên sinh ra, vẫn là xuất sinh kia lương tâm phát hiện. Từ đó, hắn rốt cuộc không động tới Phượng Ngọc Huynh. Ngược lại, ngày ngày tại Phượng Ngọc Huynh trước mặt uốn mình theo người, hy vọng có thể được đến nàng lưu ái. Mãi đến Ngọc Vãn Yên 10 tuổi năm đó, Phượng Ngọc Huynh thiết kế, đem nàng đưa đến Lưu Vân Tông, bái Lưu Vân Tông vô hạ tiên tử, Ngọc vô hạ sư phụ. Sau đó lợi dụng xuất sinh kia, giết Hồng gia hai cái nguyên anh, 13 vị tu sĩ kim đan. Hồng gia nguyên khí đại thương, liền tam lưu gia tộc địa vị đều kém chút không gánh nổi. Về sau nàng liền biến mất. Chương 199, biểu tỷ muội. Liên Ngọc Vãn Yên cũng không biết nàng chỗ, chỉ là mơ hồ cảm thấy nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ngọc vô hạ tại Lưu Vân Tông địa vị cực cao, cũng là đại lục còn sót lại cựu phẩm phụ triện thầy một trong. Cho nên Ngọc Vãn Yên, Hồng gia căn bản không dám động. Phượng Ngọc Huynh, Phượng Hoa Huynh, nghe xong chính là hai tỷ muội, nương ngươi có nói nàng là cái đại lục nào người sao? Mặc dù có 9 điểm nắm chắc, Hề Thiện vẫn là mở miệng xác nhận một cái. Linh nhận giới, trung ương vực Phượng gia. Quả nhiên, cho nên ngươi là tỷ ta. Ngọc Vãn Yên so với nàng lớn 15 tuổi. Gặp Ngọc Vãn Yên hoài nghi, Hề Thiện cho nàng nói một lần chính mình tình huống. Cùng Phượng Hoa Khuynh sự tình, ngươi là Hoa Di Hải tử. Ngọc Vãn Yên trên mặt lạnh giá không tại, thay vào đó là kinh nghi bất định. Ngươi biết? Ân. Nương ta từng nói với ta Hoa Di sự tình. Tại Hậu Sơn tầm 10 năm, mẫu thân một mực cho nàng nói tại linh nhận giới sự tình. Còn nói cho nàng, phụ thân nàng không phải cái này ra vẻ đạo mạo xuất sinh, mà là linh nhận giới tiếng tăm lừng lấy tu sĩ đại năng, Ngọc Sen Ca. Tỷ. Hề Thiền ôm lấy Ngọc Vãn Yên, chắc không được lúc ấy tại Hồng Y Tôn giả trong đạo phủ, nhìn thấy nàng thụ thương, nàng sẽ không thoải mái. Chắc không được các nàng có 5 phần tương tự. Nguyên lai, các nàng là ruột thịt biểu tỷ muội, mẫu thân của các nàng là thân tỷ muội. Muội muội. Ngọc Vãn Yên về ôm Hề Thiền. Mẫu thân, ta gặp phải Hoa Di nữ nhi, ngươi thấy được sao? Ngươi đến tuột cùng ở đâu? Vãn Yên rất nhớ ngươi. Hai người nói liên miên lẩm bẩm nói rất lâu. Thời khắc này hai người nào có lạnh lùng như băng, tích chữ như vàng bộ dạng. Bởi vì vốn là lẫn nhau thưởng thức, bởi vì thân nhân đều không tại thần võ đại lục, lòng của hai người dựa sát vào đến nhanh hơn. Tỷ, Ngọc Di hẳn là an toàn, ngươi không nên quá lo lắng, về sau ta bồi ngươi đi tìm nàng. Hề Thiền biết nhà mình biểu tỷ trong lòng nhất không bỏ xuống được, cũng đau lòng nhất chỉ có Ngọc Di. Ân, các nàng bây giờ còn quá yếu, liền thần võ đại lục đều không thể rời đi. Yên tâm đi, Thiền Thiền, trong lòng ta đều biết rõ. Hề Thiền nâng lên khóe miệng, nàng liền biết tỷ nàng là cái thông thấu người, bằng không thì cũng sẽ không tại cái này niên kỷ chính là kim đan trung kỳ, còn lĩnh ngộ được băng thuộc tính kiếm ý trung ương vực đệ nhất đại tông thủ tịch đệ tử. 30 năm tuổi kim đan trung kỳ, đại lục tiên tiêu bảng trước 10 tuyệt đối có vị trí của nàng. Trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Ngọc Vãn Yên đứng dậy nhìn xem phía ngoài mưa to. Nghe vậy, Hề Thiền sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Thử xem linh khí cháo có thể hay không bị xuyên thấu. Nói xong Hề Thiền liền ngưng tụ một cái vòng phòng hộ đi đến động một bên. T. Giọt mưa quả nhiên xuyên thấu linh khí cháo, Hề Thiền cánh tay nháy mắt xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ đen ám, sâu đủ thấy xương. Thiền Thiền. Ngọc Vãn Yên tranh thủ thời gian nhét vào một khỏa lục phẩm hồi xuân đan tại Hề Thiền trong miệng. Đan dược tan ra về sau, Hề Thiền cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng loại kia cảm nhận sâu sắc lại sâu tận xương thủy. Sau đó hai người lại thử một chút mặt khác phòng ngự pháp bảo, cũng không được. Hai người thần sắc càng ngày càng nặng nề. Cái này mưa hẳn là sẽ không một mực bên dưới, không phải vậy làm sao chúng ta rơi xuống phía sau mới bắt đầu bên dưới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ một chút nhìn. Hai người cái này nhất đẳng lại là nửa tháng. Mưa vẫn là không có muốn ngừng ý tứ, đồng thời không có chút nào giảm nhỏ. Trong thời gian này, các nàng cũng không có từ bỏ, một mực đang thí nghiệm các loại có thể nghĩ tới biện pháp. Hề Thiền thậm chí bố trí trận pháp, nhưng cũng vô dụng. Hai người lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương, mưa rơi thời gian càng dài, các nàng vị trí sơn động bên trong linh lực càng dày đặc, nhưng bọn hắn lại không hấp thu được, cho dù là Hỗn Tiên Lăng cũng chỉ có thể hấp thu đến một phần rất nhỏ. Quá kỳ quái. Ngọc Vãn Yên cùng Hề Thiền đứng tại động cầu, sắc mặt nghiêm trọng. Chẳng lẽ các nàng cũng chỉ có thể bị vây ở cái này? liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hừng hực ánh lửa. Liền tại hai người không muốn chờ lúc, Hề Thiển cảm giác được trong vòng tay truyền đến khác thường. Chương 200, lại là trứng. Hề Thiển mở ra vòng tay, một quả lồi lõm trứng lớn bay ra ngoài. Cái này, Hề Thiển nâng trán, đây là Hồng Y Tôn giả đưa nàng lễ vật, nếu không phải chính nó bay ra ngoài, nàng đều quên. Đây là cái gì? Ngọc Vãn Yên hoài nghi mở miệng. Đây là Hồng Y Tôn giả đưa, ta cũng không biết là cái gì. Nguyên lai là sư phụ đưa, chẳng lẽ nơi này cùng nó có quan hệ? Hẳn là. Ai, ngươi đi đâu? Đột nhiên trứng lớn thần tốc hướng ngoài động bay đi. Hề Thiển muốn tóm lấy nó, mưa còn không có ngừng đâu, bị hủ thực làm sao bây giờ? A. Hề Thiển trừng hai mắt, thế mà không có việc gì. Trứng lớn bốn phía phảng phất bị ngăn cách một cái khu vực chân không, tất cả giọt mưa đều tránh đi nó. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Vãn Yên kinh hô. Chẳng lẽ đây là chính nó làm? Nói xong Hề Thiển đều muốn cho chính mình một bàn tay. Nàng bị làm hồ đồ rồi sao? Khu khu. Ngọc Vãn Yên nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Dạng này Hề Thiển thật đáng yêu. Một mắt tỉnh tỉnh. Tỷ. Hề Thiển im lặng. Hề Thiển lời còn chưa dứt, đột nhiên bên ngoài một đạo ngũ thải hà quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bao phủ tại trứng lớn trên thân. Trứng lớn bắt đầu cực tốc xoay tròn. Hề Thiển cùng Ngọc Vãn Yên nhìn không chuyển mắt, các nàng cũng cảm nhận được đạo kia hào quang truyền đến an lành chi khí. Để người như một xuân phong, thân hồn đều thanh tỉnh không ít. Đặc biệt là cảm giác trong thân thể có cái gì không tốt đồ vật đang dần dần bị rút ra. Nếu có Nguyên Anh chân quân cùng Hóa Thần Tôn giả tại, nhất định có thể nhìn thấy trên thân hai người bị rút đi hắc khí. Thục xương nghiệp trướng. Các nàng bây giờ còn chưa có đạt tới cái kia độ cao, cho nên không cảm giác được, chỉ cảm thấy thần hồn biến nhẹ nhõm. Đây là phúc phận lực lượng. Hai người trong miệng một lời kinh hô. Chỉ có phúc phận lực lượng mới có an lành chi khí, mới sẽ là ngũ thải nhan sắc. Quả trứng này là lai lịch gì? Thế mà có thể gây nên phúc phận lực lượng hạ xuống, đích thân cho nó tẩy lễ. Theo trứng lớn xoay tròn, trên người nó cái hố dần dần sung mãn, nhan sắc cũng biến thành ngân bạch. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh, một khắc đồng hồ phía sau, trứng lớn thay đổi đến cực kỳ ánh sáng. Ngũ thải hà quang biến mất tại thiên không, chỉ còn lại một bó xoay quanh tại trứng lớn bốn phía. Tựa như mang theo một cái quần sáng chói mắt. Thế nhưng ngoài động mưa vẫn không có dừng lại, cũng không có chuyển tiểu nhân dấu hiệu. Tỷ, hình như cái này mưa không có tính ăn mòn. Hề Thiển phát hiện nhỏ tại động nhỏ bên cạnh giọt mưa không có lại xuất hiện dị thường, tựa như là bình thường mưa rơi vào trên tảng đá đồng dạng. Tựa như là. Ngọc Vãn Yên quan sát một cái, đúng là dạng này. Hai người ném cái pháp khí đi ra, xác thực không có bị ăn mòn, thật chẳng lẽ là nó dở trò quỷ? Trứng lớn cũng không có, cái nồi này ta cũng không lưng. A, làm sao còn không phá xác? Hề Thiển đi ra ngoài động, chọc chọc trứng lớn. Trứng lớn, hẳn là không sai biệt lắm a. Ngọc Vãn Yên cũng nghĩ không thông. Trứng lớn, đần trứng lớn bất đắc dĩ, vây quanh Hề Thiển dạo qua một vòng ra hiệu nàng đi theo chính mình đi. Hề Thiển hiểu ý cùng Ngọc Vãn Yên đi theo trứng lớn sau lưng, phi thân xuống đến đáy cốc, vượt qua dòng suối nhỏ, một mực đi lên phía trước. Biết, trước mắt xuất hiện một đầu cuồn cuộn sông lớn. Huyết Nhi, đây là chúng ta rơi xuống địa phương sao? Đúng vậy, tỷ tỷ, ta cùng Xích Huyết chính là từ nơi này đem ngươi cùng Vãn Yên tỷ tỷ vớt đi ra. Xích Huyết, không sai, chính là trong con sông này có linh ngư, tất cả đều là trong sơn cốc này duy nhất yêu thú. Không, linh ngư nên tính là linh thú. Hề Thiển gật đầu, đem tình huống cho Ngọc Vãn Yên nói một lần, ở lại một chút nếu có cái gì, cũng trước thời hạn có cái chuẩn bị. Hề Thiển hai người vừa tới bờ sông, liền thấy trứng lớn phiêu phủ tại dòng sông trên không. Hề Thiển, sẽ không phải muốn nhảy vào đi thôi. Quả nhiên, trứng lớn một cái mãnh liệt đâm, liền biến mất tại mặt sông. Hề Thiển khỏe miệng co giật, nhìn một chút nhà mình biểu tỷ, hai người bất đắc dĩ, có thể làm sao? Chương 201, đáy sông, nhảy thôi. Phù phù, hai người ngưng tụ lại vòng phòng hộ, cũng chìm vào đáy sông. 1 mét, 2 mét, 10 mét, chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa tới ngọn nguồn. Các nàng phía trước, trứng lớn mang theo ngũ thải hạ quang, nhảy cấm chìm xuống. Tựa hồ càng hướng xuống, nó càng hưng phấn. Hề Thiển im lặng, mời ngươi suy tính một chút chúng ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền tại hai người tiếp nhận áp lực càng ngày càng đến lớn, ngay cả hít thở cũng khó khăn thời điểm. Cuối cùng đã tới đáy sông. Hô, không nghĩ tới đáy sông thế giới là như vậy. Triệt hồi vòng phòng hộ, hai người có thể nhẹ nhõm hô hấp. Cái này đáy sông cùng nước sông bị một tầng ngũ thải hào quang ngăn cách, là một đầu thật dài, phủ kín linh hoa linh thảo đường hành lang. Thật đầy đủ linh khí. Hề Thiển chỉ cảm thấy hồn tiên lăng vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể nàng linh lực không ngừng gia tăng. Đan điền sung mãn về sau, vẫn là bên trong mỏ lấy kim đan bích trướng. Dư thừa linh lực chuyển hướng tứ chi cùng gân cốt, bắt đầu rèn luyện gân cốt của nàng cùng huyết đủ. Hai người cũng không có dừng lại tu luyện. Tình huống không rõ, vẫn là đi theo quả trứng này cho thỏa đáng. Càng chạy vào bên trong, linh hoa linh thảo thời hạn cũng càng ngày càng cao. Linh khí liền càng không cần phải nói. Hề Thiển cùng Ngọc Vãn Yên chuyển qua một cái chỗ ngặt, liền thấy trứng lớn dừng ở một cái ngũ thải chùm sáng trước mặt. Chờ Hề Thiển đến phía sau, nó mới bắt đầu hấp thu lên ngũ thải chùm sáng. Ngọc Vãn Yên cùng Hề Thiển liếc nhau về sau, không có mở miệng, yên tĩnh đứng tại cách đó không xa. Một canh giờ sau, đầu tiên là một đạo nhẹ nhàng phá xác tiếng vang lên, trứng lớn xuất hiện một vết nứt, vết dạng càng lúc càng lớn. Trứng lớn bốn phía che kín vết dạng, Hề Thiển cùng Ngọc Vãn Yên nhìn không chuyển mắt, nhìn trứng bên trong đi ra chính là cái gì. Thu. Sau khi thấy rõ, Hề Thiển, Ngọc Vãn Yên, gà, cho dù là linh gà, trứng lớn, ngươi mới là gà, cả nhà ngươi đều là gà. Gà, cảm giác có bị mạo phạm đến. T. Hề Thiển ngay tại thất thần, liền bị trước mắt toàn thân ướt sũng gà mổ một cái, thông cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao sẽ như thế đâu? thế mà hút tinh huyết của nàng, bản lĩnh nha. Thật xin lỗi. Đột nhiên, Hề Thiển thần hồn rung động, trong đầu nhiều một đầu tin tức, nàng bị khế ước. Cái quỷ gì? Đầu năm nay còn có ép mua ép bán sao? Không đúng, có thể tại nàng không có đồng ý dưới tình huống chủ động ký khế ước, cái này gà thần hồn còn mạnh mẽ hơn nàng. Hề Thiển tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi khế ước, nhẹ nhàng thở ra, may mắn là lấy nàng làm chủ, không phải vậy nàng chỉ có đi chết cái chết. Lúc này, Hề Thiển mới có tâm tư đi kiểm tra cái này gà đến tuột cùng là cái gì chủng loại. Thiển Thiển, Hề Thiển còn chưa kịp tới xem xét, liền bị Ngọc Vãn Yên hoán trở về. Thực sự là nàng bị gà mổ một cái phía sau vẫn mở người. Ngọc Vãn Yên sợ nàng ra chuyện gì. Ta không có việc gì, tỷ. Vậy liên tốt. Chủ nhân, đột nhiên, hai người bên cạnh truyền đến một đạo dẻo dẻo âm thanh. Hề Thiển dừng lại. Người đang nói chuyện. Cuối cùng là cái gì chủng loại gà, nàng lộn xộn. Ngọc Vãn Yên cũng cứng đờ, vừa ra đời liền sẽ nói lời nói yêu thú. Cái này cũng không có đạt tới cấp 7 á, hai người hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, đói, dẻo dẻo âm thanh lại bắt đầu vang lên, nhưng là đang gọi đói. Hề Thiển khỏe miệng giật một cái, ngạch. Người muốn ăn cái gì? Nói thế nào cũng là khế ước của nàng thú vật, làm sao có thể để hắn đói bụng, lại nói. Cái này dẻo dẻo âm thanh. Nàng cũng cự tuyệt không được. Muốn ăn những cái kia. Gà con dùng cánh chỉ vào hai bên linh hoa linh thảo, đôi mắt nhỏ ướt sũng nhìn qua Hề Thiển. Hề Thiển. Ta phảng phất là cái cấp tiểu hài tử khẩu phần lương thực đồ vật. Những cái kia không phải chính ngươi sao? Những cái kia là ta đưa cho chủ nhân lễ vật. Hề Thiển. Cảm giác ngược chúng một tiễn, ấm áp chi tiễn. Tùy ngươi ăn, đều là ngươi. Chương 202, côn bằng. A. Cảm ơn chủ nhân. Sau khi nói xong, liền vui sướng bổ nhào vào linh thảo trồng chất bên trong. Hề Thiển bất đắc dĩ, gọi ta là tỷ tỷ đi. Mà thôi. Gà con liền gà con, như thế nhuyễn nhuyễn nhu nhu, giữ ở bên người giải buồn cũng rất tốt. Huyễn Nhi nhìn nàng tư duy kéo đều kéo không trở về, bất đắc dĩ mở miệng. Tỷ tỷ, đây không phải là gà. Ân. Ngươi nói cái gì? Hề Thiển rõ ràng không quá tại trạng thái. Đó là thần thú. Nó là côn bằng. Hề Thiển. Côn bằng. Thân hành 9 vạn dặm côn bằng. Hề Thiển kinh ngạc phải trực tiếp nói ra. Ngọc Văn Yên. Côn bằng. Vậy ngươi như cái gà con đồng dạng thu kêu là có ý gì? Tỷ tỷ, ngươi gọi ta. Chính ăn đến vui vẻ nhỏ côn bằng nghe đến côn bằng hai chữ, mở mịt ngẩng đầu. Hề Thiển vô lực phất tay, không có việc gì, ngươi ăn đi. Nàng nghĩ yên tĩnh. Không có cái nào một lần giống như bây giờ, nàng nghĩ đâm mù con mắt của mình. Bắc Minh có cá, tên là côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng lưng, không biết mấy ngàn. Bên trong vậy, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Côn bằng. Thời kỳ thượng cổ côn bằng thần thú có thể ngày đi 9 vạn dặm, lực công kích cũng tại thần thú xếp hạng bên trong hàng đầu. Cho nên thần thú côn bằng cũng có nhất đẳng thần thú danh xưng. Hề Thiển ánh mắt phức tạp rơi vào ăn đến vui sướng nhỏ côn bằng trên thân. Nàng lại có một cái phi hành thần thú. Cái này đạo mệnh tuyệt đối nhất tuyệt. Côn bằng. Không muốn nói chuyện, lại muốn dùng ta để chạy chối chết, quấy rầy. Thiển Thiển, chúc mừng ngươi, thu hoạch được côn bằng thần thú. Ngọc Vãn Yên nhếch miệng lên một vẻ thật lòng nụ cười. Nháy mắt hàn băng hòa tan. Cảm ơn tỷ. Giờ phút này Hề Thiển trong lòng nghĩ là Hồng Y Liễu Tôn giả, lúc ấy chính mình nên vô cùng ghét bỏ cái này lồi lõm chứng lớn. Hồng Y Liễu Tôn giả, nếu là biết ông bạn già hậu đại là côn bằng thần thú, ta sẽ cho ngươi. Hề Thiển. Hiện tại nó là của ta. Chắc không được nó có thể gây nên phúc phận lực lượng côn bằng nói là thiên địa sủng nhi cũng không đủ. Phúc của nó chuyển gần với Long Phượng hai tộc. Hề Thiển cũng hiểu rõ gật đầu, Long tộc cùng Phượng tộc sinh ra có thể gây nên thất thải hào quang, mà côn bằng ngũ thải cũng chẳng có gì lạ. Thừa dịp nó còn tại ăn thời điểm, Hề Thiển tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi nhỏ côn bằng tin tức, vạn nhất lại lần nữa hiểu lầm sẽ không tốt. Tỷ tỷ, ta ăn xong. Nhỏ côn bằng lung la lung lay đi tới, còn chưa tới Hề Thiển trước mặt, liền ngủ. Hề Thiển nâng trán. May mắn nàng đọc thư hơi thở, không phải vậy còn tưởng rằng nó xảy ra chuyện gì. Đi lên trước đem nó thu vào không gian linh thú. Hề Thiển mới cho Ngọc Muộn giải thích. Nguyên lai côn bằng sau khi sinh đều sẽ có ký ức truyền thừa, mà cái này nhỏ côn bằng tiên có chút huyết mạch thiếu hụt, cho nên có chút không đủ. Nó sở dĩ đói cũng là nguyên nhân này. Ăn nhiều như vậy linh hoa linh thảo, ngủ say một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Sau khi nói xong, hai người cùng một chỗ đem còn lại linh hoa linh thảo hái tốt. Ngọc Vãn Yên kiên trì không muốn, sợ vạn nhất nhỏ côn bằng sau khi tỉnh lại còn cần. Hề Thiển chỉ có thể làm A Hề Thiển được đến tin tức rất hoàn chỉnh, bởi vì chỗ này là nhỏ côn bằng thân nhân cho nó lưu lại truyền thừa. Hoàn chỉnh truyền thừa. Không phải vậy, cái này nhỏ côn bằng chỉ sợ cũng không có sinh ra ngày, đều là đánh bậy đánh bạn. Kỳ thật thế gian nhân quả, nhất ẩm nhất chắc, tự do định số. Lần trước cũng là Hồng Y Di Tôn giả độc phủ, hai người gặp phải Hồng Y Di Tôn giả, một người đến truyền thừa, một người đến côn bằng. Lần này nàng cứu Ngọc Văn Yên. Đánh bậy đánh bạn rơi đến trong sơ cốc, cũng là hai người khí vận hợp lực, mới có thể để cho nhỏ côn bằng xuất thế. Nếu như nàng không cứu Ngọc Văn Yên, cũng liền không đến được nơi này. Chương 203, gặp chiến đấu. Sơn cốc này bị phong ấn. Từ bên ngoài căn bản không phát hiện được có một cái sơn cốc, cho nên cũng là duyên phận nhân quả. Xuất khẩu không tại trong cốc, mà là tại cái này trong dũng đạo. Hề Thiển tìm được đến ký ức, đi đến ban đầu ngũ thải hà quang cái kia, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Với anh, phía trước nặng nề cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu con đường hành lang. Ngọc Vãn Yên đi đến Hề Thiển bên cạnh, liếc nhau, hai người cùng một chỗ bước vào đường hành lang. Bên trong dũng đạo không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sau hai canh giờ, hai người thuận lợi ra khỏi sơn cốc. Nhưng đường phía trước, hai người đều rất im lặng, xuất khẩu thế mà ở trên vách núi. May mắn không dùng chạy, không phải vậy khẳng định bị dọa chết. Ngọc Vãn Yên là kim đan trung kỳ, lăng không phi hành là cần thiết kỹ năng, mà Hề Thiển Huyễn Ảnh Tiên Tung cũng để cho nàng có thể lăng không phi hành. Cho nên hai người trực tiếp theo trên vách đá bay xuống, trọn vẹn bay một canh giờ mới đến đáy. "Tỷ, phía trước có người." Hề Thiển lôi kéo Ngọc Văn Yên. Ngọc Văn Yên hoài nghi nhìn nàng một cái, nàng làm sao không thấy được, chính mình là Kim Đan trung kỳ, muội muội mới là trúc cơ đỉnh phong, thần thức thế mà so với mình nhìn đến xa. Thế nhưng nàng cũng không có hỏi Hề Thiển. Thiển Thiển nói có người liền khẳng định có người. Hai người đi về phía trước một đoạn, Ngọc Văn Yên cũng nhìn thấy người phía trước. Hai phe ngay tại rằng có người, thực lực đều không tầm thường, đều có ba vị Kim Đan đỉnh phong, trúc cơ mười mấy, có khắc luyện khí kỳ nha hoàn hộ vệ mấy tên. Hồng Diệp Nhiên, ngươi không nên quá đáng. Nếu như đánh nhau, các ngươi cũng chưa chắc sẽ thắng. Một cái mặt tròn thiếu nữ tức giận nhìn xem chính mình đối diện phách lối nữ tử. Hồng gia. Quả nhiên, Hề Thiển nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ sắc mặt cấp tốc kết băng. Chưa chắc sao? Hồng Diệp Nhiên phách lối trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hề Thiển nhạy cảm phát giác được nàng trong mắt giảo hoạt, xem ra người này mặt ngoài phách lối là trang, hẳn là một cái rất có lòng dạ nữ nhân. Ngươi. Một phi ngưng sắc mặt đỏ lên, cái này Hồng Diệp Nhiên làm sao như cái con ruồi, luôn là nhìn chằm chằm nàng. Mỗi lần không quản là ra ngoài lịch luyện, vẫn là nhiệm vụ giao đấu, hoặc là phòng đấu giá, nàng đều một mực cùng chính mình đối chọi gay gắt. Mấu chốt chính mình cũng không biết cùng nàng có cái gì khúc mắc. Hồng tiểu thư, mọi thứ có chừng có mực. Một phi ngưng bên người Kim Đan chân nhân không nín được, mở miệng quát bảo ngưng lại. Thập Tam trưởng lão. Hồng Diệp Nhiên môi đỏ khẽ nhúc nhích. Là, tiểu thư. Hồng gia Kim Đan chân nhân ngăn tại Hồng Diệp Nhiên trước mặt, thấy thế, hai phe nhộn nhịp hướng về phía trước, dương cung bạc kiếm. Động thủ. Một phi ngưng thực tế không quen nhìn Hồng Diệp Nhiên mặt phách lối kia, cho dù biết khả năng có trá, nàng cũng nhịn không được. Hồng Diệp Nhiên chờ chính là nàng câu nói này. Song Vương ăn ý Kim Đan chân nhân đối Kim Đan chân nhân, trúc cơ đối trúc cơ, luyện khí với luyện khí. Hề Thiển im lặng. Như thế ăn ý, xem xét liền đánh quen thuộc. Làm sao bây giờ? Tỷ. Nàng nghe nhà mình tỷ tỷ, nếu như nàng không quen nhìn Hồng gia người, ra tay giúp đối phương cũng không phải không thể lấy. Dù sao nàng cũng không có cái gì nguyên tắc. Ha ha. Nhìn kỹ rồi nói. Ngọc Văn Yên lạnh lạnh mở miệng, lấy nàng đối Hồng gia người giải. Cái này Hồng Diệp Nhiên tuyệt đối có lưu chuẩn bị ở sau. Hồng gia người luôn luôn rất vô sỉ. Tốt. Sau đó, hai người say sưa ngon lành nhìn lên hy kỳ đến, thỉnh thoảng còn bình luận một hai lời. Hồng Diệp Nhiên đối thủ là cái kia mặt tròn thiếu nữ nhuyễn manh bên ngoài bên dưới, lại là cường hãn thể tu. Hề Thiển. Thế giới này là thế nào? Cũng không đúng thế. Vì sao nàng không có hùng tráng bắp thịt? Một phi ngưng. Liền hứa ngươi có kỳ ngộ, ta liền không có sao. Ẩm. Một phi ngưng vẫn là không địch lại Hồng Diệp Nhiên, bị linh lực của nàng hung hăng vẩy đi ra, chép miệng chặt đứt ba cái cây mới dừng lại. Khục. Nháy mắt thở ra một hơi. Tiểu thư, phi ngưng, một gia người thất kinh thất xác. Hề Thiển âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Hồng Diệp Nhiên quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Chương 204, hỗ trợ. Làm sao hai năm qua đi, ngươi vẫn là như thế yếu? Thắng không nói, Hồng Diệp Nhiên còn xem thường đối phương. Ngươi. Hoa. Một phi ngưng lại phun một ngụm máu. Thuần túy là bị tức. Đáng chết. Một gia Kim Đan chân nhân giận không nhịn nổi, ngược lại công kích Hồng Diệp Nhiên. Hồng Diệp Nhiên nhìn xem chạm mặt tới bàn tay, không những không lùi bước, khóe miệng còn câu lên một vệt quỷ dị cười. Cứu người. Ngọc Văn Yên cuối cùng mở miệng, Hề Thiển theo nàng mà động. Phá không, phá toái hư không, một kiếm phá thương khung. Thí băng tuyệt sát, hai đạo thuộc tính kiếm ý mãnh liệt mà ra, chém về phía Hồng Diệp Nhiên trước mặt. Oeng, oeng, từng đạo tiếng ầm ầm vang lên, ba đạo cuồng bá công kích tại trên không gặp nhau, cùng một chỗ nổ tung. Mấy người đối chiến địa phương bị nổ ra một cái hố to. Khụ khụ. Hoa. Giờ phút này thổ huyết đến phiên Hồng Diệp Nhiên. Ngọc Văn Yên kiếm ý có một bộ phận đều là hướng nàng mà đi. Bọn chuột nhắt phương nào? Hồng gia Kim Đan chân nhân thần thức đảo qua phụ cận. Ngọc Văn Yên cùng Hề Thiển cũng không ẩn tàng, trực tiếp theo bên cạnh bay tới. Hề Thiển kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Diệp Nhiên con bài chưa lật lại là thất giai sơ kỳ yêu thú. Cái này có thể tương đương với nguyên anh sơ kỳ. Chắc không được Hồng Diệp Nhiên không có sợ hãi. Ngọc Văn Yên. Hồng Diệp Nhiên cùng Hồng gia người kinh nghi bất định, lập tức để phòng nhìn chằm chằm nàng. Nếu như là Ngọc Văn Yên, đám kia một gia người cũng liền chẳng có gì lạ. Nàng một mực cùng Hồng gia đối nghịch, không ít Hồng gia tu sĩ đều gậy ở trong tay nàng. Ngọc Văn Yên không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, không mang một tia nhiệt độ, Hồng gia bất cứ người nào đều để nàng vô cùng chán ghét. Hồng Diệp Nhiên trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù tốc độ cực nhanh, lại bị nhìn chằm chằm vào nàng Hề Thiển bắt lấy. Hề Thiển cảm thấy thầm nghĩ, đến nhắc nhở tỷ tỷ chú ý một chút nữ nhân này. Đa tạ Văn Yên tiên tử cứu giúp. Một gia tu sĩ Kim Đan hướng Ngọc Văn Yên hành lễ. Đa tạ tiên tử. Một phi ngưng cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Ngọc Văn Yên không nói chuyện, chỉ là điểm một cái Văn Yên tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Hồng Diệp Nhiên cười nhẹ nhàng mở miệng, một điểm không có đem vừa mới bị Ngọc Văn Yên đánh thổ huyết sự tình để ở trong lòng. Ngọc Văn Yên trong mắt hàn băng ngưng tụ thành thực chất, nháy mắt xuất thủ, băng thuộc tính kiếm ý chém về phía Hồng Diệp Nhiên. Yêu thú của nàng cảm giác không đúng, vội vàng ra chiêu chặn đường. Hồng Diệp Nhiên ánh mắt lóe lên tức giận, Ngọc Văn Yên. Ngọc Văn Yên không nói chuyện, lại là một kiếm vô tới, chỉ bằng nàng cũng xứng xưng hô chính mình Văn Yên tỷ. Nháy mắt Ngọc Văn Yên cùng Hồng Diệp Nhiên yêu thú chiến thành một đoàn. Thế nhưng yêu thú cấp 7 có thể là tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ, Ngọc Văn Yên vẫn là ở vào hạ phong. Hề Thiển để Xích Huyết đi trợ giúp nàng, mà chính nàng thì đối mặt Hồng gia các tu sĩ khác. Một gia tu sĩ cũng gia nhập vào một mảnh hỗn chiến, các loại linh lực thuật pháp cùng bay, kiếm khí, phụ triện, pháp khí tầng tầng lớp lớp, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mảnh này đỉnh núi bị san thành bình địa không nói, mỗi cái trong hồ lớn đều cháy đen một mảnh, bụi mù nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có chân cụt tay đứt. A, Hồng Gia một tên tu sĩ kim đan bị Hề Thiển chém thành hai khúc. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn dừng ở trong miệng, liền rốt cuộc không phát ra được. Huyết quang kích thích tất cả mọi người ở đây. Đại gia đỏ mắt lên, điên cuồng sử dụng đủ kiểu tuyệt kỹ, chính là vì bảo vệ chính mình mệnh. Hề Thiển biết Ngọc Vạn Yên không quen nhìn Hồng Diệp Nhiên, cho nên vẫn đối với nàng xuất thủ. Phanh, Hồng Diệp Nhiên bị Hề Thiển kiếm khí quét bay đi ra. Hoa một tiếng phun ra một ngụm máu. Hề Thiển rèn sắc khi còn nóng, lại là một kiếm phá không, chém tới. Hồng Diệp Nhiên sắc mặt điên cuồng, nắm lấy bên cạnh Hồng Gia đệ tử, chống đỡ tại trước người mình. Nháy mắt tên đệ tử kia bị đánh thành mấy cánh, Hồng Diệp Nhiên cũng bị lực trùng kích mang lui ra phía sau mười mấy mét. Hề Thiển sắc mặt lạnh lẽo, muốn thừa thắng truy kích. Nào biết, Hồng Diệp Nhiên vung ra một tấm truyền tống phủ, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Chương 205, Vô Dạ Thành gặp cố nhân. Hề Thiển hít mắt, Hồng Diệp Nhiên không những tâm tư thâm trầm, còn âm tàn độc ác. Chắc hẳn bên cạnh những người khác tính mệnh ở trong mắt nàng đều xem như cỏ rác đi. Thiển Thiển, Ngọc Vãn Yên nhảy đến Hề Thiển bên cạnh đứng vững, nàng cũng nhìn thấy Hồng Diệp Nhiên sợ tác sở vi. Hồng Diệp Nhiên biến mất, tự nhiên. Xem như khế ước của nàng thú vật, cái kia thất giai sơ kỳ yêu thú cũng đi theo biến mất. Xích huyết cũng về tới không gian linh thú. Hai người nhìn hướng phía sau chiến trường, giờ phút này Hồng gia chỉ còn mấy tên tu sĩ kéo dài hơi tàn. Quả nhiên, nửa canh giờ không đến, còn lại người liền bị Mộc gia từng cái giải quyết. Lưu lại một bộ phận người quét dọn chiến trường, Mộc Phi Ngưng mang theo nhà mình tu sĩ Kim Đan đi đến Hề Thiển cùng Ngọc Vãn Yên trước mặt. Đa tạ Vãn Yên tiên tử cùng vị tiên tử này tương trợ tri ân. Nàng chưa từng có nhẹ nhàng như vậy tại trong tay Hồng Diệp Nhiên thắng nổi. Cái này còn phải may mắn mà có các nàng. Không sao, nhìn các nàng không vừa mắt mà thôi. Hề Thiển không quan trọng mở miệng, đây là lời nói thật, nếu không phải là bởi vì tỷ nàng, nàng mới lười xuất thủ. Ngọc Vãn Yên cũng lanh đạm gật đầu, bày tỏ chính mình cũng là ý tứ này, trung ương vực tu sĩ gia tộc, nàng cơ bản đều không thích, cũng không có làm sao tiếp xúc qua, cái này Mộc gia đối với nàng mà nói cũng không có cái gì gặp nhau, không có gì đặc biệt, không thích cũng không ghét. Thế nhưng nếu như đối phương gặp gỡ không phải Hồng gia, nàng cũng là sẽ không xuất thủ. Một Phi Ngưng cùng Mộc gia tu sĩ Kim Đan nghe vậy dừng lại, khôi phục ngươi lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Tu sĩ đồng dạng nhất rót nhân quả, không quản là nguyên nhân gì, các nàng xuất thủ tương trợ chính là nhân quả. Đây là lấy được nhẫn chứa đồ, mấy tên tu sĩ Kim Đan về hai vị tiên tử. Một khắc đồng hồ về sau, Mộc gia người đã quét dọn hiếu chiến tràng, đồng thời kiểm kê tốt nhận chứa đồ. Hề Thiển cùng Ngọc Vãn Yên cũng không có thanh cao không muốn. Đây vốn chính là các nàng nên được. Tu tiên giới thực lực vi tôn, lần này các nàng xuất lực nhiều nhất, cầm đầu cũng là nên. Đa tạ. Không, là chúng ta phải cảm ơn hai vị tiên tử. Mộc Phi Ngưng tròn trịa trên mặt là chân thành tiếu ý thiệt thiện, đi thôi. Ngọc Vãn Yên hướng Mộc Phi Ngưng cùng Mộc gia tu sĩ Kim Đan gật đầu ra hiệu, lập tức lôi kéo Hề Thiển liền rời đi. Vãn Yên tiên tử quả nhiên như nghe đồn đồng dạng, lạnh lùng như băng, lạnh lạnh tuyệt sắc. Mộc Phi Ngưng nhìn xem bóng lưng của các nàng cảm khái mở miệng. Đây là Vãn Yên tiên tử muội muội sao? Thế mà so với nàng còn muốn tinh xảo hai phần, chà chà. Ta nếu là có như thế dung mạo liền tốt, còn có, thực lực của nàng thật mạnh a, trúc cơ đỉnh phong liền có thể tùy tiện chém giết tu sĩ Kim Đan. Lực chiến đấu như vậy tại trung ương vực nàng đều chưa từng thấy. Quả nhiên, đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, há lại các nàng có thể nhìn theo bóng lưng. Mộc Phi Ngưng bên người tu sĩ Kim Đan mặc dù bất mãn Ngọc Vãn Yên hai người không nhìn, nhưng cũng không thể không thừa nhận tiểu thư nhà mình nói rất đúng. Ngọc Vãn Yên đã rất lợi hại. Thế nhưng màu trắng bạc pháp bảo nữ tu còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Cái kia một tay lưu loát kiếm pháp, lực công kích tại Kim Đan kỳ cũng khó tìm địch thủ. Đại lục bên trên kiếm tu từ trước đến nay đều có thể vượt cấp đối chiến, thế nhưng có thể càng lớn cấp đối chiến, đồng thời đứng ở thế bất bại, hắn tạm thời chưa nghe nói qua. Đồng thời hai người này cốt linh đều rất trẻ trung. Tại cái này niên kỷ tấn cấp đến cái này tu vi, đại lục thiên kiêu bảng vị trí phía trước tuyệt đối có các nàng một chỗ cắm rủi. Hơn nữa còn là gần phía trước vị trí. Bên này, rời đi Hề Thiển cùng Ngọc Vãn Yên ra mảnh này đỉnh núi, đi phụ cận thành trấn. Hai người đều không nghĩ tới, các nàng là theo đông vực rơi đến sơn cốc kia, xuất khẩu lại vượt qua đến trung ương vực. Thiển Thiển, ngươi có tính toán gì hay không? Ngọc Vãn Yên muốn mời Hề Thiển đi Huyền Thiên Tông. Chương 206, Tiểu Thiên tỉnh lại. Ta nghĩ đi tìm Thiên Linh địa bảo. Hề Thiển đem Tiểu Thiên tình huống ngắn gọn cho Ngọc Vãn Yên nói thuận. Lúc đầu lần này tính toán đi Vô Dạ Thành, về sau cũng không có đi thành. Dạng này sao? Ngọc Vãn Yên trầm ngâm một cái trước mắt, cái này có thể chứ? Lập tức theo nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái bình ngọc, mở ra về sau, lộ ra đồ vật bên trong. Lập tức một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí đập vào mặt, Hề Thiển kinh hô, đây là Kim Linh Thủy. Ngọc Vãn Yên buồn cười gật đầu. Khó được nhìn thấy Thiển Thiển kinh ngạc như thế. Hề Thiển trầm mặc, Kim Linh Thủy là linh mạch bên trong tích chứa phần tinh hoa nhất. Đồng thời không phải mỗi đầu linh mạch đều có thể sinh sôi linh thủy, nhất định phải trải qua mấy nghìn hơn vạn năm rèn luyện mới có thể mọc ra linh thủy. Lần trước nàng cùng Mai Cửu Khanh mấy người đảo linh quán bên trong, cũng mới chỉ có mấy viên linh tinh. Linh thủy có thể tăng cao tu vi, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị chứng, cũng là chữa thương thánh vật, tác dụng có thể nói là nhiều không kể xiết. Cầm. Ngọc Vãn Yên nhìn một chút liền biết Hề Thiển ý nghĩ, không cho giải thích đem bình ngọc nhét vào Hề Thiển trong tay. Hề Thiển dở khóc dở cười. Tỷ nàng là cho rằng nàng sẽ không thu sao? Hề Thiển vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ngọc Vãn Yên liền nhận đến một tấm đưa tin phủ. Sư phụ nàng để nàng nhanh đi bắt vực. Thiển Thiển, xin lỗi. Lúc đầu muốn để ngươi cùng ta về Huyền Thiên Tông, hiện tại, nếu không, ngươi cùng ta đi bắt vực đi. Ngọc Vãn Yên ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Tỷ, không có chuyện gì, lần sau còn có cơ hội. Ngươi mau đi đi. Vô Hạ tiên tử để nàng đi bắt vực, chắc là vì nàng tìm cơ duyên gì. Chính mình cùng đi không tiện. Gặp Hề Thiển kiên trì, Ngọc Vãn Yên cũng liền không nói gì. Đi thôi, tỷ. Một đường cẩn thận. Đã từng lãnh được băng xương Ngọc Văn Nhiên, giờ phút này cũng cảm thấy lưu luyến không bỏ. Thiện Thiện là nàng ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, nhìn thấy thân nhân duy nhất. Nàng thật đúng là có chút không nỡ. Thiện Thiện bảo trọng. Mặc dù biết lấy Thiện Thiện thực lực, bảo vệ tốt chính mình hẳn không phải là vấn đề. Nàng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Tốt. Bảo trọng Hề Thiện kín đáo đưa cho Ngọc Văn Nhiên một đống lớn đan dược và trận bàn, còn có ngàn năm sữa ong chúa cũng chưa mấy bình. Ngọc Văn Nhiên đều nhất nhận. Hy vọng các nàng lần sau là lấy cách thức khác gặp mặt. Hề Thiện nhìn thoáng qua Ngọc Văn Nhiên rời đi phương hướng, thu hồi tâm tư. Sau đó tại thành trấn bên trong tìm cái tĩnh mịch tiểu viện, bố trí công kích cùng phòng ngự một thể trận pháp. Huyền Nhi, Xích Huyết, các ngươi hai cái hộ pháp. Được rồi, tỷ tỷ yên tâm đi. Xích Huyết không có mở miệng, chỉ là trịnh trọng gật đầu. Hề Thiện yên tâm chìm vào thức hải, hy vọng Tiểu Thiên sớm một chút có thể tỉnh lại. Huyền Nhi lẩm bẩm nói, mặc dù Tiểu Thiên luôn là cùng nàng cãi nhau, có thể là hắn ngủ say về sau, lại cảm giác thiếu cái gì giống như. Xích Huyết lắc đầu. Huyền Nhi cùng Tiểu Thiên mặc dù bình thường luôn là cãi nhau, thế nhưng tình cảm khá tốt. Tiểu Thiên ngủ say khoảng thời gian này, Huyền Nhi sợ Tiểu Hề Thiện lo lắng, một mực chịu đựng không có hỏi qua Tiểu Thiên tình huống. Trong thức hải, Hề Thiện cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem thần hồn một bên cạnh chùm sáng, mở ra bình ngọc, đem kim linh tủy đến tại chùm sáng bên trên. Tiểu Thiên hình như có nhận thấy, thần tốc hấp thu, theo nó hấp thu, chùm sáng càng ngày càng ngưng thực, hẳn là muốn tỉnh lại. Hề Thiện nhìn xem ngưng thực chùm sáng, vi vi thả bên dưới sách theo tâm. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe đến Tiểu Thiên âm thanh, tỷ tỷ, Tiểu Thiên, ngươi cuối cùng tỉnh. Mặc dù âm thanh còn có chút suy yếu, nhưng đúng là tỉnh. Ta không sao tỷ tỷ, không cần lo lắng. Ân. Lời tuy như vậy, nhưng Hề Thiện vẫn là nghĩ đến lại cho Tiểu Thiên nhiều tìm một điểm thiên linh địa bảo, để hắn thật tốt khôi phục một chút. Chương 207, tá túc. Tiểu Thiên tỉnh lại, Huyền Nhi cùng Xích Huyết cũng có cảm giác. Tỷ tỷ, là Tiểu Thiên tỉnh rồi sao? Tiểu Hề Thiện. Xú nha đầu, ta tỉnh. Hề Thiện còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Thiên liền đáp lại. Nó cũng sợ Huyền Nhi lo lắng. Thối Tiểu Thiên, ngươi còn biết trở về a? Tỉnh lại liền tốt. Xích Huyết cũng yên tâm chút. Tiểu Thiên, về sau. Tính toán, tỉnh lại liền tốt, các ngươi trò chuyện a, ta đi ra ngoài trước. Hề Thiện lúc đầu muốn nói về sau không muốn như vậy làm, thế nhưng biết điều đó không có khả năng. Nếu như còn có loại này tình huống, bọn họ khẳng định cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Chỉ có nàng cường đại, Tiểu Thiên bọn họ mới sẽ yên tâm, cũng không cần hy sinh. Biết, tỷ tỷ. Tiểu Thiên cũng biết nàng ý tứ trong lời nói, thế nhưng cứu tỷ tỷ, hắn cam tâm tình nguyện. Lùi ra ngoài phía sau, Hề Thiện thu hồi trận bàn, rời đi cái này tiểu thành trấn, đi tới trung vực, làm sao cũng phải nhìn trung vực phong quang. Nàng hiện tại một mực sở không tới kim đan bích trướng, nhiều đi một chút cũng có chỗ tốt. Ngày này, Hề Thiện đi đến ngồi xuống đỉnh núi, đột nhiên bầu trời mây đen giăng kín, mắt thấy là phải trời mưa to. Hề Thiện vận lên Huyễn Ảnh Tiên Tung phi hành, cũng dùng thần thức tìm kiếm sơn động, cũng không biết nàng xui xẻo vẫn là thế nào. Đúng là vẫn luôn tìm không được. Hề Thiện phiền muộn. Ai? Đột nhiên, Hề Thiện ánh mắt sáng lên, phía trước lại có cái tiểu sơn thôn. Dùng thần thức kiểm tra một hồi hình như không có khác thường, Hề Thiện tranh thủ thời gian bay qua. Đông đông đông, Hề Thiện gõ một nhà chỉ có 3 người tiểu viện tử. Người nào nha? Trong tiểu viện truyền đến một đạo tuổi trẻ âm thanh, lúc này làm sao sẽ có người tới? Ngươi tốt, quay dậy, đi qua nơi đây, thời tiết có biến, muốn tại cái này tá túc một đêm, không biết có thể thuận tiện. Hề Thiện cũng biết mạo muội tới cửa quay dậy rất kỳ quái. Nha. A tốt. Chờ một chút. Một trận lốp bốp tiếng vang lên về sau, tiểu viện cửa từ bên trong mở ra. Cô nương. Thanh niên âm thanh im bặt mà dừng, trừng to mắt nhìn xem Hề Thiện. Chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm? Vị đại ca này. Hề Thiện đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Nha. A, cô nương mời đến. Nam nhân kéo ra cửa sân, ngượng ngùng vào đầu, phản ứng của hắn hình như quá lớn. Hề Thiện cười cười, vào tiểu viện. Viễn ca, ai vậy? Phòng chính trong tiểu viện truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ. Đi qua cô nương, đến tá túc. A Viễn tranh thủ thời gian trả lời, dẫn Hề Thiện đi vào gặp nhà mình nữ tử. Đại tẩu, quấy rầy, ta nghĩ tại nhà ngươi tá túc một đêm, không biết thuận tiện hay không. Hề Thiện đối với bàn tròn bên cạnh ôm tiểu hài nữ tử hành lễ. Thuận tiện, thuận tiện. Làm sao không tiện? Trong nhà có rất nhiều trống không gian phòng. Nữ tử nhu nhu cười. Mặc dù nàng cũng rất kinh diễm Hề Thiện dung mạo, nhưng không có biểu hiện rất rõ ràng. Hề Thiện thầm nghĩ, cái này nữ tử sinh ra sợ rằng không thấp, hẳn không phải là đơn giản nông thôn phụ nhân. Đa tạ đại tẩu. Không cần, ai cũng có không tiện thời điểm. Nữ tử rất là thông tình đạt lý. A Viễn ôn nhu nhìn xem nhà mình nữ tử, đưa tay ôm qua trong tay nàng hải tử, để nàng đi cho Hề Thiện thu thập nghỉ ngơi địa phương. Phụ thân, tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Trong tay hắn hải tử tò mò nhìn Hề Thiện. Ha ha. A Viễn xấu hổ nhìn xem Hề Thiện. Hắn vốn là không tốt nữ tử, chỉ có thể gượng cười. Xảo xảo, muốn đéo a gì? Nữ tử ôn nhu cho xảo xảo lau đi khóe miệng hạt cơm. Nàng mới 23 tuổi, nhiều nhất chỉ so với vị cô nương này lớn hơn vài tuổi. Hải tử kêu tỷ tỷ không lễ phép. A gì? Xảo xảo nhu thuận đổi giọng. Ai? Xảo xảo cũng rất đáng yêu, nhớ tới ăn nhiều cơm, sau khi lớn lên cũng có thể cùng tỷ tỷ đồng dạng đẹp mắt nha. Hề Thiện đùa nàng, vừa rồi nàng nhìn thấy xảo xảo một mực không ăn rau xanh. Thật sao? Đó là đương nhiên, ngươi nhìn A gì đẹp mắt như vậy, chính là không kén ăn a. Chương 208, xảo xảo tiểu khả ái. Phụ thân, thả ta xuống, ta muốn ăn đồ ăn. Ta muốn giải đến cùng A gì đồng dạng đẹp mắt. Xảo xảo đáng yêu vung nắm tay nhỏ. Ha ha ha, Hề Thiện cùng A Nhu không nhịn được cười. Tốt, chúng ta xảo xảo không kén ăn, ăn nhiều đồ ăn. A Viễn thả xuống xảo xảo, đút nàng dùng nữa. Cô nương mời đi theo ta. A Nhu mang Hề Thiện đi nghỉ ngơi gian phòng. Ta họ Minh, tẩu tử gọi ta Hề Thiện liền tốt.
Tốt, Hề Thiện, ta gọi A Nhu, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi.
A Nhu người cũng như tên, ôn nhu giống như nước.
A Nhu tỷ.
Hề Thiện biết nghe lời phải.
Với anh, hai người vừa tới trong phòng, bên ngoài liền sét đánh, mưa rào xối xả mà tới.
Thật là lớn mưa.
Hề Thiện, may mắn chân ngươi bộ khoái, không phải vậy liền bị dầm mưa.
A Nhu thay Hề Thiện vui mừng.
Đúng vậy a, thật đúng là may mắn.
Kỳ thật A Nhu cùng A Viễn đều rất hiếu kỳ, cái này hoang sơn giã lĩnh, làm sao Hề Thiện một cái cô nương gia độc thân xuất hiện ở đây?
Bất quá bọn họ cũng không có hỏi nhiều.
Mỗi người đều có không muốn để người khác tìm tòi nghiên cứu sự tình, bọn họ hỏi nhiều sẽ không tốt.
Hề Thiện cũng kỳ quái,
nơi này không phải thế tục giới, làm sao sẽ có phạm nhân thôn trang, mà còn thôn trang này bên trong người đều không có linh căn.
Hề Thiện, ngươi trước nghỉ ngơi, cơm tốt phía sau ta sẽ gọi ngươi.
A Nhu cho Hề Thiện chỉnh lý tốt gian phòng liền chuẩn bị đi làm cơm tối.
A Nhu tỷ, ta cùng ngươi đi đi, ta có thể giúp đỡ chút.
Dù sao nàng hiện tại cũng không có sự tình làm, nấu cơm cũng không thắng được nàng.
Tốt.
A Nhu kinh ngạc, Hề Thiện thế mà biết nấu cơm.
Trên người nàng y phục chính mình mặc dù không biết chất liệu, nhưng xem xét chính là không tiện nghi, thậm chí rất chân quý.
Không nghĩ tới nàng thế mà biết nấu cơm,
còn chủ động muốn giúp đỡ, cũng là từ khi đi vào cái nhà này cửa, Hề Thiện trong mắt liền không có nửa phần ghét bỏ.
Nếu là bình thường nhà giàu tiểu thư, làm sao không chê nông gia căn phòng nhỏ?
A Nhu tỷ, ta tới đi, ngươi bây giờ vẫn là ít đụng điểm nước lạnh.
Phòng bếp bên trong, Hề Thiện một cái tiếp nhận A Nhu trong tay đồ ăn.
Làm sao vậy?
Ngươi bây giờ nha, là phụ nữ có mang người.
Hề Thiện thần bí tới gần A Nhu bên hai, lặng lẽ nói cho nàng.
A Nhu dừng lại, a,
thật sao?
Hề Thiện, ngươi hiểu ý ý.
Ân, thật, chỉ là tháng còn nhỏ, chỉ có hơn 20 ngày.
Mặc dù tháng rất nhạt, nhưng nàng dùng thần thức quét qua, tất cả đều có thể thấy rõ ràng.
Chắc không được ta không có cảm giác đến.
A Nhu hưng phấn sở lấy bụng dưới.
Xào xào đều hơn 4 tuổi, nàng vẫn muốn lại muốn đứa bé, trông mong rất lâu.
Cuối cùng có.
Nàng ngược lại là không có hoài nghi Hề Thiện lừa nàng, không cần thiết.
Viễn ca.
Viễn ca.
A Nhu không kịp chờ đợi cùng trượng phu chia sẻ cái tin tức tốt này.
Hề Thiện bật cười lắc đầu.
Lập tức cầm lấy trong tay đồ ăn, bắt đầu nấu cơm.
Nấu cơm kỹ năng này, kiếp trước tại phủ tướng có lúc, nàng liền luyện đấy, lúc ấy rất nhiều chuyện đều chỉ có thể tự mình động thủ.
Không nói nấu cơm giặt rũ.
Chính là rất nhiều việc nặng nàng đều không nói chơi.
Thật sao?
A Nhu.
A Viễn cũng rất hưng phấn, hắn giống như A Nhu, chính là suy nghĩ nhiều muốn một đứa bé, có thể là trông mong 2 năm đều không có.
Thật, Hề Thiện nói.
Nương, ta muốn có tiểu đệ đệ sao?
Xào xào ngẩng lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi thăm.
Cũng có thể là tiểu muội muội, đến lúc đó xảo xảo liền có bạn.
Nam hải nữ hải đều như thế, hắn đều như thế thích.
Nghe đến A Viễn nói như thế, A Nhu rất cảm động, có thể.
Viễn ca.
A Nhu muốn nói lại thôi.
Không có việc gì, chính chúng ta qua cuộc sống của mình.
A Viễn lôi kéo nhà mình nương từ tay.
Người khác là người khác.
Ta chính là sợ đương.
A Viễn, A Nhu lời nói còn chưa nói xong, cửa ra vào liền truyền đến một đạo sắc nhọn ồn ào.